Chương 259, thủ hộ biến dị nguyên những dị thú kia. Chương 259, thủ hộ biến dị nguyên những dị thú kia. Hình sói dị thú tựa như tia chớp phóng tới đám người, tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoa mắt. Quả là thế. Trần Húc cấp tốc vung vậy truy thủ, dựa vào chính mình thân thể cường hãn tố chất, trực tiếp đón nhận hai cái đánh tới dị thú, phốc phốc hai đao xuống dưới, hai con dị thú đã đầu một nơi thần một nẻo. Cái khác liên minh thành viên cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn nhao nhao thi triển năng lực của mình, cùng hình sói dị thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn dị thú này đơn thể năng lực tác chiến đều không mạnh, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, liền ngay cả Trần Húc đều không thể chiếu cố đến bên người mỗi một tên đồng bạn. Chiến đấu duy trì liên tục sau một khoảng thời gian, Khải Hàng liên minh thành viên đem tất cả dị thú toàn bộ chém giết hầu như không còn, nhưng cũng có mấy tên thành viên trên thân chịu một chút ngoại thương. Trong rừng rậm tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi, nổ ngang trên đất nằm hình sói dị thú thi thể. Đám người mệt mỏi thở hổn hển, chờ đợi chữa bệnh hệ siêu năng giả là đồng đội trị liệu thương thế. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ xâm lâm chỗ sâu truyền đến. Cỗ khí tức này như là mãnh liệt như thủy triều, hướng bọn hắn đập vào mặt, để cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Xem ra khu vực hạch tâm đầu kia cường đại dị thú đã phát giác được chúng ta đến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan, Mộng Hiểu nói ra. Đám người nhẹ gật đầu. Lần này bọn hắn tại nguyên chỗ nghỉ dưỡng sức thời gian hơi dài, mọi người nhao nhao xuất ra nguyên tinh bổ sung tiêu hao nguyên lực. Đợi tất cả mọi người nguyên lực đều bổ sung không sai biệt lắm, mấy tên người bị thương cũng tại chữa bệnh hệ siêu năng giả trợ giúp bên dưới khôi phục lại. Bọn hắn mới lại tiếp tục hướng phía xâm lâm chỗ sâu tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng ác liệt. Cây cối càng thêm vặn mèo, sương mù càng thêm nồng đậm, phản phất có một cỗ áp lực vô hình bao phủ bọn hắn. Đám người bước chân trở nên nặng nề, mỗi đi một bước đều cần bỏ ra to lớn cố gắng. Rốt cục, bọn hắn đi tới biến dị nguyên khu vực hạch tâm. Ở hạch tâm khu vực trung ương, có một cái cự đại hang động. Hang động cửa hang rộng thùng thình mà thâm thúy, phản phất là một cái thông hướng địa ngục lối vào. Trong huyệt động tản ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, để cho người ta không rét mà run. Cỗ năng lượng ba động này như là sóng biển mãnh liệt bình thường, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của mọi người, để bọn hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào hang động lúc, một đầu hình thể to lớn sư tử dị thú từ trong huyệt động bò ra. Con sư tử này dị thú toàn thân tản ra quang mang màu vàng, chói lóa mắt, phản phất là thái dương hào quang. Con mắt của nó như là hai viên thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra cường đại uy nghiêm cùng lực lượng. Theo sư tử dị thú gầm thét, trong miệng của nó phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm ở trong không khí thiêu đốt, phát ra lốp bốp thanh âm, chung quanh cây cối trong nháy mắt bị nhen lửa. Mọi người coi chừng, là B cấp dị thú. Mộng Hiểu la lớn. Trần Húc chưa từng thấy qua đẳng cấp cao như vậy dị thú, trong lòng khó tránh khỏi có vài tia khẩn trương. Trái lại Khởi Hàng liên minh thành viên, từng cái lại giống như là nhìn lắm thành quen một dạng, mặc dù trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại cũng không có một vẻ bối rối. Bọn hắn cấp tốc bày ra chiến đấu trận hình, xa xa cùng con sư tử kia dị thú giằng co. Sư tử dị thú đã nhận ra đám người uy hiếp, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Nó chân trước dùng sức trên mặt đất một đảo, mặt đất bùn đất vẩy ra mà lên, sau đó giống như một đạo thiểm điện màu vàng giống như, hướng phía đám người vội xông mà đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ không kịp phản ứng. Trận hình ở trong, hai tên Khởi Hàng liên minh lực lượng hệ siêu năng giả trước mắt xông ra, hướng phía sư tử dị thú phi thân mà lên. Thấy cảnh này, Trần Húc ánh mắt run lên, cũng đi theo hướng dị thú nên đón tiếp lấy. Nguyên lực ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, kéo theo lấy HP kịch liệt tiêu thăng, Trần Húc chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, mỗi một cây thần kinh đều căng cứng. Sư tử dị thú khí thế hung hăng đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Trần Húc mấy người tấp tới, cái kia miệng lớn đủ để đem mấy người một ngụm nuốt vào. Trần Húc còn có hai gã khác lực lượng hệ siêu năng giả không dám có chút chủ quan, bọn hắn đem thân thể nhanh nhẹn tính phát huy đến cực hạn, không ngừng lách mình tránh né, xảo diệu tránh thoát sư tử dị thú công kích. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng riêng phần mình bung ra vũ khí trong tay, hướng phía sư tử dị thú trên thân chào hỏi. Nhưng mà đầu này B cấp thực lực sư tử dị thú tuyệt không phải hạng người hời hợt. Trần Húc rõ ràng cảm giác mình chủy thủ liền muốn đâm đến trên người nó có thể chỉ là một cái hoàn thần, lại không biết như thế nào đâm vào trong không khí. Hai gã khác lực lượng hệ siêu năng giả công kích cũng toàn bộ là không. Bất quá mấy người bọn họ mặc dù không có công kích đến dị thú, lại hữu hiệu kéo lại thân hình của hắn. Đứng ở phía sau cái khác siêu năng giả nắm lấy thời cơ, nhao nhao phát động công kích. Hai tên nam hiệu cự ly xa công kích siêu năng giả, dương cung cài tên, từng nhánh lăng lệ mưa tên như là như lưu tinh hướng phía sư tử dị thú vọt tới. Mấy tên hệ nguyên tố siêu năng giả nhao nhao thôi động nguyên lực, hai tay trên không trung vung đẩy, phóng xuất ra các loại nguyên tố công kích. Có thành viên triệu hồi ra cháy đường hừng hỏa diễm, như là từng đầu như hỏa long hướng phía sư tử dị thú đánh tới. Có thành viên ngưng tụ ra bén nhọn băng thứ, như là từng thanh lưỡi dao bắn về phía sư tử dị thú. Sư tử dị thú tại mọi người công kích đến, cho thấy kinh người tính linh hoạt. Nó không ngừng mà nhảy vọt, né tránh, thân thể như là một cái linh động cự thú, tại mưa tên cùng hỏa cầu các loại trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên. Trên người của nó thỉnh thoảng bị đánh trúng, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, nó tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Những cái kia mưa tên bắn trúng thân thể của nó, chỉ là tại nó cái kia cứng rắn trên lông bầm lưu lại một chút dấu vết mờ, mà hỏa diễm công kích tại tiếp xúc đến thân thể của nó sau, cũng chỉ là kích thích một trận nho nhỏ gợn sóng, liền tiêu tán thành vô hình. Con dị thú này phòng ngự quá mạnh, công kích của chúng ta rất khó đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Một tên thành viên lo lắng hô, trong thanh âm để lộ ra một tia lo lắng. Tại cái này thận trương thời khắc, Mộng Hiểu biểu hiện được tỉnh táo dị thường. Nàng cau mày, con mắt nhìn chằm chằm sư tử dị thú nhất cử nhất động, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, Nàng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, mọi người không nên hoảng loạn, chúng ta muốn tìm nhược điểm của nó. B cấp dị thú mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có kẽ hở, chỉ cần chúng ta tìm tới nhược điểm của nó, tập trung lực lượng công kích, liền nhất định có thể chiến thắng nó. Trần Húc nghe Mộng Hiểu lời nói, càng thêm cẩn thận quan sát đến sư tử dị thú động tác. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sư tử dị thú mỗi một cái động tác tinh tế, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, hắn phát hiện sư tử dị thú tại phòng ngự đám người lúc công kích, phần bụng phòng ngự tựa hồ tương đối yếu kém một chút. Mỗi lần nó đang tránh né lúc công kích, phần bụng đều sẽ ngắn ngủi bạo lộ ra. Thế là, hắn la lớn, mọi người tập trung công kích bụng của nó. Đám người nghe Trần Húc lời nói, nhao nhao điều chỉnh công kích phương hướng, bắt đầu tập trung bắt cơ hội, công kích dị thú phần bụng. Chương 260, thanh trừ biến dị nguyên chương 260, thanh trừ biến dị nguyên sư tử dị thú tựa hồ đã nhận ra đám người ý đồ, nó tức giận rít gào lên lấy, chúng quanh thân thể hào quang màu vàng lấp loé không yên. Nó tăng nhanh công kích tiết tấu, chân trước càng không ngừng bung đẩy, ý đồ xáo trộn đám người công kích tiết tấu. Tại sư tử dị thú điên cuồng công kích đến, một tên thành viên không cẩn thận bị móng của nó chảo thương. Móng vuốt to lớn như là lưỡi dao sắc bén, hung hăng xẹt qua cánh tay của hắn, thiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Tên thành viên kia một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Sư tử dị thú thừa cơ nhào về phía hắn, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Không tốt. Giờ phút này, Trần Húc đứng cách tên này thành viên rất gần vị trí, thấy cảnh này, theo bản năng phi thân ngăn tại tên thành viên kia trước người. Sư tử dị thú móng vuốt hung hăng đánh tới, Trần Húc giơ cánh tay lên làm ra một ấu cản động tác. Đùng. Một cỗ cường đại lực lượng như là như bài sơn đảo hải đánh tới, để Trần Húc cánh tay tê dại một hồi. Trần Húc, coi chừng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Khổng Y Lý thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên. Lập tức, Trần Húc cảm giác mình tinh thần lực đống nhiên tràn ra ngoài Cũng không biết sao, trong ngay mắt, Trần Húc chợt phát hiện chính mình cùng tên thành viên kia cùng dị thú ở giữa kéo ra không ngắn khoảng cách. Ngộ hiểu nhưng nhìn ra tới mánh khỏe, cả kinh nói, không gian hệ siêu năng lực. Trần Húc, là Khổng Y Lý đã tới sao? Trần Húc quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu ừ một tiếng. Tốt. Khổng Y Lý tinh thần lực cường đại dị thường, có nàng hỗ trợ, chúng ta chuẩn có thể giết chết con dị thú này. Mộng Hiểu tự tin nói ra. Đồng thời, nàng cũng thi triển chính mình siêu năng lực, đem tinh thần lực của mình huyễn hóa thành thực chất, đem sư tử dị thú quấn quanh. Tinh thần lực mặc dù không cách nào trực tiếp đối với dị thú tạo thành vật lý tổn thương, nhưng lại để nó hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Trần Húc, công kích con mắt của nó. Mộng Hiểu la lớn. Trần Húc cơ bắp căng cứng, lực lượng trong thân thể phun trào, hai tay nắm thật chặt chủy thủ, hướng phía sư tử dị thú con mắt đâm tới. Sư tử dị thú đã nhận ra nguy hiểm, nó muốn tránh né, nhưng bởi vì mình đã bị Mộng Hiểu tinh thần lực quấy nhiễu, lúc này phản ứng của nó cùng nhanh nhẹn đều trên diện rộng hạ xuống, cũng không còn cách nào giống trước đó như thế tránh né công kích. Trần Húc như là như mũi tên rời cung phóng tới sư tử dị thú, chủy thủ tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra hào quang chói sáng. Chủy thủ chuẩn xác đâm vào sư tử dị thú mắt trái, sư tử dị thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể của nó run rẩy kịch liệt lấy, máu tươi từ trong hốc mắt ào ạt chảy ra, nhuộm đỏ nó cái kia lông bờm màu vàng nóng. Cơ hội tốt, mọi người tiếp tục công kích. Mộng Hiểu hô. Đám người thừa dịp sư tử dị thú thụ thương cơ hội, gia tăng công kích lực độ. Mưa tên, hỏa diễm, phong nhận, băng lăng như là như mưa rơi vào sư tử dị thú trên thân, nó tại mọi người dưới vây công, dần dần lâm vào khốn cảnh. Trên người của nó vết thương chồng chất, tiên huyết chảy ròng, nguyên bản lấp lánh lông bờm màu vàng nóng cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Sư tử dị thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vậy mà quay người hướng phía sau chạy tới. Không tốt, nó muốn chạy trốn, ngăn lại nó. Một tên khởi hàng liên minh thành viên la lớn. Đám người vội vàng tiến lên đuổi theo. Nhưng mà, sư tử dị thú muốn đảm mệnh, tự nhiên là dùng ra khí lực toàn thân. Trong lúc nhất thời, đám người căn bản đuổi không kịp nó. Đúng vào lúc này, Trần Húc lần nữa cảm giác mình trong thức hải tuôn ra một cỗ mênh mông tinh thần lực. Lập tức, đám người trợn mắt nhìn xem sư tử dị thú còn tại duy trì liều mạng chạy trốn dáng vẻ, nhưng mà, thân hình của hắn chợt về tới trước mặt mọi người không đến xa một mét địa phương. Hiển nhiên, Khổng Y lần nữa dùng không gian của nàng hệ siêu năng giả trợ giúp đám người đem dị thú truyền tống trở về. Trần Húc nắm lấy cơ hội, nhảy lên tiến lên, bắt lấy dị thú cái đuôi. Lập tức, hắn liền đem tâm thần ngưng tụ tại trên tay mình nhẫn không gian phía trên. Thu. Nhẫn không gian lấy quy tắc chi lực, cưỡng ép đem sư tử trên thân dị thú một khối lớn huyết nục thu nhận đến chức nhận trong không gian. Trong hiện thực, sư tử trên thân dị thú đột nhiên thiếu khuyết to lớn một khối huyết nục, nó toàn bộ đều nhanh đau nhức ngất đi. Cái khác liên minh thành viên thấy thế, nhao nhao thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hướng phía sư tử dị thú khởi xướng sau cùng tổng tiến công. Sư tử dị thú phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, thân thể của nó tại dày đặc công kích đến run rẩy. Tiên huyết như suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Cuối cùng, thân thể khổng lồ của nó chậm rãi ngã trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Liên minh thành viên lập tức nhảy cẫng hoan hô, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Tại thỏa thích hưởng thụ qua thắng lợi gieo hò sau, đám người không có dừng lại, trực tiếp tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo bọn hắn trước đó kinh nghiệm, B cấp dị thú sau lưng bình thường chính là biến dị nguyên chỗ ở điểm. Phá hủy biến dị nguyên quá trình so Trần Húc dự đoán còn muốn thuận lợi một chút. Khi bọn hắn đến biến dị nguyên chỗ ở lúc, xa xa liền thấy được một viên đứng ở đó hình dạng hình cùng con mắt một dạng tảng đá lớn. Tảng đá, thạch đầu, toàn thân phát ra màu đỏ sậm, thỉnh thoảng sẽ còn có chút rung động một chút, nhìn quỷ dị mà thần bí. Mà tại tảng đá, thạch đầu, chung quanh là một mảnh diện tích không lớn nhưng lại dị thường buồn nôn địa phương đầm lầy. Vùng đầm lầy kia phảng phất là đại địa thối giữa vết thương, tràn ngập mùi hôi khí tức. từng mảnh nước bẩn bậy biện ra một loại đục ngầu màu xanh sẫm, mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng thật dày dầu nhất cùng rất rưởi, thỉnh thoảng sẽ còn toát ra mấy cái buồn nôn bọt khí, phát ra lộc cộc tiếng vang. Đám người xa xa đứng thẳng, không chút do dự hướng khối kia tảng đá màu đỏ phát khởi công kích. Tảng đá màu đỏ mặc dù cứng rắn, nhưng dù sao sẽ không phản kích. Rất nhanh, tại mọi người cộng đồng công kích đến, tảng đá, thạch đầu, trên thân xuất hiện vết rách, sau đó liền chia năm xẻ bảy, loại kia quỷ dị màu đỏ sẫm cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Húc kinh ngạc nhìn thấy, chung quanh cảnh tượng phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi tái tạo. Nguyên bản tràn ngập khí tức hôi thối đầm lầy, nước bẩn bắt đầu dần dần thanh tịnh, tựa như là một vị thần kỳ họa sĩ đang vẽ bậy lên nhẹ nhàng bôi lên, đem cái kia ô chọc nhan sắc một chút xíu rút đi. Màu xanh sẫm nước bẩn từ từ biến thành nhàn nhạt màu lam, ánh nắng vẩy vào trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, phảng phất là vô số viên nhỏ vụn kim cương đang lóe lên. Trần Húc đứng tại mảnh này dần dần khôi phục sinh cơ trên thổ địa, cảm thụ được không khí mát mẻ đập vào mặt. Hắn hít vào một hơi thật dài, để không khí mát mẻ kia tràn ngập phế phủ của mình, phảng phất tất cả mọi bệnh cùng phiền não đều bị quét sạch sành sanh. Quả nhiên, chỉ cần thanh trừ biến dị nguyên, liền có thể để địa cầu hoàn cảnh trên phạm vi lớn cải thiện. Xem ra, Khải Hàng Liên Minh vẫn đang làm sự tình quả nhiên là chính xác. Dựa theo Ngộng Hiểu nói tới, mỗi lần bọn hắn thanh trừ hết một cái biến dị nguyên, phương viên hơn 10 dặm hoàn cảnh đều sẽ trở nên càng thêm thích hợp nhân loại ở lại. Những địa phương này cũng rất nhanh lại biến thành nhân loại làng xóm. Trần Húc nhìn trước mắt mảnh này mỹ hảo cảnh tượng, thi hoạt thấy được các nam nhân khiêng cái cuốc, đi hướng đồng ruộng, bắt đầu cày ruộng thổ địa. Các nữ nhân tại phòng ốc trước bận rộn, giặt quần áo nấu cơm, chỉnh lý việc nhà. Bọn nhỏ ở trên đồng cỏ vui sướng chạy nhanh, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ thôn xóm. Chương 261, biến dị nguyên cũng có người đoạn. Chương 261, biến dị nguyên cũng có người đoạn. Khởi Hàng Liên Minh, cái này bị tất cả siêu năng giả chỗ kính ý tổ chức, tại Trần Húc trong đầu dần dần do thần bí hình tượng trở nên càng ngày càng cụ tượng. Hắn cùng Khởi Hàng Liên Minh thành viên càng ngày càng thuần thục lạc, đối với liên minh không khí cũng càng ngày càng ưa thích. Ở sau đó thời kỳ, tại Mộng Hiểu chỉ huy bên dưới, Trần Húc cùng Khải Hàng Liên Minh lại ngựa không dừng vó phá hủy cái thứ hai, cái thứ ba biến dị nguyên. Mỗi một lần phá hủy biến dị nguyên đều sẽ mang đến hoàn cảnh cùng khí hậu rõ rệt cải thiện. Cái này khiến Trần Húc càng phát ra kiên định cùng Khải Hàng Liên Minh cùng một chỗ thanh trừ biến dị nguyên quyết tâm. Tương tại trong hoang dã gặp được hoang dân, hắn cảm thấy rất vô lực, mà bây giờ, hắn cho là mình ngay tại tận chính mình tất cả lực lượng đang trợ giúp cả nhân loại. Hắn biết rõ, mỗi một lần hành động đều không chỉ là vì mình, càng là vì trên vùng đất này tất cả sinh mệnh, vì để cho thế giới này lần nữa khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng sức sống. Mỗi lần thanh trừ biến dị nguyên đằng sau, luôn có thể đang chiến đấu qua đi thu được một chút chân quý vật tư, trong đó bao quát nguyên thạch. Khởi Hàng Liên Minh sẽ căn cứ mọi người trong chiến đấu cống hiến, phân phát ban thưởng cho gia trinh đội viên. Trần Húc phân đến không ít nguyên tinh. Trần Húc lợi dụng nguyên tinh tầm bổ, còn có trong chiến đấu càng nộ, siêu năng lực cảnh giới cũng đã nhận được nhanh chóng tăng lên. Một ngày này, Trần Húc chính một mình trong phòng lặng lặng ngồi xuống, Mộng Hiểu đột nhiên đi đến. Trần Húc vốn cho là lại muốn đi thanh trừ mới biến dị nguyên, ngay sau đó liền đứng lên. Nào biết được Mộng Hiểu mang tới tin tức càng thêm phức tạp, Khởi Hàng Liên Minh kế hoạch lần sau thanh trừ biến dị nguyên bị người sớm chiếm lĩnh. Mộng Hiểu sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, lông mày của nàng nhíu chặt cùng một chỗ, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu và bất an. Mộng Hiểu, có phải hay không là cái gì khác tổ chức, giống Khởi Hàng Liên Minh mở dạng, đi đem cái này biến dị nguyên sớm thanh trừ hết? Trần Húc hỏi. Mộng Hiểu lắc đầu, nói ra, hẳn là sẽ không. Ta tại Khởi Hàng Liên Minh nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua còn có khác tổ chức sẽ chủ động đi thanh trừ biến dị nguyên. Cái kia, có phải hay không là liên minh chúng ta nội bộ những người khác so với chúng ta sớm một bước đi nơi nào? Trần Húc lần nữa suy đoán. Mộng Hiểu do dự một chút, có chút không quá xác định nói ra, hẳn là sẽ không đi. Liên minh thành viên mặc dù giải ở địa cầu các ngõ ngách, nhưng này cái biến dị nguyên cách chúng ta căn cứ này thẳng tắp khoảng cách gần nhất, các đồng đội không có bỏ gần cầu xa xa. Trần Húc lại cùng Mộng Hiểu tham khảo mấy loại khả năng, đều bị nàng từng cái phủ định. Đến cuối cùng, Mộng Hiểu dứt khoát không nghĩ thêm, nàng quyết định dẫn người đi xem một chút. Trần Húc nghe xong, tự nhiên không chút do dự lựa chọn cùng đi nàng cùng một chỗ tiến về. Tại Mộng Hiểu tổ chức bên dưới, Khởi Hàng Liên Minh phái ra một đội tinh nhuệ tiến đến cái kia biến dị nguyên chỗ ở lần này, bọn hắn không có sử dụng cổng truyền thống, mà là ngồi một cố đặc chế xe cộ, tại hoang vu trên đại địa phi nhanh. Dựa theo Mộng Hiểu nói tới, lần này biến dị nguyên vị trí là Khởi Hàng Liên Minh thành viên sớm thăm dò đến, bọn hắn có thể trực tiếp tìm tới cụ thể địa điểm, bởi vậy có thể trực tiếp lái xe tiến đến, giảm bớt cổng truyền thống phiền phức. Xe cộ tại đường gập ghềnh bên trên lắc lư, phát ra bịch bịch tiếng vang. Ngoài cửa sổ cảnh sắc phi tốc lướt qua, một mảnh hoang vu cảnh tượng đập vào mi mắt. Đại địa khô nước, bụi đất tung bay, phản phất là bị tuế nguyệt lãng quên nơi hẻo lánh. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới chỗ kia bị chiếm lĩnh biến dị nguyên phụ cận. Trung quanh cảnh tượng để bọn hắn lấy làm kinh hãi, vốn nên tràn ngập dị thú cùng nguy hiểm khu vực, bây giờ lại an tĩnh dị thường. Trong không khí tràn ngập một loại khí tức quỷ dị, phản phất có một đôi con mắt vô hình từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ánh nắng vẩy vào trên đại địa, nhưng không có mang đến một tia ấm áp, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút âm trầm. Đường bên cạnh cây cối đều giống như bị làm ma pháp một dạng, đứng im bất động, không có một cơn gió thổi qua dấu hiệu, trong bụi cỏ cũng không có côn trùng đều vàng chim đều, phản phất tất cả sinh mệnh đều tại thời khắc này biến mất. Toàn thể thành viên sau khi xuống xe, Mộng Hiểu ra hiệu mọi người coi chừng tiến lên. Bọn hắn dọc theo một đầu chật hẹp đường nhỏ từ từ hướng biến dị nguyên chỗ ở tới gần. Đường nhỏ hai bên cỏ dại dáng dấp rất cao, cơ hồ không có qua đầu gối của bọn hắn, mỗi đi một bước đều có thể nghe được cỏ dại bị giẫm đạp thanh âm, tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt chói tai. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến, thanh âm kia phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến để cho người ta dùng mình. Ngay sau đó, một đám hình thái khác nhau dị thú từ trong rừng cây bò ra. Một cái to lớn tên như dị thú hướng phía Trần Húc lao đến, thân thể của nó như là một ngọn núi nhỏ, mỗi một bước đều để mặt đất vì đó rung dậy. Trần Húc nghiêng người lóe lên, tránh thoát tên như va chạm. Tại tên như lao vụn vụt mà qua trong nháy mắt, hắn nắm lấy thời cơ, nhảy lên nhảy đến tên như trên lưng, dao găm trong tay hung hăng đâm về tên như cái cổ. Truy thủ dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, phảng phất là một đạo thiểm điện. Tên như phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, nó điên cuồng vung vẩy lấy thân thể, ý đồ đem Trần Húc bỏ rơi đến. Trần Húc chăm chú bắt lấy tên như lông tóc, hai chân dùng sức kẹp lấy tên như thân thể, tựa như là một viên cái đinh mở dạng, vững vàng đính tại tên như trên lưng. Đúng lúc này, lại có mấy cái dị thú từ bên cạnh đánh tới. Một con sói hình dị thú dương nhanh múa vút hướng Trần Húc đánh tới, hàm răng của nó vô cùng sắc bén, trong ánh mắt để lộ ra hung ác quan mang. Một cái khác xà hình dị thú thì lặng lẽ từ mặt bên vòng qua đến, thân thể của nó bốn lượn khúc chiết, giống như là một đầu màu đen dây lụa. Trần Húc không thể không nhảy xuống tên như cóng, cùng những dị thú khác triển khai của nhau. Thân ảnh của hắn tại trong bầy dị thú xuyên thẳng qua, giống như một đạo tia chớp màu đen. Cùng lúc đó, khởi hàng liên minh thành viên cũng cùng thành đàn xuất hiện dị thú phát sinh chiến đấu. Những này ngoại vi dị thú đẳng cấp cũng không tính cao, nhưng mà bọn chúng số lượng lại càng ngày càng nhiều. Khởi hàng liên minh còn không có đem một nhóm này dị thú chém giết xong, đám tiếp theo dị thú ngay sau đó liền bỏ ra. Trang cảnh này để Trần Húc nghĩ đến hắn thủ vệ thành đông thời điểm chỗ gặp phải thú triều. Khởi hàng liên minh thành viên dần dần lâm vào khốn cảnh. Trần Húc đống nhiên phát giác, những dị thú này mỗi lần xuất hiện, giống như số lượng đều là giống nhau. Theo lý thuyết, bọn chúng hẳn là loạn thất bát tao xông lên mới đúng nha. Mọi người coi chừng, có người đang thao túng những dị thú này. Trần Húc la lớn, đồng thời cũng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thao túng dị thú manh mối. Trải qua quan sát, Trần Húc phát hiện những dị thú này công kích đều là hướng phía bọn hắn đội ngũ trung tâm tập trung. Điều này nói rõ, người thao túng rất có thể ngay tại khu vực trung tâm. Ngộng Hiểu, ta cảm thấy người thao túng ở trung tâm khu vực. Trần Húc hướng Ngộng Hiểu hô. Ngộng Hiểu nhẹ gật đầu, ra hiệu mọi người hướng khu vực trung tâm dựa sát vào. Bọn hắn một bên cùng dị thú chiến đấu, một bên hướng phía khu vực trung tâm tiến lên. Theo bọn hắn dần dần tới gần khu vực trung tâm, một cỗ cường đại khí tức tà ác đập vào mặt. Tất cả mọi người ý thức được, chân chính địch nhân liền muốn xuất hiện. Chương 262, bị thao túng dị thú chương 262, bị thao túng dị thú đột nhiên, một tiếng bén nhọn gào thét vạch phá bầu trời, một cái to lớn lưng trạng dị thú từ âm u trong tầng mây tựa như tia chớp lao xuống. Thân thể của nó khổng lồ mà mạnh mẽ, xuề hai cánh trường rộng mấy chục thước, giống như hai mảnh màu đen mây đen. Móng của nó như là từng thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mang theo tiếng gió gào thét, thẳng tắp hướng trên mặt đất khởi hàng liên minh các thành viên chụp tới. Trần Húc ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như ưng, thân thể của hắn bản năng làm ra phản ứng, cấp tốc nghiêng người tránh né, đồng thời, chủy thủ trong tay của hắn hướng lên vung lên, chủy thủ kia tại ảm đạm tia sáng bên dưới lóe ra u lanh quang mang, một đạo hàn quang như là sao trời hiện lên, tinh chuẩn gọt hướng ưng trạng dị thú móng đuốt. Răng rắc một tiếng, ưng trạng dị thú một cái móng đuốt bị nạnh sinh sinh nạo xuống tới, tiên huyết như suối phun giống như vẩy ra mà ra. Ưng trạng dị thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm ở trên vùng hoang dã quanh quẩn, nó trên không trung thống khổ xoay vài vòng, trên người lông vũ nhao nhao bay xuống, giống như màu đen bông tuyết. Nhưng nó tựa hồ bị lực lượng nào đó khu xử, không để ý đau xót, lần nữa hướng trên mặt đất đánh tới, cái kia cánh khổng lồ phe phẩy, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu. Cùng lúc đó, trên mặt đất một cái sư tử dị thú mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra từng dãy bén nhọn như dao răng, trong miệng phun ra nhiệt khí mang theo mùi tanh gây mũi, hướng phía các đội viên bổ nhào đi qua. Ngọc Hiểu trong ánh mắt để lộ ra một tia chấn định cùng kiên quyết, nàng cấp tốc thi triển chính mình siêu năng lực. Trong chốc lát, một đạo bóng ánh sáng long lanh hộ thuẫn xuất hiện tại nàng cùng đồng bạn trước mặt, hộ thuẫn bên trên lóe ra nhu hòa mà quang mang thần bí, giống như một tầng thủy tinh trong suốt áo giáp. Sư tử dị thú đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, hộ thuẫn run nhẹ nhẹ, nhưng lại vững vàng ngăn trở công kích. Cái khác liên minh thành viên thừa cơ phát động công kích, một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ một tên thành viên trong tay phun ra, như là một đầu thiêu đốt cự long, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cùng lực trùng kích cường đại, đốt hướng sư tử dị thú. Sư tử dị thú bị ngọn lửa đánh trúng, trên người lông tóc trong nháy mắt bốc cháy lên, nó phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, trên mặt đất quằn quại lấy, chật vật không chịu nổi, không còn có năng lực chống cự. Liên minh thành viên tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Theo bọn hắn không ngừng tiếp cận khu vực trung tâm, dị thú công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Liên minh thành viên đều cảm giác được thể lực của mình tại dần dần tiêu hao, mọi người cái trán hiện đầy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, hiện tại từ bỏ liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức, tất cả cố gắng đều đem tan thành bọt nước. Cho nên, tất cả mọi người dựa vào một cỗ nghị lực đang giáng chống đỡ lấy. Rốt cục, bọn hắn đi tới khu vực trung tâm biên giới. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn giật nảy cả mình. Một đám trên mặt người mang theo mặt nạ loại ở nơi đó tụ thành một vòng tròn, trên mặt nạ khắc đầy quỷ dị phù văn cùng đồ án, tại ảm đạm tia sáng bên dưới lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Trong tay bọn họ cầm kỳ quái pháp khí, trên pháp khí lóe ra u lục quang mang, phản phất tận chứa một loại nào đó tà ác lực lượng. Là thanh tẩy người. Mộng Hiểu thất thanh hô. Trần Húc đứng tại Mộng Hiểu bên người, nghe được câu này, kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Những mặt nạ kia chính là thanh tẩy người thân phận tiêu chí, Trần Húc, ngươi cũng nhớ rõ ràng. Mộng Hiểu giải thích nói. Trần Húc nhẹ gật đầu. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp phải Mộng Hiểu thời điểm, đồng thời còn gặp một người, người kia bị Mộng Hiểu gọi áo bào đen, hắn cũng là một tên thanh tẩy người. Trần Húc sau đó giải được, thanh tẩy người là một đám có mang không phải chủ lưu hình thái ý thức người. Bọn hắn cho là địa cầu sở dĩ biến thành như bây giờ, hết thể kẻ cầm đầu ngay tại ở nhân loại. Chỉ cần đem nhân loại thanh trừ hết, địa cầu liền có thể thu hoạch được tân sinh. Bởi vậy, chỉ cần có thanh tẩy người xuất hiện địa phương, tất nhiên liền nương theo lấy đồ sắt cùng tử vong. Những cái kia mang mặt nạ thanh tẩy người nhìn thấy Khải Hàng Liên Minh thành viên, liền ngừng trong tay cái kia quỷ dị động tác. Một người cầm đầu thanh tẩy người nện bước chậm chạp mà bước chân nặng nề đi lên phía trước, thân thể của hắn có chút còng xuống, trong tay pháp khí phát ra ong ong tiếng vang. Chán ghét Khởi Hàng Liên Minh, làm sao chỗ nào đều có thân ảnh của các ngươi? Tên kia thanh tẩy người thanh âm khàn khàn nói ra. Ngộng Hiểu cười, ngươi nói cũng không đúng, chuẩn xác tới nói, chỉ cần các ngươi thanh tẩy người ở nơi nào làm ác, chỗ nào liền sẽ có Khải Hàng Liên Minh thân ảnh, chúng ta chuyên môn thu thập các ngươi đám này bại hoại. Hừ, khẩu khí thật lớn, nhưng là, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng hỏng đại sự của chúng ta. Ngộng Hiểu cũng không còn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh mọi người khởi xướng tiến công. Trần Húc dẫn đầu xông tới, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tại thanh tẩy người ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chùy thủ trong tay của hắn không ngừng mà đâm về thanh tẩy người, chùy thủ kia ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh bình thường, mỗi một lần xuất thủ đều tựa như tia chớp cấp tốc, mỗi một lần cũng có thể làm cho một cái thanh tẩy người ngã xuống. Cái khác Khải Hàng Liên Minh các thành viên cũng riêng phần mình thi triển chính mình siêu năng lực, có thành viên triệu hồi ra cuồng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, đem thanh tẩy người thổi đến ngã trái ngã phải, có thành viên bắn ra băng tiễn như là sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn đánh trúng thanh tẩy người. Một trận chiến đấu kịch liệt tại mảnh này trên hoang dã triển khai, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng oanh minh đan vào một chỗ. Nhưng mà thanh tẩy người cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù thực lực của bản thân bọn họ đều cùng liên minh thành viên kém lấy một mảng lớn, nhưng là giống như bọn hắn dùng cái gì bị dị phương pháp, đem phụ cận dị thú toàn bộ thao túng. Từng đầu dị thú lại từ từng cái địa phương xuất hiện, hướng liên minh thành viên điên cuồng cắn xé đi qua. Mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt, một cái to lớn rắn chạm dị thú từ dưới đất chui ra. Con mắt của nó như là một đôi đèn lồng màu đỏ, tản ra hung ác quang mang. Một tên Khải Hàng Liên Minh thành viên đứng tại xà hình dị thú bên cạnh, trực tiếp bị nó quấn chặt lấy thân thể. Tên thành viên kia liều mạng dãy rồi lấy, hai tay của hắn dùng sức vạch lên rắn chạm dị thú thân thể, trên mặt lộ ra thống khổ cùng biểu lộ tuyệt vọng. Nhưng rắn chạm dị thú lực lượng quá lớn, hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Trần Húc cấp tốc phóng tới rắn chạm dị thú, cước bộ của hắn đạp lên mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang, dao găm trong tay hung hăng đâm về rắn chạm dị thú thân thể, tiên huyết thuận chủy thủ chảy xuôi xuống tới. Rắn chạm dị thú bị đâm đau nhức, phát ra gầm lên giận dữ, nó buông lỏng ra quấn quanh lấy tên thành viên kia thân thể. Nhưng mà, đúng lúc này, càng nhiều dị thú xuống lại tới, đem liên minh thành viên bao quanh vây vào giữa. Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta cùng một chỗ đột phá vòng vây này. Trần Húc la lớn, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, tại ồn ào chiến đấu âm thanh bên trong rõ ràng truyền vào mỗi một cái thành viên trong hai. Khải Hàng Liên Minh các thành viên phối hợp lẫn nhau, thi triển chính mình siêu năng lực, ý đồ đột phá vòng vây. Chương 263, kinh hiện áo bào đen chương 263, kinh hiện áo bào đen trong chiến đấu kịch liệt, Trần Húc bén nhạy phát hiện thanh tẩy người trong tay pháp khí là bọn hắn thao túng dị thú mấu chốt. Mỗi một lần dị thú trận hình có chỗ biến hóa, thanh tẩy người tựa hồ cũng là tại thông qua trong tay pháp khí thực hiện. Trần Húc trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, quyết định trước phá hủy những pháp khí này, xáo trộn thanh tẩy người kế hoạch. Hắn nhắm ngay thời cơ, như là một chi tên rời cung giống như phóng tới một tên cầm pháp khí thanh tẩy người. Tên kia thanh tẩy người nhìn thấy Trần Húc xông lại, vội vàng giơ lên pháp khí, trong miệng niệm động chú ngữ. Một đạo quỷ dị quang mang từ trong pháp khí bắn ra, quang mang hiện lên màu tím, mang theo một loại lực lượng thần bí. Trần Húc nghiêng người tránh thoát quang mang, sau đó hắn cấp tốc nhảy đến thanh tẩy người trước người, dao găm trong tay hung hăng đâm về pháp khí. Giang giác một tiếng, pháp khí bị Trần Húc phá hủy, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Tên kia thanh tẩy người hét thảm một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt đã mất đi chèo chống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn thao túng dị thú cũng lập tức đã mất đi khống chế, trở nên hỗn loạn lên, bọn chúng đụng vào nhau, cắn xé, phát ra trận trận gầm thét. Cái khác Khải Hàng Liên Minh các thành viên nhìn thấy Trần Húc thành công phá hủy một cái pháp khí, nhao nhao nhận ủng hộ. Bọn hắn cũng bắt đầu tìm kiếm thanh tẩy người trong tay pháp khí, tiến hành phá hủy. Có thành viên lợi dụng chính mình siêu năng lực chế tạo ra hấp lực cường đại, đem pháp khí hút tới trong tay, sau đó dụng lực bóp nát. Có thành viên bắn ra sóng năng lượng cường đại, đem pháp khí đánh trúng vỡ nát. Theo từng cái pháp khí bị phá hủy, thanh tẩy người năng lực khống chế dần dần yếu bớt, dị thú công kích cũng biến thành không còn như vậy có tổ chức. Nhưng mà thanh tẩy người cũng không cam lòng thất bại. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, trong miệng niệm động lấy càng thêm phức tạp chú ngữ, hai tay trên không trung cơ, phản phất tại gọi về một loại nào đó lực lượng cường đại. Một đạo màu đen bình chướng xuất hiện tại trước người của bọn hắn, bình chướng kia như là một bức to lớn tường thành, tản ra khí tức cường đại. Trên bình chướng lóe ra quỷ dị phù văn như là từng đầu vằn mèo rắn, phát ra u lục quang mang. Trần Húc cảm giác được đạo này bình chướng lực lượng thập phần cường đại, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngưng trọng. Tay hắn cầm chùy thủ, dùng sức đâm vào trên bình chướng, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Chùy thủ cùng bình chướng va chạm lúc, phát ra ken ken tiếng vang, phản phất đụng vào một khối sắt thép cứng rắn bên trên. Đạo này bình chướng làm sao phá? Một tên Khải Hàng Liên Minh thành viên lo lắng hỏi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lo lắng. Trần Húc nhíu mày, cẩn thận quan sát đến bình chướng. Hắn phát hiện trên bình chướng phù văn đang không ngừng lấp lóe, những phù văn này tựa hồ là bình chướng mấu chốt. Mọi người tập trung lực lượng công kích trên bình chướng phù văn. Trần Húc la lớn. Khải Hàng Liên Minh các thành viên nghe được hắn, nhao nhao điều chỉnh công kích phương hướng, hướng phía phủ văn phát động công kích. Có thành viên bắn ra hỏa diễm như là từng đóa thiêu đốt đóa hoa, hướng phía phủ văn đánh tới. Có thành viên triệu hồi ra lôi điện như là từng đầu màu bạc cự long, hung hăng bổ về phía phủ văn. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, phủ văn bắt đầu lấp lóe đến càng ngày càng lợi hại, quang mang cũng biến thành càng ngày càng chói mắt. Đột nhiên, oanh một tiếng vang thật lớn, bình chướng bị đánh vỡ. Lực trùng kích to lớn khiến cho chung quanh bụi đất tung bay, thanh tẩy đám người trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới Khải Hàng Liên Minh các thành viên lại có thể đánh vỡ bọn hắn bình chướng. Đã mất đi bình chướng bảo hộ, thanh tẩy đám người trở nên càng thêm yếu đất. Trấn Húc cùng Khải Hàng Liên Minh các thành viên thừa cơ phát động công kích, bọn hắn như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, phóng tới thanh tẩy người. Trấn Húc chủy thủ tại thanh tẩy người ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh, mộng hiểu quang mang lần nữa lấp lánh, quang mang chiếu đến, thanh tẩy người nhao nhao ngã xuống đất. Thành viên khác cũng riêng phần mình phát huy ưu thế của mình, đem thanh tẩy đám người đánh cho liên tục bại lui. Cuối cùng, thanh tẩy đám người gặp đại thế đã mất, nhao nhao quay người thoát đi hiện trường. Thân ảnh của bọn hắn ở trên vùng hoang dã dần dần biến mất, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng huyết tinh. Trấn Húc cùng Khải Hàng Liên Minh các thành viên nhìn xem chật vật chạy trốn thanh tẩy người, trong lòng thở dài một hơi. Thân thể của bọn hắn đều có chút mỏi mệt, mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn. Nhưng bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng bọn hắn còn không có hoàn toàn giải quyết vấn đề. Biến dị nguyên chính ở chỗ này, tản ra khí tức quỷ dị, mà lại bọn hắn còn không biết thanh tẩy người phải chăng còn có cái khác âm mưu. Mọi người một bên nhanh chóng xuất ra nguyên tinh bổ sung đã thâm hụt nguyên lực, một bên tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Trên hoang dã, thân ảnh của bọn hắn từ từ đi xa, mà mảnh kia tràn ngập quỷ dị khí tức khu vực hạch tâm, chính chờ đợi bọn hắn đi để lộ nó khăn che mặt thần bí. Trấn Húc tố chất thân thể cường hãn nhất, hắn đi tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt sắc bén mà cảnh giác, thời khắc quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Ngộ Hiểu Khẩn đi theo bên cạnh hắn, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại như cũ sáng tỏ mà kiên định. Khải Hàng Liên Minh thành viên khác bọn họ thì phân tán tại bốn phía, bọn hắn giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, tạo thành một cái chặt chẽ mà có thứ tự đội chiến đấu hình, cảnh giác thủ hộ lấy lẫn nhau an toàn. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng quỷ dị. Biến dị nguyên khu vực hạch tâm bị một tầng sương mù nồng nặc bao phủ, trong sương mù tản ra một loại mùi gây mũi, hỗn hợp có mùi hôi cùng gây mùi hóa học dược tề hương vị, để cho người ta nghe đứng lên mười phần khó chịu, phảng phất có vô số thật nhỏ châm tại trong lỗ mũi nhoi nhoi. Mỗi người cũng cau mày lên, lấy tay bịt lại miệng mũi, ý đồ ngăn cản cái kia khó ngửi mùi, nhưng này mùi lại như là vô cùng bất nhập u linh, vẫn như cũ tiến vào hô hấp của bọn hắn đạo, để bọn hắn nhịn không được ho khan. Trung quanh cây cối phảng phất bị tà ác lực lượng bóp méo bình thường, trở nên hình thù kỳ quái, trên vỏ cây hiện đầy vết nứt cùng nô ra, như là từng tấm khuôn mặt dữ tợn, tại âm trầm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Khi bọn hắn rốt cục khó khăn đi vào khu vực hạch tâm trung tâm lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều sợ ngây người. Một đầu to lớn dị thú nằm ngang trên mặt đất, thân thể của nó giống như núi nhỏ khổng lồ, trên thân hiện đầy vết thương, máu tươi từ trong vết thương không ngừng tuôn ra, đem chung quanh thổ địa nhuộm thành màu đỏ sẫm. Cặp mắt của nó đóng chặt, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng ở trên người của nó, vẫn như cũ tản ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, cái kia năng lượng ba động như là mãnh liệt như thủy triều, đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Đây là A cấp dị thú sao? Ngộng Hiểu cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Ha 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 ha, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần kiến thức, lại có thể nhận ra A cấp dị thú. Theo một trận cuồng vọng tiếng cười, một thân ảnh từ dị thú thi thể phía sau lách mình xuất hiện. Trấn Húc con ngươi co rụt lại, nhận ra người này lại là ban sơ chính mình cùng Ngộng Hiểu gặp nhau lúc, nhìn thấy qua áo bào đen. Hắc bào thân ảnh ở trong sương mù lộ ra cách ngoại âm sâm cùng bố, hắn cái kia trường bào màu đen tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất là tử thần áo choàng. Chương 264, dung hợp sau dị thú chương 264, dung hợp sau dị thú hắc bào mang trên mặt vẻ điên cuồng dáng tươi cười, như là ác ma cười lạnh, để cho người ta không rét mà run. Áo bào đen, ngươi làm sao còn không có chết? Ngộng Hiểu cả kinh nói. Lần trước nàng sở dĩ có thể ngẫu nhiên gặp Trấn Húc, cũng là bởi vì tại thi hành truy sát hắc bào hành động. Về sau, tại cùng Trấn Húc phân biệt đằng sau, nàng lại đuổi mấy trăm cây số, cuối cùng đem áo bào đen chém giết. Thế nhưng là, rõ ràng chính mình tự tay giết chết áo bào đen, vì cái gì hắn lại sẽ xuất hiện tại nơi này? Mộng Hiểu mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Lúc này, áo bào đen lại chủ động giải đáp Mộng Hiểu nghi hoặc. Mộng Hiểu a Mộng Hiểu, ngươi có phải hay không coi là lão phu đã chết đâu? Ha ha ha, nhờ ngươi ban tặng, kỳ thật lão phu thật đã chết một lần, nhưng may mắn được chúng ta giáo chủ đại nhân từ bi, lấy vô thượng pháp lực để cho ta phục sinh, lúc này mới có thể tiếp tục để cho ta là thành tẩy giáo hiệu lực. Mộng Hiểu nghe hắc bào nói, nghi ngờ trong lòng giải khai, nhưng lập tức lại là hừ một tiếng, nói ai, theo ta thấy, loại người như ngươi không nhân quỷ không quỷ, còn thật sự không bằng chết thông khoái. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được, ta phục sinh đằng sau, thu hoạch được giáo chủ đại nhân chỉ điểm, học được trong giáo trí cao vô thượng thuật pháp, hiện tại ta tuyệt không phải ngày xưa ta có thể đánh đồng. Áo bào đen âm tiếu nói ra. Không quan trọng. Ngộng Hiểu tiếu đạo, vô luận ngươi học tập thuật pháp gì, gặp được ta, cuối cùng vẫn là đến về không. Ha 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 ha, Ngộng Hiểu, ngươi nói chuyện vẫn là như vậy cuồng, thật cho là mình là đệ nhất thiên hạ sao? Áo bào đen phát ra một trận điên cuồng tiếng cười kia như là dạ tiêu tiếng đều, để cho người ta dùng mình. Lập tức, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, hướng chết đi dị thú thi thể đưa tới. Nương theo lấy động tác của hắn, chính hắn trên thân còn có dị thú thi thể mặt ngoài đồng thời phát ra quỷ dị hào quang màu đỏ sậm. Theo hào quang màu đỏ giao hòa, hắc bào thân thể cũng dần dần cùng đầu kia chết đi dị thú hòa làm một thể. Trong nháy mắt, hắc bào thân thể toàn bộ tan đến dị thú trong thi thể, mà dị thú cái kia khổng lồ đầu lâu đống nhiên mở mắt. Theo một tiếng trầm thấp gầm rú, dị thú từ từ đứng dậy. Con dị thú này to lớn mà khủng bố, trên da rẻ của nó mọc đầy lân phiến, con mắt trở nên càng thêm to lớn, bên trong lóe ra tà ác quang mang, như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Ha 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 ha, ta ngược lại muốn xem hôm nay đến cùng là ai đem ai về không. Dị thú trong cổ họng phát ra khó nghe thanh âm, nghe lại giống như là hắc bảo ngữ điệu. Nhìn, áo bào đen vừa rồi sử dụng cái gì tà pháp, để cho mình thân thể cùng linh hồn đều tan đến dị thú thể nội. Cũng có thể nói, hiện tại dị thú kỳ thật chính là áo bào đen bản nhân. Nhìn thấy chết đi dị thú một lần nữa đứng lên, khởi hàng liên minh các thành viên cũng nhao nhao khẩn trương lên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác, mỗi người đều nắm chặt vũ khí của mình, tùy thời chuẩn bị cùng con dị thú này tiến hành liều mạng. Dị thú dẫn đầu phát động công kích, nó giơ ra một cái móng vuốt to lớn, tựa như tia chớp hướng phía liên minh thành viên chụp tới. Mau tránh ra! Trần Húc đại giống một tiếng, cấp tốc nghiêng người tránh né, lóe lên dị thú công kích. Đồng thời, chùy thủ trong tay của hắn hướng lên vung lên, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, ý đồ công kích dị thú cánh tay. Nhưng mà, dị thú thân thể mười phần cứng rắn, bên ngoài thân lân phiến như là như sắt thép, chùy thủ chỉ ở hắn chi trước bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Mọi người coi chừng, thân thể của hắn rất cứng rắn, chúng ta muốn tìm nhược điểm của hắn. Trần Húc đại âm thanh hô, thanh âm của hắn đang chiến đấu ồn ào náo động bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Khải hàng liên minh các thành viên nghe được hắn, nhao nhao bắt đầu cẩn thận quan sát dị thú thân thể, ý đồ tìm ra nhược điểm của hắn. Dị thú vừa rồi nhận lấy Trần Húc công kích, mặc dù công kích chưa đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng cũng làm phát bực hắn. Dị thú phát ra gầm lên giận dữ, lại rũi ra một cái móng khác, hướng phía Mộng Hiểu chụp tới. Mộng Hiểu cấp tốc thi triển chính mình siêu năng lực, hai tay của nàng trên không trung nhanh chóng vũ động, một đạo trong suốt hộ thuẫn xuất hiện tại trước người của nàng. Hộ thuẫn cấp tốc bành trướng, đem Mộng Hiểu chăm chú bảo hộ ở trong đó. Dị thú móng vuốt hung hăng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một trận tiếng vang to lớn, nhưng hộ thuẫn lại chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, cũng không có bị đánh phá. Mộng Hiểu thừa cơ dùng hai tay ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng tỏ, cũng điều chỉnh phương hướng, đem quang mang bắn về phía dị thú con mắt. Mộng Hiểu là kỳ vọng dùng phương thức của mình nhiễu loạn dị thú ánh mắt, từ đó vì mọi người sáng tạo công kích cơ hội. Quang mang chuẩn xác đánh trúng vào dị thú con mắt, dị thú hét thảm một tiếng, ánh mắt của hắn tạm thời mù. Mù sau dị thú tức giận gơ móng vuốt, trung quanh cây cối bị hắn nổ tận gốc, như là yếu ớt cỏ non bình thường. Trần Húc nắm lấy thời cơ, nhảy lên xuống tới, dao găm trong tay hung hăng đâm về dị thú ngực. Trần Húc trong lòng tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể cho dị thú một kích chí mạng. Nhưng mà dị thú ngực cũng mười phần cứng rắn, chủy thủ đụng vào dị thú trên ngực, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh, phản phất là tại va chạm một khối cứng rắn nham thạch. Trần Húc còn không hết hy vọng, lơ lửng ở giữa không trung, liên tục đối với dị thú cùng một khối bộ môn vung ra mười mấy đao. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị thú đột nhiên khôi phục thị lực. Nó một phát bắt được Trần Húc, bàn tay khổng lồ như là cái kìm bình thường, nắm thật chặt Trần Húc thân thể. Trần Húc cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, thân thể của hắn bị chăm chú trói buộc chặt, không cách nào động đậy. Trần Húc, Mộng Hiểu lo lắng hô. Nàng cùng Khải Hàng liên minh các thành viên nhao nhao xông đi lên, ý đồ giải cứu Trần Húc. Nhưng mà, dị thú lực lượng quá cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Trần Húc cảm giác được thể nội có một cỗ lực lượng thần bí phun trào. Lực lượng kia như là ấm áp dòng nước, trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi. "Trần Húc, ta tới giúp ngươi." Khổng Y Dĩ Ý thì thanh âm tại Trần Húc trong đầu vang lên. Theo Khổng Y Dĩ Ý thì thanh âm vang lên, Trần Húc cảm giác được thân thể của mình trở nên mềm mại đứng lên, phản phất như chính mình biến thành một vũng nước một dạng. Trần Húc thử lần nữa dây rủa, vậy mà lấy cực kỳ khoa trương hình thái tránh thoát dị thú trói buộc. Trần Húc sau khi hạ xuống, không tiếp tục sốt ruột phát động công kích, mà là càng thêm coi chừng quan sát lấy dị thú thân thể. Ngay tại dị thú thay đổi thân thể một sát na, Trần Húc đột nhiên liếc thấy dị thú gáy có một khối làn da nhan sắc cùng địa phương khác khác biệt. Trần Húc trong lòng hơi động, suy đoán đây khả năng chính là dị thú nhược điểm. Mọi người tập trung công kích cổ của hắn phía sau. Trần Húc đại âm thanh hô. Khải hàng liên minh các thành viên nghe được hắn, nhao nhao điều chỉnh công kích phương hướng, hướng phía dị thú gáy làn da phát động công kích. Tại bọn hắn công kích đến, dị thú gáy làn da bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách như là mạng nhện bình thường, dần dần lan tràn ra. Dị thú cảm thấy đau đớn, nó tức giận rít gào lên lấy, chấn động đến không khí xung quanh đều đang run rẩy. Chương 265, Minh chủ Trần Bất Đồng chương 265, Minh chủ Trần Bất Đồng dị thú cảm thấy đau đớn sau, cũng không có ảnh hưởng đến hành động của nó, ngược lại phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Thân thể của nó xung quanh xuất hiện từng đạo hào quang màu đen, những ánh sáng này như là lưỡi dao bình thường, hướng Khải Hàng liên minh các thành viên mà tới. Trần Húc cùng Khải Hàng liên minh các thành viên nhao nhao tránh né lấy ánh sáng màu đen công kích. Nhưng mà, hay là có mấy tên thành viên bị ánh sáng màu đen đánh trúng, thân thể của bọn hắn bị hoạch xuất ra từng đạo vết thương. Máu tươi từ trong vết thương không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, y nguyên kiên định đứng ở trên chiến trường, tiếp tục cùng dị thú chiến đấu. Trần Húc chau mày, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ lo lắng cùng quả quyết. Hắn thu hồi truy thủ, tay không tới gần dị thú. Khi dị thú gào thét miết lên nửa trước thân thời điểm, hắn nhảy lên nhảy tới trên lưng của nó, sau đó dụng lực bắt lấy dị thú trên thân thể một khối lân phiến. Ngay tại Trần Húc đụng chạm đến dị thú thân thể trong nháy mắt, thần thức của hắn trong nháy mắt ngưng tụ đến tay nhận không gian phía trên, ý đồ lấy lực lượng không gian cắt chém thiết cắt dị thú thân thể. Nhưng mà, dị thú lực lượng quá cường đại, khi Trần Húc đối với nó dùng ra lực lượng không gian sau, dị thú vậy mà phát ra rít lên một tiếng, sau đó cưỡng ép thoát khỏi lực lượng không gian trói buộc. Một cú cường đại phản tác dụng lực truyền đến, Trần Húc cảm giác được thân thể của mình phản phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm một chút. Hắn bị hung hăng bắn đi ra, như là một cái diều bị đứt dây, nặng nề mà té ngã trên đất. Cái khác khởi hàng liên minh thành viên thấy thế, nhao nhao tiến lên, yểm hộ Trần Húc, phòng ngừa dị thú đối với hắn tạo thành hai lần tổn thương. Trần Húc gian nan từ dưới đất đứng lên, hắn một bên từ trong nhận không gian lấy ra một thanh nguyên tinh, điên cuồng bổ sung thể nội thâm hụt nguyên lực, một bên hung hăng nhìn chằm chằm dị thú, trong đầu cấp tốc tự hỏi biện pháp ứng đối. Mắt thấy khởi hàng liên minh các thành viên căn bản là không có cách ngăn cản dị thú hành động, Mộng Hiểu cơ hai tay, muốn ký kết mộng cảnh, đem dị thú dẫn vào mộng cảnh của chính mình. Nhưng mà dị thú đẳng cấp xa xa cao hơn cấp bậc của nàng, Mộng Hiểu liên tiếp nếm thử mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, chỉ là cho dị thú tinh thần lực tạo thành một chút quá nhiều, để nó ánh mắt nhìn có chút tăng dã. Lúc này, Trần Húc lại đột nhiên phát hiện thể nội thuộc về Khổng Y tinh thần lực tăng vọt, lập tức, một cố mắt Trần có thể thấy màu vàng nóng tia sáng đem dị thú bao phủ. Đây là Khổng Y đang dùng phương pháp của mình cho Mộng Hiểu trợ lực. Tại Mộng Hiểu cùng Khổng Y hai đại hệ tinh thần siêu năng giả liên thủ, con dị thú kia rốt cục cũng bị ảnh hưởng đến, mặc dù không có trực tiếp cho hắn tạo thành tổn thương, lại làm cho ánh mắt của nó trở nên một mảnh trống rỗng, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc tại nguyên chỗ không động đậy được nữa. Trần Húc chờ đúng thời cơ, nhảy lên một cái, lần nữa phóng tới dị thú. Lần này, Trần Húc dùng hết toàn lực. Hắn nhảy lên dị thú thân thể, sau đó cơ chủy thủ, hướng phía dị thú gáy cái kia một khối nhỏ màu đỏ sẫm làn da đâm tới. Trần Húc cũng không có nghĩ tới một kích liền có thể phá vỡ dị thú phòng ngự, cho nên, hắn quát tay, chính là liên tiếp mấy chục đao liên tục không ngừng đâm vào cùng một chỗ địa phương. Mỗi một đao đều dùng lấy hết hắn toàn bộ lực lượng. Thậm chí, trên mũi đao đều bởi vì nguyên lực gia trì mà trở nên hơi đỏ lên. Phốc một tiếng. Rốt cục, khi Trần Húc cuối cùng một đao rơi xuống đằng sau, chủy thủ đâm vào dị thú gáy làn da. Dị thú ánh mắt đột nhiên khôi phục bình thường, nó hét thảm một tiếng, thanh âm bén nhọn mà thế thảm. Trần Húc quyết tâm liều mạng, dứt bỏ chủy thủ, trực tiếp rôi ra nằm đấm, hướng phía trên thân dị thú cái kia phá vỡ vết thương, liên tiếp lại là mười mấy quyền đập xuống. Tại hắn cuối cùng một quyền rơi xuống thời điểm, dị thú vết thương bị hắn sinh sinh ném ra một cái hố to, Trần Húc nắm đấm trực tiếp nện vào dị thú trong thân thể. Dị thú thân thể run rẩy lên, thân thể nó chung quanh ánh sáng màu đen dần dần biến mất. Khải hàng liên minh các thành viên thấy cảnh này, nhao nhao nhận ủng hộ. Vũ khí của bọn hắn trên không trung vung đẩy, phát ra từng đạo hạt quang, như là dày đặc như hạt mưa hướng phía dị thú vọt tới. Rốt cục, tại bốn phương tám hướng siêu năng lực công kích đến, dị thú phát ra một tiếng trầm thấp mà thê thảm khét đều, sau đó trọng lực ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, áo bào đen cái kia đẫm máu thân thể cũng từ dị thú thể nội bị quăng đi ra. Áo bào đen hiển nhiên cũng cùng dị thú một dạng, nhận lấy chí mạng công kích. Hắn co quắp trên mặt đất, như là một bãi bùn nhão một dạng. Nhưng là hắn nhưng như cũng hung tợn nhìn chằm chằm Mộng Hiểu cùng Trần Húc. Áo bào đen, sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Mộng Hiểu quát. Hắc, hắc 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 bảo trong cổ họng gian nan gạt ra vài tia cười lạnh, giết ta thì thế nào, đợi giáo chủ đại nhân hoàn thành đại sự, cái này địa cầu cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta chỗ thanh tẩy. Nói xong những lời này, áo bào đen cùng dị thú thân thể dần dần tiêu tán, như là sương mù đồng dạng tại trong không khí biến mất, chỉ để lại một chỗ cho tàn. Một trận gió thổi tới, liền ngay cả cho tàn cũng biến mất hầu như không còn, phản phất không có cái gì phát sinh. Khởi hàng liên minh thành viên nhao nhao ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn đã tình trạng kiệt sức, nhưng trên mặt lại đều lộ ra nụ cười vui mừng. Phản phất đã trải qua một trận dài dằng dặc mà gian nan lữ trình, rốt cục đạt tới điểm cuối cùng. Ngọc Hiểu cùng Trần Húc cả người là máu, hai người liếc nhau, nhịn không được lên tiếng cười. Mọi người thư triển thân thể, đang chuẩn bị thoáng thư giãn một tí căng cứng thần kinh, đột nhiên, một đạo tia sáng kỳ dị tựa như tia chớp xẹt qua mờ tối bầu trời. Trong quang mang, một bộ nhân loại huyền tượng chậm rãi hiện hiện, tựa như một tôn uy nghiêm chiến thần giáng lâm. Minh chủ, Mộng Hiểu ngạc nhiên hô. Cái khác liên minh thành viên nhìn thấy huyền tượng xuất hiện, cũng đều nhao nhao lộ ra cao hứng thần sắc, lập tức đám người cùng một chỗ đứng lên xoay người hướng tôn kia huyền tượng hành lễ, trong miệng cùng hô lên, gặp qua minh chủ. Trần Húc tiếng lòng khẽ động, trong khoảng thời gian này hắn tại khởi hàng liên minh, không chỉ một lần nghe được liên minh thành viên giảng thuật bọn hắn minh chủ Trần Bất Đồng cố sự. Theo bọn hắn nói, Trần Bất Đồng bản là xuất thân từ hoang dã, vốn là đời này đều khó có khả năng cùng siêu năng giả có liên quan gì. Nhưng hắn lại thiên phú dị bẩm, tại 12 tuổi năm đó vậy mà không có dấu hiệu nào tiên thiên thức tỉnh, sau đó cấp bậc của hắn bằng tốc độ kinh người kéo lên. 16 tuổi năm đó, có một đám thanh tẩy người mưu toan tàn sát Trần Bất Đồng chỗ không lớn thôn trang, kết quả lại bị Trần Bất Đồng một người toàn bộ chém giết. Lập tức, Trần Bất Đồng nhận thức đến thanh tẩy người đáng hận, bắt đầu đi ra thôn trang, khắp nơi đuổi theo giết thanh tẩy người. 22 tuổi năm đó, Trần Bất Đồng làm quen một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn cộng đồng thành lập khởi hàng liên minh. 29 tuổi năm đó, tục truyền Trần Bất Đồng đột phá đến A cấp, khởi hàng liên minh bắt đầu ở siêu năng giả thanh danh sơ hiện. 35 tuổi năm đó, Trần Bất Đồng một mình tiêu diệt thanh tẩy người một chỗ phân đà, nhất chiến thành danh. 40 tuổi năm đó, khởi hàng liên minh liên tiếp lại hấp thu hai tên A cấp siêu năng giả, khởi hàng liên minh từ đây trở thành siêu năng giới biến nặng thành nhẹ nhàng tổ chức. 48 tuổi năm đó, Trần Bất Đồng vì bảo vệ thành trấn nào đó, một mình đối kháng một lần thú triều, từ đây, hắn tại siêu năng giới trở thành thần thoại. Bây giờ, Trần Bất Đồng đã gần đến tuổi lục tuần, hắn cũng đã trở thành siêu năng giới công nhận người thứ nhất, là bị ngàn vạn siêu năng giả chỗ kính ngưỡng tồn tại. Chương 266, dò xét tần lĩnh chương 266, dò xét tần lĩnh Trần Bất Đồng huyễn tượng nhìn tư tưởng, nhưng cũng mang theo mơ hồ bá khí, hắn liếc nhìn một chút đám người, từ thanh nói ra, mọi người vất vả. Mọi người nhao nhao cảm thấy trong lòng ấm áp. Lúc này, Trần Bất Đồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Húc, mỉm cười hỏi, vị này nhất định chính là Trần Húc tiểu hữu đi. Trần Húc không ngờ tới chính mình dạng này một cái hạng người vô danh vậy mà lại bị Trần Bất Đồng trực tiếp điểm tên, ngay sau đó cũng là cùng kính thi lễ, cất cao giọng nói, Trần Húc gặp qua minh chủ. Trần Bất Đồng tiếu đạo, không cần giữ lễ tiết. Ta nghe Mộng Hiểu nói qua chuyện của ngươi, rất tốt, ngươi rất tốt. Sau đó, Trần Bất Đồng lại khen Trần Húc vài câu, nói gần nói xa tràn đầy đối với hắn thưởng thức và ưa thích. Nửa ngày, Mộng Hiểu nghe không nổi nữa, nhịn không được đánh gãy hai người bọn họ, minh chủ, ngài cũng đừng khen hắn lời nói so một năm này khen ta đều nhiều, hắn là có như vậy một chút ưu tú, nhưng lại nào có ngài nói tốt như vậy. Trần Bất Đồng cắp cắp cười to, Trần Húc cũng thẹn thùng cười một tiếng. Cuối cùng, Mộng Hiểu hỏi, "Minh chủ, ngài làm sao lại chú ý tới chúng ta nơi này? Ngài không phải đang bận?" Trần Bất Đồng ho khan một cái, tựa hồ nhớ tới chuyện trọng yếu gì, đột nhiên thu liễm dáng tươi cười, nghiêm túc nói ra, "Lần này ta tới gặp ngươi, xác thực có chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi." Trần Bất Đồng thần sắc nghiêm túc, mắt sáng như lúc, phản phất có thể xuyên thấu đám người linh hồn, hắn thấp giọng nói ra, "Mộng Hiểu, Trần Húc, theo ta được đến tin tức đáng tin, thanh tẩy người bọn này tà ác chi đồ, tại Tân Lĩnh vùng núi bí mật kiến tạo một cái tế đàn, trong khoảng thời gian này, bọn hắn như là tham lam ác ma, bốn chỗ sưu tập đại lượng biến dị nguyên mảnh vỡ a." "Bọn hắn sưu tập những vật kia làm gì?" Mộng Hiểu kinh ngạc hỏi. Trần Bất Đồng tiếp tục nói, "Nghe nói, bọn hắn mưu toàn đem những mảnh vỡ này luyện hóa thành biến dị nguyên hạch tâm, sau đó lợi dụng hạch tâm này chế tạo một chỗ siêu cấp biến dị nguyên địa khu minh chủ, tin tức có thể tin được không?" "Vì cái gì ta trước kia chưa từng có nghe nói qua cái gì biến dị nguyên hạch tâm thuyết pháp này?" "Chúng ta tạm thời không nói đáng tin không đáng tin, nhưng là, nếu như tin tức này là thật, một khi âm mưu của bọn hắn đạt được, địa cầu hoàn cảnh sẽ kịch liệt chuyển biến xấu, dị thú sẽ trở nên càng thêm tàn bạo thị huyết, dị thực cũng sẽ điên cuồng sinh trưởng, đến lúc đó, nhân loại sẽ không còn đất dung thân. Vậy sẽ là nhân loại tai họa ngập đầu." Trần Bất Đồng lời nói xong, Mộng Hiểu cùng Trần Húc còn có một đám liên minh thành viên nhao nhao ngơ ngẩn, ở nơi đó khiếp sợ tiêu hóa chính mình minh chủ nói ra được tin tức. "Minh chủ, vậy chúng ta có thể làm thứ gì?" Một tên liên minh thành viên hỏi. "Tế đàn kia chỗ ở khoảng cách các ngươi không xa, nếu như có thể nói, ta hy vọng các ngươi có thể đến đó xác minh một chút." Trần Bất Đồng chậm rãi nói ra. Mộng Hiểu cùng Trần Húc liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều thiêu đốt lên kiên định hỏa diễm. Bọn hắn từ đối phương trong mắt thấy được trách nhiệm, sứ mệnh cùng không sợ rút khí. Mộng Hiểu hướng phía Trần Bất Đồng huyễn tượng gật đầu, "Ngươi yên tâm minh chủ, chúng ta sẽ đi." Nhìn thấy Trần Bất Đồng ánh mắt dường như nhìn về hướng chính mình, Trần Húc cũng kiên định gật đầu. Trần Bất Đồng trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, lập tức hắn liền đem tế đàn chỗ đại thể vị trí nói cho đám người, tiếp lấy lại bàn giao một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Hết thảy sau khi thông báo xong, huyễn tượng dần dần tiêu tán, trung quanh lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét, phản phất tại thúc giục bọn hắn nhanh hành động. Trở lại trụ sở liên minh, Mộng Hiểu trước tiên tổ chức hội nghị, đem chuyện này cáo chi thành viên khác. Trong phòng họp lập tức sôi trào, mọi người trên khuôn mặt đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ lo lắng. Tất cả mọi người ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái gì biến dị nguyên hạch tâm sự tình, nhưng ở trong lòng bọn họ, Trần Bất Đồng cùng thần minh vị trí không sai biệt lắm, thần minh tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Cho nên, bọn hắn đã đem lần hành động này coi là một trận chiến đấu. Mà lại cái này không chỉ là một trận phổ thông chiến đấu, càng là liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong mấu chốt một trận chiến. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý điều động tinh nhuệ đi tần lĩnh dãy núi xác minh cũng ngăn cản lần này sự kiện. Trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn, Mộng Hiểu tỉ mỉ chọn lựa một đội thực lực mạnh mẽ liên minh thành viên. Những thành viên này đẳng cấp đều không thấp, đồng thời siêu năng lực tương hỗ là bổ sung, có am hiểu cận chiến, có tinh thông công kích từ xa, có được cường đại phụ trợ năng lực. Đương nhiên, Trần Húc hiện tại đã ẩn ẩn nhưng trở thành liên minh chiến đấu hạch tâm, Mộng Hiểu tự nhiên mời hắn cùng nhau đi tới. Mà Trần Húc tử vừa mới bắt đầu liền làm xong tham dự chuyện này chuẩn bị, ngay sau đó cũng sảng khoái đáp ứng. Vạn sự chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, một ngày này, bị tuyển ra tới các thành viên tập trung đến cổng truyền tống chỗ. Dựa theo Trần Bất Đồng sớm thiết trí tốt cổng truyền tống tọa độ, đám người đã trải qua một tràng không gian vượt qua. Một trận dài choáng váng đằng sau, mọi người đi tới tần lĩnh địa khu. Bởi vì Trần Bất Đồng cho ra vị trí chỉ là một cái đại khái vị trí, cho nên sau khi rơi xuống đất, bọn hắn cũng không có trực tiếp phát hiện cái gì thành tẩy người hoặc là tế đàn. Mặc dù như thế, bọn hắn vừa rơi xuống đất, hay là cảm thấy một cỗ âm lanh ẩm ướt khí tức như quỷ mị giống như đập vào mặt, để đám người không khỏi dùng mình một cái. Đám người lấy ra la bàn còn có bản đồ đơn giản, bắt đầu tìm kiếm cái kia cái gọi là tế đàn. Trung quanh cây cối siêu siêu mèo mèo, phản phất bị tà ác lực lượng bóp méo bình thường, lá cây bày biện ra một loại quỷ dị màu tím, tại mờ tối dưới ánh sáng tản ra u quang. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến sàn sạt tiếng vang, phản phất có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn, để cho người ta dùng mình. Đi tới, đột nhiên từ bên cạnh trong rừng cây nhảy lên ra một đám hình sói dị thú. Những sói này so trước đó gặp phải càng thêm hung mãnh, thân thể của bọn chúng cường tráng cao lớn, cơ bắp đường cong như là như sắt thép cứng rắn, trong mắt lóe ra u lục sắc quang mang, tựa như hai đoàn quỷ hỏa, để cho người ta không rét mà run. Trần Húc dẫn đầu xông tới, dao găm trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, tựa như một đạo thiểm điện. Thân hình hắn linh hoạt, tả đột hữu thiểm, như là một đầu nhanh nhẹn báo săn, xảo diệu xuyên thẳng qua tại trong đàn sói, thỉnh thoảng đem bọn hắn chém xuống dưới đao. Thành viên khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thi triển chính mình siêu năng lực, cùng hình sói dị thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Một tên thành viên hai tay vung lên, triệu hồi ra lửa cháy hùng hực, hỏa diễm như một đầu như cự long phóng tới đàn sói, trong nháy mắt đem mấy cái sói thiêu thành cho tàn. Một tên khác thành viên dương cung lắp tên, bắn ra từng nhánh băng tiễn như là sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, đem mấy cái sói đông kết tại nguyên chỗ, sói ở trong băng rẽ rồi lấy, phát ra kêu gào tuyệt vọng. Thật vất vả giải quyết một đợt này hình sói dị thú, đám người còn chưa kịp thở một ngụm, phía trước lại xuất hiện một mảnh địa phương đầm lầy. Trong vùng đầm lầy tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, phản phất là trong địa ngục khí độc, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Trên mặt nước nổi lơ lửng các loại rác rưởi cùng hư thối thực vật, hắc thủy dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại địa phương đầm lầy biên giới thử thăm dò tiến lên, đột nhiên, một cái cá sấu khổng lồ từ trong đầm lầy chui ra, thân thể của nó chừng một chiếc xe hơi lớn như vậy, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía một tên thành viên tấp tới. Chương 267, tìm kiếm thanh tẩy người tế đàn chương 267, tìm kiếm thanh tẩy người tế đàn tên thành viên kia dọa đến vội vàng lui về sau. Trần Húc tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa sông đi lên, dùng chùy thủ hung hăng đâm về cá sấu con mắt. Cá sấu bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Thân thể của nó tại trong đầm lầy kịch liệt giằng co, văng lên mảng lớn hắc thủy. Cá sấu cái đuôi dùng sức quét qua, mang theo một trận của phòng, kém chút đem Trần Húc hất tung ở mặt đất. Nhưng Trần Húc nắm thật chặt chùy thủ, lần nữa dùng sức đâm về cá sấu con mắt, máu tươi từ cá sấu trong mắt phun ra ngoài, cá sấu động tác dần dần chậm lại, cuối cùng chìm vào trong đầm lầy. Nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng mọi người đều hiểu, nhìn đây chỉ là bọn hắn lần này lữ trình bên trong một việc nhỏ xen giữa, phía trước hẳn là còn sẽ có uy hiếp càng lớn hơn cùng khiêu chiến đang đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước, trong ánh mắt y nguyên tràn đầy kiên định cùng dũng khí, tiếp tục hướng phía tần lĩnh vùng núi chỗ sâu đi đến. Bọn hắn leo lên dốc đứng vách núi, mỗi một bước đều nương theo lấy trượt xuống nguy hiểm. Xuyên qua rậm rạp đến cơ hồ không thấy ánh mặt trời rừng cây, đang mạn như là ác quỷ cánh tay bình thường quấn quanh nắm kéo bọn hắn. Lội qua băng lạnh thấu xương lại dòng nước chảy xiết dòng sông, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy. Trải qua gian nan bốn ba, bọn hắn rốt cục tại một chỗ ẩn bí chi địa, tìm được một chỗ ngoại quan quỷ dị kiến trúc, nhìn, đây chính là thành tẩy người kiến tạo tòa tế đàn kia. Tòa tế đàn này tựa như một đầu ẩn nút ở trong hắc ám cự thú, xây ở một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Bao quanh lấy một vòng to lớn hòn đá màu đen, mỗi một tảng đá đều chừng cao cỡ một người, phảng phất là viễn cổ cự nhân lưu lại di tích. Tảng đá, thạch đầu, mặt ngoài khắc đầy quỷ dị phù văn, những phù văn kia vặn vẹo vô lượng, lóe ra u lục sắc quang mang, giống như là vô số song tà ác con mắt nhỏ ngó trong bóng tối lấy hết thảy, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Trên tế đàn trưng bày các loại kỳ dị pháp khí, có tạo hình dữ tợn xương đầu, tản ra u quang thủy tinh cầu, còn có khắc đầy thần bí đường vân kim loại khí cụ, bọn chúng cộng đồng tản ra một cỗ nồng đậm khí tức tà ác, để không khí đều phảng phất động lại bình thường. Một đám thanh tẩy người giống như quỷ mị đứng tại tế đàn trung quanh, bọn hắn thân mang trường bào màu đen, trên mặt che một tầng âm trầm mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh mà khinh thường con mắt. Khởi hàng liên minh thành viên vốn đang kế hoạch mai phục đứng lên, nhìn xem bọn này thanh tẩy người đến cùng muốn làm thứ gì trò. Không nghĩ tới, khi bọn hắn lặng lẽ sờ đến khoảng cách tế đàn còn có mấy trăm mét khoảng cách lúc, đám kia thanh tẩy người liền giống như là người được con mồi mánh thú mượn dạng, sâu kín ánh mắt đồng loạt hướng bọn hắn vị trí xem ra. Khởi hàng liên minh bên này, mọi người đều là tâm thần run lên. Cái này bị phát hiện sao? Trên tế đàn, một người cầm đầu thanh tẩy người thân hình cao lớn, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, trong tay nắm một cây đỉnh khảm nạm lấy bảo thạch màu đỏ phát trượng, hướng phía khởi hàng liên minh thành viên vị trí tức giật quát, phương nào đạo trích, dám can đảm đến này quấy rối. Mắt thấy bị phát hiện, khởi hàng liên minh thành viên cũng biết lại tránh né cũng vô ích, dứt khoát đều thoải mái đứng dậy. Ngộng Hiểu cười tủm tỉm nói ra, các ngươi mang mặt nạ rất cao cấp à, ta còn muốn lấy các ngươi sẽ không đem con mắt cũng che lên đâu, không nghĩ tới ánh mắt còn như thế tốt. Tên kia thanh tẩy người đầu lĩnh sắc mặt tái xanh, giống to, thử. Các ngươi bọn này không biết sống chết ra hỏa, cũng dám đến nhiễu loạn chúng ta vĩ đại kế hoạch, hôm nay, nơi này chính là các ngươi nơi tàng thân, để cho các ngươi có đến mà không có về. Nói đi, hắn không có chút nào nói nhảm, cao cao vung trong tay pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một đám dị thú nhận triệu hoán, từ bốn phương tám hướng rừng cây, trong sơn cốc bừng lên. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, tiếng la giết, tiếng gầm gừ, vũ khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ sơn cốc. Trần Húc nổi giận gầm lên một tiếng, vọt vào trong bầy dị thú. Chùy thủ trong tay của hắn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung vẩy đều mang tiếng gió bén nhọn, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn địa thứ tiến dị thú yếu hại, mang đi một đầu dị thú sinh mệnh. Tiên huyết tung tóe đầy quần áo của hắn, nhưng hắn không chút nào không thèm để ý, càng đánh càng hăng. Cái khác liên minh thành viên cũng riêng phần mình phát huy ưu thế của mình, cùng dị thú hòa thành tẩy người triển khai quyết tử đấu tranh. Ngộng Hiểu nhắm chặt hai mắt, nàng tập trung tinh thần, đem tinh thần lực của mình ngoại phóng ra ngoài. Tại ảnh hưởng của nàng bên dưới, đại đa số dị thú bị nàng kéo vào mập võng, trực tiếp vô thanh vô tức bị dập bỏ, còn có một số đẳng cấp hơi cao dị thú mặc dù tránh khỏi lâm vào mập võng, nhưng chúng nó hành động lại trở nên chậm chạp đứng lên. Liên minh thành viên khác thừa cơ vũ khí, hung hăng bổ về phía những cái kia hành động nhận hạn chế dị thú. Trên tế đàn thanh tẩy người lợi dụng liên minh thành viên cùng dị thú chém giết thời gian, trong miệng nhanh chóng niệm động lấy chú ngữ, hai tay trên không trung không ngừng mà khoa tay lấy. Lập tức, từng đạo hào quang màu đen từ trong tay bọn họ bắn ra, như là tia chớp màu đen bình thường, hướng phía khải hàng liên minh các thành viên đánh tới. Một tên thành viên né tránh không kịp, bị ánh sáng màu đen đánh trúng, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên suy yếu đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Trần Húc thấy cảnh này, một bên cao giọng la lên mọi người để ý, một bên nhắm ngay thời cơ, hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt, như là một chi tên rời cung bình thường, hướng phía một tên cầm pháp khí thanh tẩy người vọt tới. Tên kia thanh tẩy người nhìn thấy Trần Húc xông lại, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, cuống quýt giơ lên pháp khí muốn ngăn cản Trần Húc. Nhưng Trần Húc tốc độ quá nhanh, hắn một cái linh hoạt lấy mình, giống như quỷ mị tránh đi pháp khí công kích. Ngay sau đó, hắn nhảy lên thật cao, dao găm trong tay mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đâm về thanh tẩy người ngực. Thanh tẩy người hét thảm một tiếng, tiên huyết như là suối phun bình thường từ miệng vết thương tuôn ra, thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Trần Húc không có chút nào dừng lại, trực tiếp chém về phía một tên khác thanh tẩy người. Theo cái này đến cái khác thanh tẩy người bị Trần Húc chém giết, bọn hắn đối với dị thú năng lực không chế dần dần yếu bớt. Các dị thú đã mất đi chỉ huy, công kích trở nên hỗn loạn lên, bọn chúng đụng vào nhau, can xé, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Khải hàng liên minh thành viên thừa cơ gia tăng công kích lực độ, bọn hắn cơ vũ khí, tiêu gạo phóng tới dị thú hòa thành tẩy người, đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui. Liên tại bọn hắn coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, trên tế đàn đột nhiên phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, như là thái dương bộc phát bình thường lóa mắt, đâm vào mắt người đau nhức. Trong quang mang, một cái cự đại quái vật chậm rãi xuất hiện. Quái vật này lớn lên giống một cái chương ngư, có mười mấy đầu thật dài xúc tu, mỗi một đầu xúc tu đều như là tráng kiện mãng xà bình thường, phía trên hiện đầy gai ngược sắc bén, lóe ra như kim loại hàn quang. Quái vật phát ra gầm lên giận dữ, tiếng giống như là tiếng sấm, chấn người lỗ tai đau nhức. Chương 268, không tưởng tượng được người. Chương 268, không tưởng tượng được người. Quái vật gầm rú lấy, đem mười mấy đầu xúc tu như là roi bình thường hướng phía Khải Hàng Liên Minh các thành viên quét tới, những nơi đi qua, cây cối bị chặn ngang chặt đứt, tảng đá, thạch đầu bị đánh trúng vỡ nát. Trần Húc thấy thế, la lớn, mọi người phân tán tránh né, không cần mạnh kháng. Chính hắn thì ánh mắt kiên định, hai chân phát lực, xông về quái vật thân thể. Hắn cao cao nhảy dựng lên, dao găm trong tay như là sao băng, hung hăng đâm về quái vật con mắt. Quái vật bị đau, phát ra một tiếng tức giận gào thét, xúc tu loạn xạ cơ múa, mang theo một trận cuồng phong. Trần Húc thừa dịp quái vật thời khắc hỗn loạn, một phát bắt được quái vật trong đó một cái xúc tu, đồng thời thần thức ngưng tụ ở nhận không gian phía trên, phát động lực lượng không gian, trực tiếp đem quái vật đầu to lớn thu nhận đến trong giới chỉ. Trong chốc lát, quái vật mười mấy cái xúc tu rơi lả tả trên đất. Bọn chúng giống như là không đầu con giun bình thường, lung tung rẽ rủa một trận, cuối cùng bình tĩnh lại, rốt cuộc bất động đạn một chút. Quái vật bị tiêu diệt sau, Trần Húc lại thuận tay đem mấy tên thanh tẩy người chém giết trên mặt đất, chiến trường ngắn ngủi yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, tên kia thanh tẩy người đầu lĩnh cũng không bởi vì quái vật tử vong mà có chút ý sợ hãi, cặp mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, trong tay pháp trượng bảo thạch màu đỏ quang mang trở nên càng thêm hung hực. Các ngươi bầy kiến cỏ này, dám làm hỏng đại sự của ta, hôm nay ta nhất định phải để cho các ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thanh tẩy người đầu lĩnh tức giận gào thét, sau đó đột nhiên quay người, đem hai tay đặt ở sau lưng viên kia chiếu lấp lánh trên tảng đá. Chỉ một thoáng, đám người phát giác thanh tẩy người đầu lĩnh trên thân siêu năng lực lấy không gì sánh được khoa trương tốc độ nhanh chóng kéo lên. Khả năng nguyên bản thanh tẩy người đầu lĩnh đẳng cấp chỉ có C cấp hoặc là B cấp, trong lúc thoáng qua, đám người cảm giác hắn chí ít đã đạt tới A cấp. Năng lực tăng lên đằng sau thanh tẩy người đầu lĩnh đem pháp trượng nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất, trong nháy mắt, mặt đất vỡ ra từng đạo khe rãnh to lớn, nham tương tử trong khe rãnh phun ra ngoài, hình thành từng đạo tường lửa, đem Khải Hàng Liên Minh các thành viên vây khốn ở giữa. Trần Húc ngắm nhìn bốn phía, đối với các đồng đội hô, mọi người coi chừng, tường lửa này khó đối phó, chúng ta trước tập trung đột phá một cái phương hướng. Khải Hàng Liên Minh các thành viên cấp tốc hành động, bọn hắn cơ vũ khí, ý đồ xông phá tường lửa. Nhưng mà, tường lửa nhiệt độ cực cao, mỗi tới gần một bước đều phảng phất muốn bị đốt cháy khét bình thường, không ít thành viên quần áo đều bị ngọn lửa nhóm lửa. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Mộng Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, nàng tập trung tinh thần, thi triển tinh thần lực quấy nhiễu tường lửa năng lượng ba độ. Tại cố gắng của nàng bên dưới, tường lửa hỏa thế hơi giảm bớt một chút. Trần Húc nhắm ngay thời cơ, hô to một tiếng, xung. Hắn dẫn đầu phóng tới tường lửa, truy thủ trong tay lóe ra quang mang, ngạnh sinh sinh tại trên tường lửa bổ ra một đầu thông đạo. Các thành viên theo sát phía sau, thành công đột phá tường lửa vây khốn. Thanh gậy người đầu lĩnh thấy vậy, cười lạnh một tiếng, thử, coi là dạng này liền có thể đào thoát sao? Quá ngây thơ rồi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đám do năng lượng hắc ám ngưng tụ mà thành u linh từ dưới đất chui ra, bọn chúng dương nhanh múa đuốt hướng phía Khải Hàng Liên Minh các thành viên đánh tới. Lũ u linh công kích mười phần quỷ dị, bọn chúng có thể xuyên thấu thực thể, trực tiếp công kích linh hồn của con người. Không ít thành viên bị u linh đánh trúng sau, thống khổ che đầu, thân thể lung lay sắp đổ. Trần Húc thấy thế, quyết định thật nhanh, hắn khuấy động toàn thân nguyên lực và khí huyết, xài bước xông vào u linh trong đám, chủy thủ không ngừng vung dậy, mỗi một lần công kích đều có thể xua tan một cái u linh. Hắn một bên chiến đấu, vừa hướng các đồng đội hô, mọi người ổn định tâm thần. Tại Trần Húc lôi kéo dưới, các thành viên dần dần ổn định trận cước, bọn hắn nhao nhao vận chuyển nguyên lực, cùng u linh triển khai chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen khổ chiến, lũ u linh rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà, thanh tẩy người đầu lĩnh cũng không như vậy bỏ qua. Hắn từ trường bào bên trong móc ra một viên hạt châu màu đen, đem giơ lên cao cao. Hạt châu tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, trung quanh năng lượng không ngừng bị nó hấp thu, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Đây là hắc ám thôn vệ châu, nó sẽ đem các ngươi hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Thanh tẩy người đầu lĩnh điên cuồng địa đại cười lên. Vòng xoáy màu đen không ngừng mở rộng, Khải Hàng Liên Minh các thành viên bị hấp lực cường đại nắm kéo, thân thể không tự chủ được hướng phía vòng xoáy tới gần. Trần Húc cắn chặt răng, hai tay của hắn nắm chặt chùy thủ, nhắm chuẩn vòng xoáy màu đen kia, dùng hết lực khí toàn thân đem chùy thủ ném ra ngoài. Truy thủ cùng vòng xoáy màu đen đụng vào nhau, phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Thành viên khác cũng nhao nhao xuất thủ, bọn hắn dùng vũ khí công kích vòng xoáy màu đen, ý đồ đánh vỡ nó hấp lực. Nhưng mà, vòng xoáy màu đen lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngay tại tình huống nguy cấp thời điểm, Khổng Y Lý Lý năng lực lần nữa hiện hiện, nàng lấy cường đại tinh thần lực tại vòng xoáy màu đen chung quanh mở ra một cái cỡ nhỏ vết nứt không gian. Vết nứt không gian sinh ra cường đại lực hút cùng vòng xoáy màu đen hấp lực lẫn nhau chống lại, trong lúc nhất thời, thế cục lâm vào giằng co. Thanh tẩy người đầu lĩnh thấy thế, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn gia tăng đối với vòng xoáy màu đen lực khống chế độ, vòng xoáy màu đen hấp lực trở nên càng mạnh. Nhưng mà, Khổng Y Lý tinh thần lực vô cùng cường đại, cũng không có yếu bất mảy may. Mà Trần Húc lại ánh mắt sáng lên, bắt lấy cái này khó được thời cơ, giống như là một tia chớp vào tới, phi thân nhào về phía thanh tẩy người đầu lĩnh. Thanh tẩy người đầu lĩnh tuyệt vọng nhìn xem Trần Húc, hắn biết mình đã không đường có thể trốn. Hắn cắn răng, đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên pháp trượng, hướng phía Trần Húc phát động sau cùng công kích. Trần Húc ánh mắt kiên định, hắn không tránh không né, hai tay nắm ở chùy thủ, nên hướng thanh tẩy người đầu lĩnh công kích. Hai thành vũ khí đụng vào nhau, phát ra một trận hào quang chói sáng. Năng lượng ba động cường đại quyết tán ra đến, chung quanh mặt đất đều bị chấn động đến vỡ nát. Trần Húc toàn thân khí huyết cơ hồ tại một sát na bốc hơi đứng lên, trong nháy mắt đem thanh tẩy người đầu lĩnh thân thể phá hủy. Thanh tẩy người đầu lĩnh hét thảm một tiếng, máu tươi từ hắn làn ra các nơi phun ra ngoài. Thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình viên kia phát sáng tảng đá, thạch đầu, tiếc nuối nói một câu, còn kém một chút, biến dị nguyên hạch tâm. Đáng tiếc nói xong, liền tự tử đi. Trần Húc nhìn thoáng qua thanh tẩy người đầu lĩnh hậu phương, do dự hướng viên kia phát sáng tảng đá, thạch đầu, đi tới. Tảng đá, thạch đầu, mặt ngoài phát ra quang mang như là giống như tinh thần sáng chói, nhưng lại mang theo một tia lực lượng thần bí ba động. Đây chính là biến dị nguyên hạch tâm sao? Trần Húc do dự vươn tay, muốn đem tảng đá này cầm lên. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như từ bên cạnh chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, để đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Các loại Trần Húc định tình xem xét, phát hiện biến dị nguyên hạch tâm đã rơi vào trong tay của một người. Mà người này, vậy mà giống như quỷ mị lơ lửng ở giữa không trung. Trần Húc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hoàng thất sắc, người này trước mặt lại là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra người, Lý Triết. Chương 269, nửa viên biến dị nguyên hạch tâm chương 269, nửa viên biến dị nguyên hạch tâm Lý Triết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Húc nghẹn ngào hô. Nhưng mà, thời khắc này Lý Triết, cả người phảng phất biến thành người khác giống như. Khí chất của hắn trở nên 10 phần băng lãnh, trong ánh mắt để lộ ra một loại máy móc giống như chết lặng, không có ngày xưa nhiệt tình cùng linh động. Hắn nắm thật chặt viên kia cái gọi là biến dị nguyên hạch tâm, không nói câu nào, quay người liền muốn rời khỏi. Trần Húc ngây ngẩn cả người, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn mở to hai mắt nhìn, hướng về phía Lý Triết bóng lưng hô to một tiếng, "Lý Triết, ngươi muốn làm gì?" Trong thanh âm kia mang theo phẫn nộ, nghi hoặc cùng một tia đau lòng. Nhưng mà, Lý Triết nhưng thật giống như hoàn toàn không có nghe được hắn một dạng, ở giữa không trung thay đổi thân thể, hướng phía bên ngoài liền muốn rời đi. "Nhanh, ngăn lại hắn." Biến dị nguyên hạch tâm tại trên tay hắn, đừng để hắn chạy. Trần Húc chung quanh liên minh thành viên nhao nhao kinh hoàng hô. Trần Húc cau mày, hắn kinh ngạc nhìn qua Lý Triết rời đi bóng lưng, trong lòng lại là sốt ruột lại là mâu thuẫn. Trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện cùng Lý Triết cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nâng đỡ lẫn nhau qua lại hình ảnh. Hắn thực sự không đành lòng thương tổn tới mình hảo huynh đệ, nhưng vừa rồi Lý Triết biểu hiện ra trạng thái thật sự là quỷ dị, biến dị nguyên hạch tâm rơi xuống trong tay của hắn, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Trần Húc hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Mắt thấy do dự nữa không quyết định nói, Lý Triết thật bỏ chạy không có bóng dáng. Trần Húc cắn răng, cấp tốc đem đoạn đao cầm trong tay, sau đó hét lớn một tiếng, thân thể như mũi tên rời cùng hướng phía Lý Triết vọt tới. Lý Triết phảng phất căn bản không cảm giác được Trần Húc truy kích, ngay cả đầu đều không có xoay một chút, chớ nói chi là tránh né. Mắt thấy Trần Húc dao găm trong tay mang theo một đạo lăng lệ hàn quang, thẳng tắp hướng phía Lý Triết đâm tới. Trần Húc trong ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, tay của hắn không tự chủ được run nhẹ nhẹ một chút. Cuối cùng, hắn hay là hung ác không xuống đau lòng hại hảo huynh đệ của mình, vội vàng đem công kích phương hướng nhắm ngay biến dị nguyên hạch tâm. Giang giác một tiếng vang lanh lảnh tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn ra, biến dị nguyên hạch tâm tại chủy thủ công kích đến, vỡ vụn thành hai nửa. Lý Triết như cũng không có dừng lại, mà là ánh mắt mê mang nhìn Trần Húc một chút. Sau đó thừa dịp mảnh vỡ vẩy ra trong nháy mắt, một thanh cầm đi trong đó một nửa, sau đó giống một trận gió một dạng cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Trần Húc ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem trong tay một nửa khác biến dị nguyên hạch tâm, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghi hoặc. Hắn không rõ, đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, tại sao phải đột nhiên làm ra chuyện như vậy? Trần Húc, ngươi vì cái gì có khải hàng liên minh thành viên nghi hoặc mở miệng? Ngọc Hiểu lại đối với mọi người làm ra một cái im lặng thủ thế, ra hiệu mọi người không nên hỏi nhiều. Từ Trần Húc biểu lộ, nàng nhìn ra Trần Húc nhất định nhận biết vừa rồi người kia, mà lại cùng hắn quan hệ nhất định không tầm thường. Trần Húc cùng xuất phát người trong liên minh mang theo nửa khối biến dị nguyên hạch tâm trở lại khải hàng liên minh tổng bộ. Ngọc Hiểu cùng liên minh thành viên khác đi hướng minh chủ Trần Bất Đồng báo cáo chiến quả, Trần Húc lại một thân một mình về tới trong phòng của mình. Ngồi trên ghế, Trần Húc cảm giác mười phần mỏi mệt, trong đầu còn tại không ngừng suy tư Lý Triết sự tình. Đúng lúc này, Khổng Y Lý Y thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Khổng Y Lý Y tồn tại ở Trần Húc thế giới tinh thần, đối với hắn cảm xúc đều có thể cảm động lây. Nàng đầu tiên là ôn nôn an ủi cùng khuyên bảo Trần Húc một phen. Đợi Trần Húc trong lòng hơi dễ chịu một chút đằng sau, chần chờ một chút, nói cho hắn một tin tức. "Trần Húc, ngươi có phát hiện hay không? Bây giờ thế giới biến dị độ đang không ngừng tăng cường, nhân loại tình cảnh càng thêm gian nan. Ta trong khoảng thời gian này lấy tinh thần thể trạng thái hư vô ở các nơi dạo chơi, phát hiện trên địa cầu từng cái thành trấn tuần tự đều bị thú triều tập kích, liền ngay cả Hy vọng thành cũng tao ngộ qua mấy lần tiểu thú triều tập kích cũng may không có nhận quá lớn tổn hại, nhưng lấy hiện tại Hy vọng thành thành phòng, tình huống không thể lạc quan." A Trần Húc tiếng lòng run lên, trong đầu lập tức hiện ra Mai Tẩu, Tiểu Đậu Miêu, Dương Bá, Vương Thần Long, Lương Mỹ Giai đám người thân ảnh, hắn không dám tưởng tượng, nếu như Hy vọng thành thật phá, những người này sẽ tao ngộ như thế nào đáng sợ tình trạng. Hy vọng thành là một tòa cổ thành, nó thành phòng sắt thực có hạn, nếu như mình có thể đem cái này cả tòa thành tiến hóa một chút tốt biết bao nhiêu à. Không ý gì cảm nhận được Trần Húc suy nghĩ trong lòng, đống nhiên nói ra, kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi năng lực tiến hóa có thể tiến hóa vật vật, thành trấn cũng là một loại vật phẩm, theo đạo lý tới nói, ngươi cũng có thể đem nó tiến hóa thế nhưng là, lưu luyến, đó là một tòa thành a. Ta nguyên lực căn bản không đủ chèo chống khổng lồ như vậy tiến hóa. Ngươi có thể lợi dụng cái kia nửa viên biến dị nguyên hạch tâm khổng y dĩ để nói cho Trần Húc, biến dị nguyên hạch tâm bên trong chất chứa rộng lượng nguyên lực, lợi dụng biến dị nguyên hạch tâm có thể cho một người nguyên lực trở nên vô cùng vô tận. Chỉ cần Trần Húc có thể lợi dụng biến dị nguyên hạch tâm, hoàn toàn có thể đem Hy vọng thành tiến hành tiến hóa. Nghe đến mấy câu này, Trần Húc ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Suy tư sau một lát, hắn lập tức đứng dậy, đi tìm Mộng Hiểu. Trần Húc không có giấu giếm Mộng Hiểu, đem chính mình chân thực dự định trực tiếp nói cho nàng. Mộng Hiểu nghe Trần Húc tự thuật sau, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nàng biết rõ biến dị nguyên hạch tâm là phi thường nguy hiểm đồ vật, nó ẩn chứa cường đại mà không ổn định lực lượng, một khi sử dụng không thích đáng, rất có thể sẽ dẫn phát một trận tai họa thật lớn. Trần Húc, cái này quá mạo hiểm, biến dị nguyên hạch tâm lực lượng khó mà khống chế, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, hy vọng thành có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộng Hiểu cau mày, lo âu nói ra. Trần Húc nhìn xem Mộng Hiểu, nghiêm túc nói, Mộng Hiểu, ta biết cái này rất nguy hiểm, nhưng bây giờ nhân loại tình cảnh đã 10 phần nguy cấp, nếu như ta không thử nghiệm một chút, hy vọng thành sớm muộn cũng sẽ bị thú triều bao phủ, nếu dạng này, không bằng đụng một cái. Mộng Hiểu nhìn xem Trần Húc ánh mắt, do dự nửa ngày, cuối cùng rốt cục vẫn là hít sâu một hơi, chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay biến dị nguyên hạch tâm đưa cho Trần Húc, nói ra, tốt à, ta tin tưởng ngươi, hy vọng chúng ta quyết định là chính xác. Giờ khắc này, Mộng Hiểu thậm chí đem minh chủ căn dặn ném ra sau đầu. Trần Bất Đồng để nàng hảo hảo đảm bảo biến dị nguyên hạch tâm, chờ hắn trở về lại tiến hành xử trí. Nhưng Mộng Hiểu cảm thấy, có lẽ để Trần Húc đem viên này hạch tâm lợi dụng, đối với con người mà nói có lẽ càng có ý định hơn nghĩa. Xế chiều hôm đó, Trần Húc liền cáo biệt Mộng Hiểu cùng khởi hàng liên minh thành viên, giấu trong lòng viên kia tản ra thần bí u quang biến dị nguyên hạch tâm, bắt đầu hướng hy vọng thành trở về. Trên đường trở về, Trần Húc phát hiện Khổng Y Lý không có lừa hắn. Trên đường đi, càng nhiều dị thú cùng dị thực ở trong vùng hoang dã bốn chỗ xuất hiện, vô số nhân loại lọt vào tàn sát. Mặt đất bao la phía trên, thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông. Nhìn thấy những này chẳng cảnh, Trần Húc trong lòng càng thêm lo lắng, tăng nhanh trở về tốc độ. Cũng may trên tổng thể tới nói, trở về trên đường không có gặp được lớn khó khăn chắc trở, mấy ngày sau, Trần Húc rốt cục về tới Hy Vọng Thành. Chương 270, Không Trung Chi Thành. Chương 270, Không Trung Chi Thành. Đối với Trần Húc đột nhiên trở về, Hy Vọng Thành cư dân vừa mừng vừa sợ, mọi người cơ hồ là đem hắn chen chúc tiến vào thành trấn. Vội vàng gặp Mai Tẩu, Dương Bá bọn người một mặt đằng sau, Trần Húc lập tức để Khổng Thành chủ triệu tập Hy Vọng Thành nghị sự hội họp. Tại trong hội nghị, Trần Húc đem chính mình chuẩn bị tiến hóa Hy Vọng Thành sự tình nói cho mọi người. Không thể không nói, tại Hy Vọng Thành, vô luận Trần Húc quyết định làm cái gì, tuyệt đối sẽ thu hoạch được 100 duy trì. Cái này khiến Trần Húc trong lòng cũng rất cảm động, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem thành trấn tiến hóa thành công. Ngày kế tiếp, Trần Húc tại Diêu Lệnh Đệ, Lý Sơn, Vương Thần Long đám người cùng đi tới Hy Vọng Thành quảng trường trung tâm. Đứng tại giữa quảng trường, Trần Húc nhìn quanh một chút cổ kính Hy Vọng Thành, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, sẽ biến dị nguyên hạch tâm cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Hạch tâm cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra rất nhỏ bù bù âm thanh. Trần Húc đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở biến dị nguyên hạch tâm phía trên, sau đó hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần. Hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất hóa thành một bàn tay vô hình, đang cố gắng dẫn dắt đến biến dị nguyên hạch tâm bên trong cái kia câu ngủ say năng lượng. Theo tinh thần lực của hắn xâm nhập, biến dị nguyên hạch tâm mặt ngoài đường vân bắt đầu lóe lên quang mang càng ngày càng thịnh, như là một vòng cỡ nhỏ thái dương ở trên quảng trường nở rộ. Trần Húc cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực lập tức trở nên bành trướng phun trào lại vô cùng vô tận. Ngay tại lúc này, Trần Húc đột nhiên đem một tay khác đặt ở dưới chân trên đại địa, đồng thời ngưng thần cảm ứng. Ken, một tòa cổ lão thành trấn nói rõ, thời đại văn minh còn sót lại cổ kiến trúc, cơ sở công trình cũ kỹ, thành phòng công trình giản dị, có cơ sở ở lại điều kiện cùng nói chung phòng ngự thuộc tính đặc biệt, không vật phẩm này có thể tiến hóa, phải chăng lập tức tiến hóa. Trần Húc không do dự, trực tiếp lựa chọn tiến hóa. Một tia sáng trắng từ hắn bàn tay hiện hiện, trong nháy mắt, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông năng lượng ba độ bạo phát đi ra, như là mãnh liệt như thủy triều, lấy Trần Húc làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Hy Vọng Thành. Nguyên bản cũ nát không chịu nổi phong ốc tại cố năng lượng này tẩy lễ bên dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Trên vách tường vết nứt cấp tốc khép lại, mục nát tấm ván gỗ trở nên mới tinh mà kiên cố, còn lóe ra một loại kỳ dị màu lam nhạt quang mang, phản phất có sinh mệnh ở trong đó chảy xuôi. Khu phố cũng không còn là ổ gà lởm chởm, mà là trở nên càng thêm rộng lớn bằng phẳng, hai bên đường nguyên bản gầy yếu cây cối, giờ phút này giống như là bị rót vào vô tận sinh cơ, cành lá điên cuồng sinh trưởng, trở nên càng thêm tươi tốt, tản mát ra trận trận tươi mát khí tức, để mỗi một cái hô hấp người đều cảm thấy tâm thần thanh thản. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, theo năng lượng không ngừng phóng thích, Hy Vọng Thành mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, toàn bộ thành thị vậy mà thoát ly mặt đất, chậm rãi lên tới giữa không trung. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, ngay sau đó bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô. Hy Vọng Thành biến thành một tòa lộng lẫy không trung chi thành, tại ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống, chiết xạ ra hào quang năm màu, lộ ra đặc biệt mỹ lệ, tựa như trong truyện cổ tích tiên cảnh. Trên tường thành những binh lính kia kinh ngạc cúi đầu hướng phía dưới nhìn, phát hiện chính mình giống như là ngồi ở một tòa phi thuyền vũ trụ phía trên, bọn hắn hiện tại cách xa mặt đất chừng mấy chục mét khoảng cách. Chúng ta thành. Bay lên các binh sĩ không thể tin được nói. Cả tòa thành trấn tại bất an rối loạn sau một lát, qua trong giây lát, tất cả cư dân đều hiểu sự tình mọi nguồn, sau đó bắt đầu hoan hô lên. Giữa quảng trường, viên địa tản ra quang mang biến dị nguyên hạch tâm từ trở nên ảm đạm, sau đó bắt đầu dần dần thành than, cuối cùng đột nhiên vỡ vụn thành đất cát. Trần Húc mở mắt, hắn không để ý tới đi lau sạch mồ hôi chán, mà là tranh thủ thời gian cảm ứng một chút thời khắc này Hy Vọng Thành. Ken, một tòa không trung thành trấn nói rõ, lấy trong quy tắc chi lực thoát ly mặt đất trói buộc không trung kiến trúc, thành trấn công trình vận chuyển tốt đẹp, thành phòng công trình hoàn mỹ, thành trấn kiến trúc kiên cố, có khá mạnh năng lực phòng ngự thuộc tính đặc biệt, không vật phẩm này có thể tiến hóa, phải chăng lập tức tiến hóa? Còn có thể tiến hóa lần nữa sao? Nhưng là, biến dị nguyên hạch tâm đã bị hút khô năng lượng, hiện tại liền Trần Húc muốn lần nữa đối với hy vọng thành tiến hành tiến hóa cũng không thể nào. Bất quá, lần này tiến hóa đã đạt đến Trần Húc yêu cầu. Hắn muốn là muốn đem thành trấn lực phòng ngự tăng lên một chút, không nghĩ tới trực tiếp đem trọn tòa thành trấn tiến hóa làm không trung thành trấn. Cứ như vậy, trên mặt đất dị thú cùng dị thực rốt của uy hiếp không được hy vọng thành, dân thành phố an toàn trên diện rộng đề cao. Nương theo lấy hy vọng thành lên không, phụ cận một chút hoang dân còn có một số khác thành trấn cũng phát hiện những chuyện này. Bọn hắn tại đi vào chỗ gần, nhìn thấy một tòa to lớn hố trời, ngẩng đầu lại nhìn thấy tòa kia giống như thần tích một dạng hy vọng thành, lập tức đều bị chấn bể tam quan. Sau đó, hy vọng thành lên không sự tình như là mọc ra cánh, rất nhanh chuyển khắp thế giới loài người. Nhân loại phụ cận nghe nói hy vọng thành biến đổi lớn, không ít người đều tâm động không thôi, muốn tìm tới chạy. Nhưng Trần Húc cân nhắc đến hy vọng thành trước mắt gánh chịu năng lực cùng phòng ngự áp lực, toàn bộ thái độ kiên định tự tuyệt. Hắn mặc dù muốn trợ giúp càng nhiều người, nhưng điều kiện tiên quyết là người bên cạnh mình có thể thu hoạch được an toàn. Nhưng mà, đối mặt hy vọng thành dạng này, một chỗ siêu việt nhân loại nhận biết càng tránh gió, chắc chắn sẽ có người treo lên tính toán. Vân Thành cùng bọn hắn vài tòa vệ tinh thành tuần tự mấy lần điều động bộ đội đến nơi này, nhưng là đối mặt lơ lửng giữa không trung hy vọng thành, bọn hắn căn bản là không có cách phát động hữu hiệu tiến công. Ngược lại bị hy vọng thành ở trên cao nhìn xuống phát động công kích, bộ đội bị đánh thất linh bát lạc. Về phần một chút có thể phi hành siêu năng giả, tại Trần Húc B cấp thực lực trước mặt đều không đủ nhìn, hoàn toàn không cách nào đối với hy vọng thành tạo thành uy hiếp. Huống chi tại Trần Húc năng lực tiến hóa bên dưới, hy vọng thành siêu năng giả số lượng càng ngày càng nhiều, hy vọng thành thực lực tổng hợp cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ngay tại Trần Húc hơi thở dài một hơi, cảm thấy hy vọng thành cuối cùng là đứng ở thế bất bại thời điểm, một ngày trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một khung tạo hình kỳ lạ máy bay, giống như một cái to lớn thiết điểu, chính xoay quanh tại hy vọng thành trên không. Đây là Trần Húc lần thứ nhất tại trên phế thổ nhìn thấy máy bay, lập tức chấn động vô cùng, càng không nói đến từ khi ra đời ngay tại thế giới đất chết trưởng thành những người khác. Xem ra chính mình hay là xem thường thế giới này, mặc dù là phế thổ, nhưng thời đại văn minh một chút khoa học kỹ thuật vẫn là bị giữ lại. Chỉ bất quá, khả năng những này khoa học kỹ thuật bị nắm giữ tại một phần nhỏ nhất trong tay của người. Cũng may trên máy bay người tựa hồ cũng không có ác ý, mà là thông qua đặc chế công cụ, ném ra một phong thư. Thư rung rinh rơi xuống, bị một tên tay mắt lanh lẹ thủ vệ nhặt lên, vội vàng đưa đến Trần Húc trong tay. Chương 271, tấn thăng A cấp. Chương 271, tấn thăng A cấp. Trần Húc cao mày, cẩn thận đọc lấy thư, trong thư biết, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là đại biểu Phương Nam Mặc Thành đến đây viếng thăm. Lúc này, Khổng Thành chủ đội vàng chạy đến, bên mặt nhìn thấy trong tín thư cho sau, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói ra, Trần Húc, Mặc Thành là bây giờ trên địa cầu công nhận nhân loại mạnh mẽ nhất thành trấn, truyền thuyết nơi đó nội bộ cơ bản giống như là thời đại văn minh, có cường đại khoa học kỹ thuật cùng sức chiến đấu, vũ khí của bọn hắn thậm chí có thể tùy tiện phá hủy một tòa cỡ nhỏ thành trấn. Trần Húc hơi chút sau khi tự hỏi, hạ lệnh, để máy bay hạ xuống đi, xem bọn hắn đến cùng có mục đích gì. Máy bay chậm rãi đáp xuống hy vọng thành trên quảng trường trung tâm. Cửa khoang mở ra, một tên toàn thân người hiện đại ăn mặc nam tử trung niên đi ra. Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, đi đến Trần Húc trước mặt lễ phép tự giới thiệu, nói mình tên là Sử Thái, là Mặc Thành phái tới sứ giả. Sử Thái đi theo phía sau mấy tên trợ thủ, bọn hắn giơ lên từng dương chân quý vật tư, đặt ở hy vọng thành trên quảng trường. Những vật tư kia dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quan mang, có mới tinh vũ khí, tiên tiến chữa bệnh thiết bị, còn có các loại khan hiếm đồ ăn cùng dược phẩm. Trần Húc nhưng không có con mắt đi xem những vật tư kia, mà là lạnh lùng nói ra, các hạ đường xa mà đến, tự nhiên có mưu đồ, không ngại nói thẳng. Sử Thái trà sát hai tay, mở miệng nói ra, Trần đoàn trưởng, chúng ta Mặc Thành một mực mật thiết chú ý hy vọng thành, mặc dù không biết các ngươi dùng phương pháp gì đem hy vọng thành đặt giữa không trung, nhưng chúng ta thật lòng cảm giác đây là một kiện hành động vĩ đại. Cho nên, chúng ta hy vọng thành có thể quy thuận Mặc Thành, Mặc Thành có thể đem hy vọng thành định thành Mặc Thành trung tâm thành, về sau, hy vọng thành liền có thể hưởng thụ được Mặc Thành tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên phong phú. Nghe được câu này, hy vọng thành bên này tất cả mọi người là lộ ra vẻ giật mình. Chỉ có Trần Húc không lạnh không nhạt mà hỏi, đem hy vọng thành định là Mặc Thành trung tâm thành, có phải hay không nói, về sau Mặc Thành đại nhân vật đều muốn đem đến nơi này đến ở. Sử Thái cười nói, đây là tự nhiên thôi, đương nhiên, đến lúc đó, ngài cũng là Mặc Thành đại nhân vật, còn có nghị sự hội các vị, các ngươi đều sẽ trở thành Mặc Thành tôn quý nhất đại nhân vật. Trần Húc tà mắt thấy Sử Thái, tiếp tục hỏi, như vậy, trừ chúng ta bên ngoài, hy vọng thành hiện tại cư dân làm sao bây giờ? Sử Thái sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngài yên tâm, cái khác cư dân, chúng ta có thể đem bọn hắn an bài tại Mặc Thành, ngài phải biết, chúng ta Mặc Thành trên mặt đất cũng là tốt. Trần Húc nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia không vui. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, Sử Thái tiên sinh, hy vọng thành là trong thành trấn mỗi người cùng một chỗ cố gắng kiến thiết lên, nơi này mỗi một cục gạch, mỗi một phiến ngói đều ngưng tụ tâm huyết của bọn hắn cùng mồ hôi, cho nên hy vọng thành mãi mãi cũng là bọn hắn chỗ ở. Về phần những người khác, hy vọng thành tạm thời còn không chào đón. Sử Thái sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong ánh mắt của hắn hiện lên một hơi khí lạnh, ngữ khí cũng biến thành cường ngạnh. Trần đoàn trưởng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Mặc Thành thực lực ngươi cũng biết, chúng ta không muốn cùng hy vọng thành là địch. Trần Húc cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Sử Thái tiên sinh, ngươi tốt nhất đừng uy hiếp ta. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, trở về, nói cho Mặc Thành người, vĩnh viễn không nên đánh hy vọng thành chủ ý, không phải vậy ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Song phương bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, trong không khí phảng phất tràn ngập một cỗ khói lửa hương vị. Sử Thái sắc mặt càng khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người đi hướng máy bay. Sử Thái ngồi lên máy bay chậm rãi cất cánh. Trần Húc bọn người liền đứng tại chỗ, nhìn xem máy bay càng ngày càng cao. Nhưng mà, ngay tại máy bay bay đến hy vọng trên thành công lúc, đột nhiên từ phía trên rơi xuống hai viên tạc đạn. Trần Húc con ngươi co rụt lại, tức thì vung ra ở trong tay đoàn đao. Đoàn đao vạch ra một đạo hàn mang, trong chớp mắt chạm đến hai viên tạc đạn. Ầm ầm, tạc đạn trên không trung bạo tạc, hình thành một đóa to lớn pháo hoa. Nhưng mà trên máy bay nhưng lại liên tiếp không ngừng hướng xuống đầu càng nhiều tạc đạn. Mặc dù Trần Húc liều mạng chặn đường, nhưng lại cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn ngăn lại. Trong đó một viên tạc đạn gào thét lên rơi xuống, tại hy vọng thành trên quảng trường nổ tung hoa, khói đặc cùng bụi đất tràn ngập ra. Trên quảng trường mấy cái cư dân cũng bị nổ đến không trung, toàn bộ thân thể đều vỡ thành mấy khối. Thấy cảnh này, Trần Húc phẫn nộ tới cực điểm. Hắn hung tợn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc phi cơ kia, hắn không thể tay không đưa nó hủy đi thành sắt vụn. Đồng nhiên, hắn cảm giác thể nội có một nguồn lực lượng đang điên cuồng phun trào. Tại cái này cực độ tức giận kích thích xuống, hắn vậy mà lần nữa tấn cấp. A cấp siêu năng giả là nhân loại trong thế giới đều cực kỳ thưa thớt tồn tại. Trong truyền thuyết, A cấp siêu năng giả lật tay có thể làm mây, phúc thủ có thể làm mưa, một ý niệm liền có thể quyết định một đám người sinh tử. Mà Trần Húc siêu năng lực là tiến hóa vật phẩm, hắn lên tới A cấp đằng sau, chỉ cảm thấy thể nội nguyên lực như là dòng sông vỡ đê, đột nhiên quần quần thành giang hạ. Cơ hồ không có suy nghĩ, Trần Húc một bàn tay đặt ở bộ ngực mình. Ken, một bộ nhân loại thân thể nói rõ, sinh vật siêu phàm thể, HP 1850 điểm, đã giải khai năm đạo khóa gen, siêu năng lực là tiến hóa vật phẩm, trạng thái tốt đẹp thuộc tính đặc biệt, không vật phẩm này có thể tiến hóa, phải chăng lập tức tiến hóa. Trần Húc không do dự, trực tiếp lựa chọn tiến hóa. Theo một trận bạch quang bắn ra bốn phía, Trần Húc cảm giác thể nội nguyên lực bị tiêu hao cực lớn một bộ phận. Nhưng bây giờ hắn tấn thăng A cấp, thể nội nguyên lực cơ hồ vô cùng vô tận, lần này thăng cấp thân thể của mình cũng không có giống như kiểu trước đây đem nguyên lực tiêu hao sạch sẽ. Mà liên quan tới hắn thân thể nói rõ cũng thay đổi thành hoàn toàn mới dáng vẻ. Ken, tiến hóa thành công siêu phàm giả nói rõ, chuỗi sinh vật đỉnh siêu phàm thân thể, HP 3530 điểm, đã giải khai 6 đạo khóa gen, siêu năng lực là tiến hóa vật phẩm, có thể đối với vật phẩm tiến hành đa trọng tiến hóa, tại tiến hóa trung cực trong quá trình sẽ phó thác vật phẩm lấy thuộc tính đặc biệt thuộc tính đặc biệt, nghịch mệnh HP càng thấp, sức chiến đấu càng mạnh vật phẩm này đã hoàn thành tiến hóa trung cực. Trần Húc không kịp vì chính mình cái này hoàn toàn mới thân thể thuộc tính cảm thấy hưng phấn, cảm thụ được thể nội bỗng nhiên trở nên quần quật cùng mạnh mẽ khí huyết, hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, một đạo lăng lệ đao mang cách không chém về phía máy bay. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, máy bay trong nháy mắt bạo tạc, mảnh vỡ như mưa rơi nhau nhau rơi xuống. Mọi người tại đây toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời. Nửa ngày, Khổng Thành chủ trước hết nhất kịp phản ứng, đột nhiên cung kính xoay người hướng Trần Húc ôm quyền thi lễ, chúc mừng Trần đoàn trưởng bình thăng A cấp siêu năng giả. Người chung quanh rối loạn tương mừng, nhao nhao kính ý nhìn về phía Trần Húc. Sau đó, trong lòng bọn họ chấn kinh biến thành sùng bái cùng mừng rỡ, cùng nhau xoay người thi lễ, cùng hô lên, chúc mừng Trần đoàn trưởng bình thăng A cấp. Chương 272, trong hoang dã tìm kiếm. Chương 272, trong hoang dã tìm kiếm. Đối mặt đám người chúc mừng, Trần Húc nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu kích động, hắn chăm chú hướng đám người ôm quyền, hoàn lễ, sau đó chậm rãi bước đi hướng vừa rồi chiếc phi cơ kia rơi xuống hải cốt chỗ. Bởi vì tại vừa rồi máy bay rơi xuống thời điểm, hắn bén nhạy nhìn thấy có một cái chiếc hộp màu đen rơi vào trên mặt đất. Không có phí bao nhiêu công phu, Trần Húc tìm được hộp đen kia, tại trong hộp hắn thấy được mặt khác một phong thư. Trần Húc mở ra thư xem xét, trên thư viết: Trần đoàn trưởng, coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, chắc hẳn máy bay đã rơi xuống, sự thái cũng không có cùng các ngươi đem sự tình đàm luận thành đi. Ở đây chúng ta chỉ muốn nói cho ngươi, Mặc Thành có thành kiến chế phi hành đội, bọn chúng có thể che đậy hy vọng thành bầu trời, để cho các ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thậm chí chúng ta còn nắm giữ lấy đường đạn đạn đạo, một viên đạn đạo liền có thể để hy vọng thành biến thành một vùng phế tích. Trần đoàn trưởng, coi ngươi đọc đến nơi đây thời điểm, xin ngươi mới hảo hảo nghĩ một hồi, đến cùng có nguyện ý hay không cùng Mặc Thành cường cường liên hợp. Thư cuối cùng không có ký tên, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn thấy nó đến chỗ. Trần Húc xem xét tin, phẫn nộ trong lòng như là cháy hừng hực hỏa diễm, nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng, Mặc Thành thực lực không thể khinh thường. Trong nháy mắt, Trần Húc quyết tâm đi Mặc Thành giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Thế nhưng là nghĩ lại, Mặc Thành thế nhưng là có đường đạn đạo đạn. Nếu như mình một mình đi Mặc Thành, nhưng Mặc Thành lại dùng đạn đạo chờ mong hy vọng thành nên làm cái gì? Trên thực tế, nếu như Mặc Thành thật dùng đổ cản chờ mong hy vọng thành, cho dù chính mình lưu tại nơi này, sợ là cũng vô pháp bảo hộ hy vọng thành an toàn. Đối với cái kia hắn thời đại văn minh lưu lại vũ khí nóng, Trần Húc biết rõ uy lực của bọn nó, cho dù chính mình đơn thể lực công kích lại thế nào mạnh, cũng vô pháp chống cự một viên đạn đạo đối với một vùng khu vực công kích. Làm sao bây giờ? Tại Trần Húc không biết làm thế nào mới tốt thời điểm, Khổng Y Lý Lý nhưng lại từ trong cơ thể hắn tỉnh lại. Khổng Y Lý cảm nhận được Trần Húc lo âu trong lòng. Nàng cho Trần Húc cung cấp một cái phương pháp giải quyết, chính là lợi dụng nàng thành lập không gian siêu năng lực, đem hy vọng thành bao phủ tại một mảnh không gian độc lập bên trong. Nói một cách khác, chính là vì toàn bộ hy vọng xây thành lập một tầng phòng ngự kết giới. Khổng Y Lý Lý rất tự tin nói cho Trần Húc, nàng thành lập phòng ngự kết giới nhất định có thể ngăn cản cái gì vũ khí nóng công kích. Nhưng là, hy vọng thành quá lớn, nàng hiện tại chỉ là tinh thần thể, cho dù mượn nhờ Trần Húc ga cấp thực lực, cũng căn bản không đủ để là hy vọng xây thành đứng lên hoàn chỉnh kết giới. Trần Húc lập tức nghĩ tới, chính mình lợi dụng một nửa biến dị nguyên hạch tâm là hy vọng thành hoàn thành tiến hóa, vậy có phải hay không lợi dụng một nửa kia biến dị nguyên liền có thể là hy vọng xây thành lập phòng ngự kết giới. Trần Húc đoán đến Khổng Y Lý Lý duy trì. Chỉ bất quá, một nửa kia biến dị nguyên hạch tâm bị Lý Triết lấy đi, hiện tại bọn hắn muốn đi đâu tìm kiếm Lý Triết? Trần Húc đơn giản suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định được chủ ý, hắn một mặt để Khổng Thành chủ sai nhân cùng Mặc Thành bắt được liên lạc, tạm thời làm yên lòng đối phương, để phòng đối phương đột nhiên đối với hy vọng thành phát động công kích. Mà Trần Húc chính mình lại quyết định ra ngoài tìm kiếm Lý Triết. chỉ cần tìm được Lý Triết, cầm lại một nửa kêu biến dị nguyên hạch tâm, hắn liền có thể bảo đảm Hy Vọng Thành lại không nhận Mặc Thành uy hiếp. Cứ như vậy, Trần Húc lần nữa rời đi Hy Vọng Thành, bước lên tìm kiếm Lý Triết lữ trình. Trước khi đi, Trần Húc hỏi thăm Khổng Thành chủ bọn người Lý Triết tại sao lại bỗng nhiên từ Hy Vọng Thành rời đi, xuất hiện ở trong đồng hoang. Khổng Thành chủ mấy người cũng thật bất ngờ, bọn hắn nói Trần Húc sau khi đi, Lý Triết vẫn luôn thần thần bí bí, về sau hắn nói cho đám người, chính mình muốn đi ra ngoài tìm kiếm Trần Húc, sau đó liền biến mất không thấy. Về phần về sau Lý Triết tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại Trần Húc bên cạnh, cung cấp đi nửa viên biến dị nguyên hạch tâm, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Trần Húc đi tới Lý Triết nơi ở, hắn từ Lý Triết nơi ở tìm được một phần không trọn vẹn địa đồ, hắn đầu tiên nghĩ đến dựa theo trên địa đồ đánh dấu đi tìm, nói không chừng có thể tìm tới liên quan tới Lý Triết manh mối. Theo thế giới biến dị độ tăng cường, trên địa cầu hoàn cảnh trở nên càng ác liệt, trên đường đi khó khăn chắc trở như bóng với hình. Đi ra trên dưới 100 cây số bên ngoài, một mảnh rộng lớn vô ngần biển cắt vắt ngang tại Trần Húc trước mặt, mà hắn lái ô tô cũng ở nơi đây thả neo. Ánh mặt trời nóng bỏng như cái vô tình đại hỏa cầu, không chút kiêng kỵ nướng lấy đại địa, dưới chân sa tử nóng hổi đến tựa như mới từ trong lò luyện lấy ra. Mặc dù Trần Húc bây giờ thân thể đã hướng tới siêu phàm, nhưng nóng hổi sa tử lại vẫn làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, giống như là đại địa đang tức giận gào thét. Ngay sau đó, một cỗ cường đại bão cắt như màu đen như cự long của tới, che khuất bầu trời. Trần Húc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cuồng phong lôi cuốn lấy sa tử điên cuồng quất vào trên mặt của hắn. Song, cái này có thể làm sao phân rõ phương hướng? Trần Húc nhíu mày. Tại cái này đầy trời trong báo cát, hắn phân rõ không ra phương hướng, liền không biết nên chạy đi đâu. Về sau, Trần Húc quyết tâm liều mạng, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, nín thở. Mặc cho cát bụi đầy trời, hắn nhưng thủy chung lù lù bất động. Báo cát kéo dài một ngày một đêm, lúc tờ mờ sáng, một bóng người bỗng nhiên phá vỡ đất cát, xông thẳng lên trời. Trần Húc vậy mà liền dạng này sinh sinh tại trong đất cát ngồi xếp bằng lâu như vậy, mà hắn lại không chút nào bị thương tổn. Siêu phàm thân thể quả nhiên hoàn toàn đã thoát ly nhân loại phàm chủ. Đi ra biển cát đằng sau, một mảnh thần bí mê vụ xâm lâm lại xuất hiện tại Trần Húc trước mắt. Trong rừng rậm tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, âm trầm cây cối giống như là từng cái dương nanh múa vút quái vật, trong mê vụ như ẩn như hiện. Trần Húc chậm rãi bước vào xâm lâm. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, một đám tương tự hắc báo dị thú từ chỗ tối thoăn đi ra, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Những dị thú này con mắt lóe ra tham lam quan mang, móng đuôi sắc bén trên mặt đất vạch ra âm thanh chói tai. Trần Húc không thèm để ý chút nào nhìn bọn hắn một chút, như cũ cất bước đi lên phía trước. Hắc báo dị thú lộ ra răng trắng nếu, đối với tên nhân loại này không nhìn tựa hồ lộ ra hết sức tức giận. Gầm lên giận dữ đằng sau, bọn chúng nhao nhao hướng Trần Húc nào tới. Trần Húc nháy một cái con mắt, thân thể tựa hồ đống nhúc đích. Trong chớp mắt, tất cả dị thú cơ hồ là tại đồng thời hét thảm một tiếng, nhao nhao ngã xuống trên mặt đất. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Húc lấy siêu việt nhân loại nhận biết tốc độ, tại trong một giây xê dịch thân hình, đem bọn dị thú này tuần tự chém giết. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn Trần Húc thân thể tựa như không có di động một dạng. Đối với Trần Húc tới nói, bây giờ hoàn cảnh mặc dù ác liệt, nhưng ở cái này trong giới tự nhiên, cũng rốt cuộc khó mà tìm tới có thể uy hiếp được hắn sinh vật. Nhưng mà, mặc dù chính hắn không e ngại nguy hiểm, nhưng lần này hành tẩu sứ mệnh lại không chút nào tiến triển, đi lâu như vậy, Trần Húc liên một chút liên quan tới Lý Triết manh mối đều không có siêu tập đến. Trần Húc trên một chỗ tảng đá, nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Chương 273, Tinh Thành Thần Sứ chương 273, Tinh Thành Thần Sứ ngay tại Trần Húc lâm vào trong mâu thuẫn thời điểm, Khổng Y Lý Y thanh âm lần nữa tại não hải vang lên, nàng nghĩ đến cùng Mộng Hiểu thông qua tinh thần kết nối bắt được liên lạc, hỏi thăm một chút Mộng Hiểu có thể hay không cung cấp đầu mối gì. Dù sao, khởi hàng liên minh thành viên thực lực cường đại, lại trải rộng toàn bộ thế giới, tin tức của bọn hắn linh thông nhất. Nói làm liền làm, Khổng Y Lý Y trực tiếp lấy tinh thần thể hình thức bắt đầu dạo chơi. Trần Húc liền ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại chờ đợi tin tức của nàng. Không biết qua bao lâu, Trần Húc nghe được trong đầu lần nữa truyền đến Khổng Y Lý Y thanh âm. Trần Húc, mau tỉnh lại, chớ ngủ. Trần Húc mở to mắt, mỉm cười nói, ta không ngủ. Có tin tức gì sao? Khổng Y Lý Y không kịp chờ đợi đem mình cùng Mộng Hiểu tiếp xúc lấy được tin tức nói cho Trần Húc. Nguyên lai, nàng thật vất vả cùng Mộng Hiểu thế giới tinh thần bắt được liên lạc, sau đó liền trực tiếp hướng nàng nói rõ tình huống. Mộng Hiểu tư tác thời gian thật dài, mới nói cho nàng, mặc dù khởi hàng liên minh cũng không có liên quan tới Lý Triết chuẩn xác tin tức, nhưng gần nhất bọn hắn nhận được tin báo, nói có một cái người thần bí xuất hiện tại tinh thành, ở nơi đó gây sóng gió. Căn cứ người chứng kiến miêu tả, người thần bí kia thân thể tựa hồ cùng Lý Triết rất tương tự. Trần Húc đầu đống nhiên nâng lên, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Bất kể có phải hay không là Lý Triết, ta đều muốn đi tinh thành xem rõ ngọn ngành. Trần Húc lần nữa đứng dậy xuất phát. Khổng Y Lý Y đã hỏi rõ ràng đi tinh thành lộ tuyến, trên đường đi, Trần Húc dựa theo Khổng Y Lý Y chỉ thị, một đường hướng tinh thành phương hướng phi nước đại. Khi Trần Húc rốt cục đến tinh thành, đi vào tinh thành cửa lớn lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn cũng không nhịn được âm thầm nhíu mày. Nghe nói tinh thành vốn là có thể so sánh Vân Thành chủ thành, nhưng là bây giờ, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt khu phố bây giờ trở nên lánh lánh thanh thanh, cửa hàng cửa lớn đóng thật chặt. Đầu đường cuối ngõ tràn ngập một cỗ khẩn trương cùng bầu không khí sợ hãi, ngẫu nhiên có một hai nhân ảnh đội vàng hiện lên, cũng là thần sắc bối rối, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trần Húc thật vất vả ngăn cản một cái thần sắc hốt hoảng người qua đường, khách khí hỏi: "Các hạ, xin hỏi cái này tinh thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao biến thành bộ dáng này?" Người qua đường cảnh giác nhìn Trần Húc một chút, gặp hắn không giống như là người xấu, liền nhẹ giọng nói: "Một tháng trước, Tinh thành tới một cái tự xưng thần sứ người, hắn không biết dùng phương pháp gì lấy được thành chủ tín nhiệm, khắp nơi tuyên dương chính mình đại biểu ý chí của thần, nói có thể đem người bình thường biến thành siêu năng giả, liền liên thành chủ đều trở thành tín đồ của hắn. Quả thật như vậy sao? Trần Húc nghĩ thầm, này cũng cùng chính mình tiến hóa nhân loại thân thể năng lực có chút tương tự. Thật ngược lại là thật. Có thể chuyện tốt này nào có dễ dàng như vậy, hắn nói mỗi đem một người biến thành tiến hóa giả, liền cần 100 tên những nhân loại khác sinh mệnh làm hiến tế, chờ đến ngày hắn tổ chức hiến tế đại hội, đem những người này hiến tế cho thần linh sau, những người kia liền có thể trở thành siêu năng giả. Tin tức này một truyền ra, tinh thành bên trong liền lộn xộn. Cái kia tất cả mọi người nguyện ý không? Trần Húc cao mày, tiếp tục truy vấn. Người qua đường bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ai, có ít người bị tham lam cùng dục vọng làm choáng váng đầu óc, vì trở thành siêu năng giả, căn bản không quản chết sống của người khác, tranh cướp giành giật đi báo danh tham gia cái kia hiến tế đại hội, những cái kia không nguyện ý người tham dự, liền bị những cái kia muốn làm siêu năng giả người giam lỏng. Hiện tại cái này tinh thành a, tựa như một cái thùng thuốc nổ, tùy thời đều có thể bạo tạc. Người qua đường sau khi nói xong liền vội vã đi ra, mà Trần Húc cứ thế tại nguyên chỗ, nhưng trong lòng lạnh một nửa. Mặc dù lần trước nhìn thấy Lý Chiết thời điểm, hắn nhìn ra Lý Chiết trạng thái tinh thần không thích hợp, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến chính mình đã từng hảo huynh đệ vậy mà lại biến thành cái dạng này. Hiến tế nhân mạng, đây là thanh tẩy người mới có thể làm sự tình a. Trần Húc rất là đau lòng, nhưng rút kinh nghiệm xương máu đằng sau, hắn quyết định hay là trước không đánh cỏ động rắn, mà là chờ chút một trận hiến tế đại hội tổ chức thời điểm, lại cùng Lý Chiết đối chất nhau. Trần Húc tại tinh thành ở 3 ngày, 3 ngày sau đó, trận kia hiến tế đại hội đúng hẹn mà tới. Tinh thành chủ quảng trường bên trên, đám người giống như thủy triều hội tụ, ồn ào tiếng nghị luận tựa như mãnh liệt sóng lớn, ở trên quảng trường về tay không đãng. Mọi người trên mặt hiện đầy thật sâu tâm thần bất định, có thể lại ẩn ẩn lộ ra vẻ mong đợi. Trần Húc một mình đứng tại tinh thành cao nhất kiến trúc đỉnh, ôm cánh tay xa xa nhìn xem nơi đó. Khi một tên hất lên áo bào đỏ người chậm rãi đi đến đài cao đằng sau, Trần Húc ánh mắt tạm đạm xuống, bởi vì người đến căn bản không phải Lý Chiết, mà là một người xa lạ. Xem ra chính mình hay là đến nhầm địa phương, Lý Chiết cũng không ở chỗ này. Mà phía dưới trên đài cao, thần sứ cao cao đứng thẳng, tựa như một tôn không thể xâm phạm pho tượng. Tại phía sau hắn, có mấy tên quần áo lộng lẫy người cứng ngắc đứng ở nơi đó, người khác xưng hô bên trong Trần Húc xác định mấy người kia hẳn là thành chủ cùng tinh thành cái khác mấy tên người quản lý. Chỉ là, Trần Húc liếc mắt liền nhìn ra, thành chủ bọn người ở đâu là trở thành thần sứ tín đồ, bọn hắn rõ ràng chính là bị cái này thần sứ dùng cái gì tà thuật khống chế được tâm thần, biến thành một tôn khôi lỗi. Thần sứ ở trên đài ô rồi kể cái gì, phía dưới đám người thỉnh thoảng phát ra trở nên kích động reo hò. Rốt cục, thần sứ bắt đầu tuyên đọc hiến tế danh sách. Trên danh sách danh tự, mỗi một cái đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở mọi người trong lòng. Thấy cảnh này, Trần Húc cảm giác có chút phiền chán. Đầu gối của hắn hơi cong, đồng nhiên từ trên kiến trúc phương thả người nhảy xuống, như là một viên đạn pháo một dạng trực tiếp đập vào thần sứ trô đứng lập trên đài cao. Ngươi điểm ấy thủ đoạn nham hiểm, còn muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ sao? Nói, ngươi là người của tổ chức nào? Trần Húc nghiêm nghị quát. Thần sứ bị giật nảy mình, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như gió lốc mưa tiến đến trước bầu trời. Hắn nhìn hằm hằm Trần Húc, ngươi là ai? Dám ở chỗ này quấy rối? Chẳng lẽ không sợ thần linh giáng tội ngươi? Ha ha, ta nếu là sợ ngươi con chim kia thần linh, liền sẽ không tới nơi này. Trần Húc cười lạnh nói ra. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thần sứ thẹn quá hóa giận, cao cao giơ lên trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một cỗ cường đại năng lượng hắc ám từ trong pháp trượng phun ra ngoài, tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen, hướng phía Trần Húc của tới. Vòng xoáy màu đen những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị đông cứng, phát ra tê tê tiếng vang. Trần Húc nhàn nhạt liếc qua vòng xoáy, tiện tay một trượng vung ra, một cỗ cương khí đánh ra, hướng phía vòng xoáy nên kích mà lên. Để Trần Húc ngoài ý muốn chính là, vòng xoáy màu đen kia lại có quỷ dị hấp thu năng lực, cương khí tới gặp nhau, tựa như là đầu nhập biển cả hòn đá nhỏ, trong nháy mắt bị thôn phệ, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thần sứ thấy thế, đắc ý cười lên ha ha. Hắn gia tăng đối với vòng xoáy màu đen lực không chế độ, vòng xoáy màu đen trong nháy mắt mở rộng, đem Trần Húc chăm chú vây quanh ở giữa. Trần Húc cảm thấy mình thân thể bị một cỗ cường đại hấp lực nắm kéo, trên người tay áo hoa hoa tác hưởng, phản phất muốn bị hắc ám này vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ. Chương 274, gian nan lựa chọn. Chương 274, gian nan lựa chọn. Nhưng mà bây giờ Trần Húc sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn âm thầm đem khí huyết chi lực rót vào hạ bản, thân thể lập tức vững như bàn thạch. Thần sứ cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới lại có người bị vòng xoáy vây quanh sau còn có thể đứng được như vậy vững chắc. Mà khi Trần Húc bước chân hướng hắn đi qua thời điểm, thần sứ càng là cảm giác giống như là thấy quỷ. Không có đạo lý à, ta vòng xoáy màu đen có thể đem cự thạch nhẹ nhõm hút vào trong đó, tiểu tử này dựa vào cái gì tại trong vòng xoáy còn có thể như thế khí định thần nhàn đi đường? Nhưng mà Trần Húc cũng không có cho hắn thời gian suy nghĩ. Khi hắn đi ra vòng xoáy màu đen đằng sau, thân hình bỗng nhiên khẽ động, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện tại thần sứ trước mặt, giống như là thuấn di một dạng. Bối rối ở giữa, thần sứ vội vàng giơ lên pháp trượng ngăn cản Trần Húc, mà Trần Húc chỉ là duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại trên pháp trượng gậy một cái, thần sứ liền kêu thảm một tiếng, chật vật bay rất ra ngoài. Trần Húc cũng không có hạ tử thủ, bản ý của hắn là muốn khảo vấn một chút tên này thần sứ từ đâu tới đây, đến cùng muốn làm gì. Nhưng mà không nghĩ tới, khi thần sứ trên không trung chạy đến về sau bay thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen từ trên xuống dưới nhanh chóng rơi xuống. Khi bóng đen rơi vào thần sứ bên cạnh thời điểm, bóng đen cánh tay một cái huy động. Lập tức, thần sứ đầu giống bóng ra một dạng nhanh như chớp rớt xuống. Tiên huyết như mưa rơi đầy đất. Thần sứ thân thể lạch cạch một tiếng ngã xuống khỏi đến, đầu một nơi thân một mèo. Trần Húc không có đi nhìn thần sứ thi thể, mà là đối với bóng đen mở to hai mắt nhìn. Lý Triết. Bởi vì người đến không phải người khác, chính là Trần Húc đang khổ cực tìm kiếm Lý Triết. Nhưng mà Lý Triết lúc này như cũng nhìn băng lãnh vô bệnh, phản phất tự mang một tầm vô hình hàn xương. Ánh mắt của hắn trống rỗng mà chết lặng, tựa như máy móc nhân ngẫu, không có tình cảm chút nào ba động. Lý Triết không để ý đến Trần Húc kêu gọi, mà là máy móc đi đến thần sứ thân thể béo, xoay người đem hắn viên kia đấm máu đầu lâu nhặt lên, quay người liền muốn rời khỏi. Trần Húc thấy thế, một cái lắc mình ngăn tại Lý Triết trước mặt. "Lý Triết, ngươi muốn đi đâu?" Lý Triết dừng lại, cứng ngắc con mắt nhìn về phía Trần Húc. Trần Húc trong lòng giật mình, rõ ràng nhìn ra Lý Triết lúc này căn bản cũng không phải là thanh tỉnh trạng thái. Thế nhưng là, hắn đến cùng là thế nào? Là bị người khống chế, vẫn là bị phụ thể? Ngay tại Trần Húc hồ tư muốn loạn thời điểm, Lý Triết bỗng nhiên hé miệng phát ra một tiếng thê lương trường khiếu. Trường khiếu ở trong, Trần Húc chỉ cảm thấy hoa mắt, chân mềm nhũn kém chút ngồi dưới đất. Hắn vội vàng cắn một chút đầu lưỡi, ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh, trước mắt lúc này mới lại từ từ khôi phục thấy vật năng lực. Chỉ là, chờ hắn lần nữa nhìn mình phía trước thời điểm, phát hiện Lý Triết đã không thấy. Mà hướng trung quanh nhìn lại, chỉ gặp tất cả mọi người ở đây đều tại Lý Triết trong tiếng thét dài ngã trên mặt đất. Trần Húc âm thầm kinh hãi, một thời gian không thấy, Lý Triết siêu năng lực vậy mà đã mạnh mẽ như vậy sao? Ở trên người hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Húc âm thầm nghĩ ngợi, quyết định tiếp tục đi lần theo Lý Triết. Nhưng mà, khi hắn liếc về trên mặt đất vậy được phiến liên miên nằm dưới đất vô tội cư dân lúc, trong lòng lại có chút không đành lòng. Suy nghĩ một chút, Trần Húc đi tới trên đài cao tinh thành thành chủ còn có cái kia mấy tên quản lý trước mặt. Không có phí bao lớn công phu, Trần Húc liền đem bọn hắn làm tỉnh lại tới. Tinh thành thành chủ hiển nhiên còn bảo lưu lấy trí nhớ lúc trước, đối với trước đó phát sinh sự tình cảm thấy 10 phần nghĩ mà sợ. May mắn bị Trần Húc cứu lại, không phải vậy thật không biết trên người mình thậm chí toàn bộ tinh thành sẽ phát sinh sự tình gì. Trần Húc bàn giao tinh thành thành chủ nghĩ biện pháp cực kỳ an trí hiện trường hôn mê những người này, sau đó chính mình quay người muốn đi. Mà lúc này, tinh thành thành chủ chợt cảm kích nói, vì biểu đạt đối với Trần Húc lòng cảm kích, hắn muốn đem tinh thành trấn thành chi bảo thất thải thạch đưa cho hắn. Trần Húc đối với cái gì thất thải thạch bát thải thạch không có hứng thú, vốn định trực tiếp cự tuyệt. Nhưng lúc này, Khổng Y lại tại trong đầu của hắn sợ hãi thán nói, "Hoa, thật là thất thải thạch sao? Quá tốt rồi, có thất thải thạch, chúng ta cũng không cần đi tìm biến dị nguyên hạch tâm." Trần Húc nhíu mày, sau đó vẫn tinh thành thành chủ, "Cái này thất thải thạch là làm cái gì?" Thành chủ nói cho Trần Húc, thất thải thạch là nhiều năm trước kia tinh thành kiến thành thời khắc, đời thứ nhất thành chủ tại trong phế tích tìm tới bọn hắn chỉ biết là tảng đá này ẩn chứa năng lượng to lớn, trường kỳ nắm giữ người, nhục thể sẽ trở nên vô hạn cường tráng, mà lại, nghe nói một chút hệ tinh thần siêu năng giả có thể đem tinh thần bám vào thất thải thạch bên trên, đem thất thải thạch biến hóa thành tự thân thân thể, từ đó để cao mình nhục thể lực phòng ngự. Nghe đến đó, Trần Húc lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn lập tức trong đầu hướng Khổng Y xác nhận, "Y, cái này thất thải thạch thật có thể biến hóa trưởng thành thân thể sao?" Khổng Y đoán được Trần Húc suy nghĩ trong lòng, nàng biết mình cũng không gạt được hắn, ngay sau đó nói ra, trong truyền thuyết, thất thải thạch xác thực có thể tạo thành thân thể con người, nhưng vậy cũng là truyền thuyết mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, thất thải thạch năng lượng ẩn chứa, có thể trèo chống chúng ta cho hy vọng xây thành đứng lên phòng ngự kết giới. A Khổng Y phía sau còn nói lời gì, Trần Húc cũng không có nghe rõ ràng. Bởi vì, tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã lâm vào vô tuyến xoắn xuýt cùng do dự ở trong. Hắn nghĩ tới Khổng Y một mực lấy tinh thần thể trạng thái tồn tại, nếu có thể tái tạo nhục thân, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng ngay sau đó, trong đầu của hắn lại hiện ra hy vọng thành cái kia tràn ngập nguy hiểm cảnh tượng, nếu là mượn nhờ thất thải thạch lực lượng, giúp hy vọng xây thành lập kết giới, về sau liền rốt cuộc không e ngại mặc thành công kích. Thế nhưng là, hắn lại thế nào nhẫn tâm để Khổng Y tiếp tục lấy loại trạng thái này tồn tại xuống dưới. Khổng Y đã nhận ra Trần Húc do dự, nàng ôn nhu hiếm thấy nói ra, "Trần Húc, ta biết người đang vì ta suy nghĩ, nhưng hy vọng thành hiện tại gặp phải to lớn uy hiếp, nếu như mặc thành bỗng nhiên phát động công kích, hy vọng thành sẽ sinh linh đồ thán, ngươi hay là trước lợi dụng thần thạch là hy vọng xây thành lập kết giới đi. Về phần nhục thể của ta, chúng ta có thể đi tìm kiếm Phượng Hoàng Chi Vũ, nghe nói Phượng Hoàng Chi Vũ có được lực lượng thần kỳ, có lẽ có thể giúp ta tái tạo nhục thân. Phượng Hoàng Chi Vũ lại là cái gì?" Trần Húc có chút không tin. Khổng Y đành phải lại đem Phượng Hoàng Chi Vũ truyền thuyết nói cho Trần Húc. "Nghe nói, tại Nam Cương địa vực, có một chi người thần bí loại láng xóm ở tại nơi đó, bọn hắn bảo quản lấy một cái thần bí linh khí, chính là Phượng Hoàng Chi Vũ. Phượng Hoàng Chi Vũ có thể y người chết, mọc lại thịt từ xương, còn có thể tạo nên ra không có đủ linh hồn sinh vật thân thể, những này thân thể sẽ trở thành khôi lỗi ra sức cho nó. Cho nên Khổng Y mới nói, lợi dụng Phượng Hoàng Chi Vũ tạo nên một bộ cùng nàng nguyên thân giống nhau như lúc thân thể, sau đó tinh thần của nàng thể sau khi tiến vào, liền tận lực để nàng khôi phục nhục thân. Mắt thấy Khổng Y nói rõ ràng, Trần Húc trong lòng cũng tin tưởng. Trong lòng của hắn cảm động hết sức, hãy này nói ra, "Tốt, Y, nếu dạng này, chúng ta nói xong, trước dùng thất thải thạch cho hy vọng xây thành lập kết giới, sau đó chúng ta liền đi tìm kiếm cái này Phượng Hoàng Chi Vũ." Khổng Y cười đáp ứng. Chương 275, ký kết phòng ngự kết giới. Chương 275, ký kết phòng ngự kết giới. Khi Trần Húc từ tinh thành thành chủ cầm tới thất thải thạch đằng sau, liền cho hắn một cái hứa hẹn, tương lai tinh thành có việc, có thể trực tiếp hướng hy vọng thành cầu cứu. Tinh thành thành chủ hiển nhiên cũng đã được nghe nói hy vọng thành truyền thuyết, biết tòa kêu bừa bãi vô danh tiểu thành trấn bây giờ đã là hoành động thế giới thần kỳ thành trấn. Chỉ là, nếu như người trẻ tuổi này có thể tùy tiện đại biểu hy vọng thành cho ra hắn hứa hẹn, nói như vậy, hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết Trần Đoàn trưởng? Tinh thành thành chủ đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Trần Húc nhưng không có chờ hắn mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó quay người, nhảy lên rời đi tòa thành trấn này. Trần Húc đem thất thải thạch đặt ở trong nhẫn không gian. Bây giờ nhẫn không gian trải qua Trần Húc đối với nó tiến hóa trung cực sau, các hạng nói rõ lần nữa phát sinh biến hóa, một viên nhẫn không gian nói rõ, ẩn chứa cường đại lực lượng không gian chiếc nhẫn, nội bộ có độc lập với thế giới bên ngoài không gian thần bí, không gian có thể chứa vật, dài 5m, rộng 5m, cao 5m, không gian lớn nhỏ 125m khối thuộc tính đặc biệt, sinh mạng thể ở trong không gian có thể khôi phục nhanh chóng HP hiện tại trong nhẫn không gian bộ không. Gian đã 10 phần rộng rãi, cùng một tòa căn phòng một dạng. Trần Húc thậm chí dùng ý niệm ở trong không gian thành lập mấy cái khác biệt cất giữ khu vực, bên trong thả đầy các loại vật tư. Càng quan trọng hơn là hiện tại nhẫn không gian nhiều một hạng tồn trữ sinh mạng thể công năng, mà lại đem sinh mạng thể đặt vào trong đó đằng sau, sinh mạng thể này sẽ còn khôi phục nhanh chóng HP. Nói một cách khác chính là, nếu như ai thụ thương chỉ cần không chết, Trần Húc liền có thể đem hắn thu nạp đến trong nhẫn không gian, ở bên trong, người thụ thương thương thế sẽ tự nhiên chuyển biến tốt đẹp. Cái này tại trong lúc vô hình, để Trần Húc cũng có chữa bệnh hệ siêu năng lực. Còn có Trần Húc một mực sử dụng thanh kia đoạn đao, Trần Húc cũng lợi dụng chính mình A cấp siêu năng lực đối với nó tiến hành tiến hóa. Bây giờ đoạn đao thuộc tính là như vậy, một chi thần binh đoạn đao nói rõ, kim loại thần bí chế tạo, có thể chạm đoạn thế gian hết thảy phòng ngự thuộc tính đặc biệt, ý niệm thúc đẩy nhận chủ đằng sau có thể đem ý niệm quán chú nó thân, thực hiện ý niệm thao túng đoạn đao hiệu quả đoạn đao trở nên càng thêm sắc bén, đồng thời nó hiệu quả đặc biệt liền cùng thế giới tu chân ở trong pháp khí một dạng, có thể ý niệm ngự đao. Thật là thần. Trần Húc một đường ngựa không ngừng vó chạy về Hy Vọng Thành, Hy Vọng Thành trên quảng trường trung tâm, nghị sự hội một đám thành viên, Dương Bá, Lý Sơn, Hắc Qua, Diêu Lệnh Đề, Mai Tẩu bọn người làm thành một vòng. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Húc chậm rãi ngồi xuống, đem thất thải thạch để dưới đất, sau đó đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở thất thải thạch phía trên, hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, ý đồ cùng thất thải thạch lực lượng câu thông. Thất thải thạch mặt ngoài đường vân bắt đầu lóe lên quang mang càng ngày càng thịnh, như là một vòng cỡ nhỏ thái dương ở trên quảng trường nở rộ, đâm vào mọi người không thể không nhắm mắt lại. Trần Húc cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực lập tức trở nên bành trướng phun trào lại vô cùng vô tận, mà tương ứng tinh thần lực trong nháy mắt tăng gọn. Tại Trần Húc thể nội, Khổng Y bắt đầu mượn nhờ Trần Húc lực lượng trong cơ thể, ổn định thi triển chính mình siêu năng lực. Theo Khổng Y siêu năng lực thi triển, một cỗ cường đại năng lượng ba động lấy Trần Húc làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Hy Vọng Thành. Một đạo bình chướng trong suốt chậm rãi dâng lên, đem Hy Vọng Thành chăm chú bảo hộ ở trong đó. Đạo này bình chướng lóe ra ánh sáng lưu hòa, phản phất cho Hy Vọng Thành phủ thêm một tầng không thể phá vỡ áo giáp. Hy Vọng Thành các cư dân thấy cảnh này, nhao nhao hoan hô lên. Trong mắt bọn họ tràn đầy vui sướng cùng cảm kích, biết có tầng này năng lượng kết giới, Hy Vọng Thành liền có thể chống cự Mặc Thành công kích, an toàn của bọn hắn cũng đã nhận được bảo hộ. Bọn nhỏ tại trên đường phố chạy nhanh, hoan hô, các đại nhân thì lẫn nhau ôm, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Để bảo đảm tầng này phòng ngự kết giới có thể chân chính đối với Hy Vọng Thành đưa đến phòng hộ tác dụng, Trần Húc còn chuyên môn ở trong thành lưu lại 2 ngày. Không ý lý để dạy cho bọn hắn xuất nhập phòng ngự kết giới phương pháp, Trần Húc mang theo một đám siêu năng giả, đứng tại Hy Vọng ngoài thành mặt hướng thành trấn phát động công kích. Sự thật chứng minh, Khổng Y Lý siêu năng lực hoàn toàn chính xác cường đại. Vô luận là vật lý công kích, nguyên tố công kích còn có không gian công kích, đều không thể đối với Hy Vọng Thành tạo thành phá hư. Những công kích này bị Khổng Y Lý ký kết tầng kia phòng ngự kết giới hoàn toàn ngăn cách tại Hy Vọng ngoài thành mặt. Thậm chí liền ngay cả hệ tinh thần công kích cũng vô pháp xuyên thấu phòng ngự kết giới. Hy Vọng Thành chân chính thành không lo chi thành. Trong thành trấn, mọi người đối với Trần Húc cảm kích đến đỉnh điểm. Tại cái này trên đất chết, Hy Vọng Thành trở thành bọn hắn sống yên phận ổ yên vui. Hy Vọng Thành không có nỗi lo về sau đằng sau, Trần Húc quyết định đi tìm Vượng Hoàng Chi Vũ. Hắn đứng tại Hy Vọng Thành trên tường thành, nhìn qua phương xa không biết con đường, trong lòng mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định tín niệm. Hắn biết, Phượng Hoàng Chi Vũ tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được, nhưng vì trợ giúp Khổng Y Lý tái tạo nhục thân, hắn nhất định phải thẳng tiến không lùi. Mang theo loại tín niệm này, Trần Húc lần nữa đạp vào đường đi. Chỉ bất quá lần này xuất hành, Trần Húc dùng chính mình tiến hóa siêu năng lực tiến hóa một cỗ xe gắn máy, khi hắn tuần tự mấy lần đối với xe gắn máy tiến hành sau khi tiến hóa, xe gắn máy trải qua tiến hóa trung cực, vậy mà trở thành một cỗ thủy lục không dùng nhiều xe máy. Trần Húc cơi xe máy xuất phát, so trước đó muốn dễ dàng rất nhiều. Hoang vu thế giới đất chết bên trên, dị thú dị thực tàn phá bừa bãi, mọi người gian nan dãy rủa cầu sinh. Trần Húc cơi xe máy trên không trung lao vụt. Khổng Y Lý thì thanh âm không linh kia trong đầu vang lên, "Trần Húc, Phượng Hoàng Chi Vũ là Phượng Hoàng bộ lạc chí bảo, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được, đến Nam Cương, chúng ta hết thể tùy duyên có được hay không?" Trần Húc trong lòng đống nhiên siết chặt. Hắn quá rõ ràng Phượng Hoàng Chi Vũ đối với Khổng Y Lý thì tái tạo nhục thân tầm quan trọng, đó là hy vọng hóa chủng, là chủng sinh chìa khóa. Ngay sau đó, hắn yên lặng lắc đầu. Không tốt, không cầm tới Phượng Hoàng Chi Vũ ta tuyệt không rời đi. Ngươi hà tất phải như vậy? Khổng Y Lý thì trong lòng tràn đầy cảm động, nhưng cũng có thật sâu đau lòng. Trên đường đi, Trần Húc nhập dạ đi gấp. Nương tựa theo chính mình A cấp siêu năng giả thực lực cường đại, hắn xuyên qua một mảnh lại một mảnh nguy hiểm khu vực. Sau khi tiến hóa xe máy lấy Thái Dương có thể vì động lực, Trần Húc cơ bản đều không có dừng lại qua. Bởi vì phi hành trên không trung, bọn hắn đối phương hướng có rõ ràng hơn nắm giữ, trải qua một tuần lễ xuyên thẳng qua, rốt cục Trần Húc đi tới Nam Cương. Nam Cương cảnh tượng cùng hắn trước đó chỗ đến hoàn toàn khác biệt. Dãy núi liên miên chập trùng, như là một đầu ngủ say cự long, rừng cây rậm rạp sâu thẳm, phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật, trong không khí tràn ngập một luồng khí tức thần bí, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Trần Húc rơi xuống mặt đất, đầu tiên là trà trộn tại bình thường hoang dân ở trong, tìm hiểu nơi đó tình thế. Trải qua giải, Trần Húc biết được nơi đó có một tòa tên là Minh Thành thành trấn. Chương 276, Phượng Hoàng bộ lạc chương 276, Phượng Hoàng bộ lạc cùng địa phương khác không giống nhau lắm, Minh Thành là một tòa cô thành, trung quanh của nó không có khác lân cận thành, cũng không có vệ tinh thành. Đối với Nam Cương mảnh đất này, Minh Thành là trên danh nghĩa duy nhất người trưởng quản. Càng làm cho Trần Húc kinh ngạc chính là, nơi đó hoang dân còn nói cho hắn biết, nơi này trừ Minh Thành bên ngoài, còn sinh động lấy một chi gọi Thanh Tẩy người tổ chức, còn có một cái gọi Khải Hàng Liên Minh tổ chức. Lúc đó Trần Húc trong lòng liền muốn, ngoan ngoãn, như thế vài chi thế lực đồng thời xuất hiện ở đây, bọn hắn còn không phải mỗi ngày đánh đến ngươi chết ta sống. Nhưng mà, nơi đó hoang dân lại nói cho hắn biết, cái này vài chi thế lực vẫn luôn tại hòa bình chung sống, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất kỳ xung đột nào. Bọn hắn đều có cùng một cái mục tiêu, vây quét Phượng Hoàng bộ lạc. Khi Trần Húc hỏi thăm bọn họ tại sao muốn vây quét Phượng Hoàng bộ lạc thời điểm, những cái kia hoang dân một mặt kỳ quái, Phượng Hoàng bộ lạc còn không có hủy diệt, chẳng lẽ chúng ta không nên tiếp tục đi vây quét sao? Trần Húc nghe được không hiểu đâu, đây là cái đạo lý gì, chẳng lẽ Phượng Hoàng bộ lạc tồn tại chính là vì bị nhân loại chỗ hủy diệt sao? Mang theo cái nghi vấn này, Trần Húc đi tới Minh Thành. Khải Hàng Liên Minh cũng trú đóng ở Minh Thành ở trong, Trần Húc cương đến Minh Thành, liền bị nghe hỏi chạy tới thành chủ cùng Khải Hàng Liên Minh phân đà đà chủ lấy cực cao lễ nghi nên tiến vào trong thành trấn. Nguyên lai, tại Trần Húc chạy tới Nam Cương trong quá trình, Khổng Y Dĩ Y cùng Mộng Hiểu tại thế giới tinh thần bắt được liên lạc. Khổng Y Dĩ Y đem bọn hắn lần này tiến về Nam Cương hành trình đều nói cho Mộng Hiểu. Mộng Hiểu liền sớm cáo chi trú đóng ở Minh Thành Khải Hàng Liên Minh phân đà, để bọn hắn hiệp trợ Trần Húc làm việc. Nam Cương Khải Hàng Liên Minh tổng đà đà chủ gọi Tất Vân Thành, là một vị B cấp siêu năng giả. Minh Thành thành chủ gọi Tiết Liêu, là một vị không quá nhập lưu siêu năng giả. Hai người nhiệt tình đem thành chủ đưa đến Minh Thành, sau đó an bài cho hắn cấp cao nơi ở Trần Đoàn Trường. Thánh nữ đã cùng ta đã thông báo để cho ta toàn lực hiệp trợ ngài cầm tới Phượng Hoàng Chi Vũ. Nói thật, Phượng Hoàng Chi Vũ là Phượng Hoàng bộ lạc chí bảo, nếu như không phải ngài lại tới đây, ta tuyệt không dám vọng tưởng có thể có được nó. Nhưng là ngài tới đây, hết thảy cũng không giống nhau. Tất Vân Thành từ đáy lòng cảm thán nói. Đúng vậy a, có Trần Đoàn Trường, chiến trường tình thế thế tất nghịch chuyển. Tiết Liêu thành chủ cũng là liên thanh phụ họa. Trần Húc khẽ nhíu mày, hỏi: cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi sẽ hòa thành tẩy người, Minh Thành liên hợp lại vây quét Phượng Hoàng bộ lạc? Trong này có phải hay không có ẩn tình gì? Tất Vân Thành cùng Tiết Liêu hai người kỳ quái lẫn nhau, sau đó trừng to mắt nói ra: Trần Đoàn Trưởng, chẳng lẽ ngài nghe chưa từng nghe qua Phượng Hoàng bộ lạc sự tình sao? Trần Húc lắc đầu, thật đúng là chưa từng nghe qua. Hai người đành phải kiên nhẫn cho Trần Húc làm giải thích. Dựa theo hai người bọn họ thuyết pháp, Phượng Hoàng bộ lạc là không nên tồn tại ở người của thế giới này, đây là nhân loại cùng bọn hắn tộc đàn chi chiến, trên thế giới này nhân loại cùng Phượng Hoàng bộ lạc chỉ có thể tồn tại một cái. Trần Húc đại khái nghe rõ, tựa như là nhân loại cùng dị thú ở giữa chiến tranh, Phượng Hoàng bộ lạc không phải nguyên sinh địa cầu nhân loại, bọn hắn cùng nhân loại ở giữa chiến tranh là hai cái tộc đàn chiến tranh. Không quan hệ chính nghĩa, chỉ có sinh tử. Tại Khải Hàng Liên Minh tỉ mỉ an bài xuống, Trần Húc ở ngoài sáng thành ở hai ngày. Trong thời gian này, Trần Húc lặng lẽ đi Phượng Hoàng bộ lạc phụ cận nhìn một chút. Hắn phát hiện hiện tại Phượng Hoàng bộ lạc cơ bản bị nhân loại bộ đội vây khốn tại trong một mảnh núi rừng, song phương tạm thời tạo thành giằng co. Phượng Hoàng bộ lạc không cách nào phá vây, nhân loại bộ đội cũng không đánh vào được. Tại một chút lẻ tẻ chiến đấu phát sinh bên trong, Trần Húc đầy mắt đều chỉ có hai chữ: thảm liệt. Cháy đen trên thổ địa trải rộng hố đạn cùng vết rách, hỏa hệ siêu năng giả cùng nhân loại vũ khí nóng thả ra liệt diễm đem sơn lâm đốt thành một mảnh hoang địa, trong không khí tràn ngập huyết nục khét lẹt mùi. Trên mặt đất, nhân loại cùng Phượng Hoàng bộ lạc chiến sĩ thi thể ngổn ngang lộn xộn giao nhau nằm ở nơi đó, máu của bọn hắn chảy xuôi trên mặt đất, hình thành màu đỏ tươi dòng suối, uốn lượn rót vào mặt đất vết nước. Xem ra, nhân loại cùng cái này Phượng Hoàng bộ lạc thật là không chết không thôi a. Làm nhân loại bên trong một phân tử, Trần Húc tự nhiên đối với Phượng Hoàng bộ lạc sinh ra địch ý. Tại Khải Hàng Liên Minh đà chủ Tất Vân Thành cùng Minh Thành thành chủ Tiết Liêu thỉnh cầu bên dưới, Trần Húc đáp ứng tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến công Phượng Hoàng bộ lạc. Dù sao, muốn cầm tới Phượng Hoàng chi vũ, Trần Húc cũng cần chinh phục Phượng Hoàng bộ lạc. Ba ngày sau, Trần Húc tham dự vây quét Phượng Hoàng bộ lạc trận đầu chiến đấu khai hỏa. Tại một mảnh sâu thẳm trong sân gốc, sương mù tràn ngập, như là khăn che mặt thần bí, để cho người ta thấy không rõ con đường phía trước. Trần Húc đứng tại nhân loại bộ đội trong trận doanh, xa xa nhìn xem đối diện cái kia một nắm Phượng Hoàng bộ lạc các chiến sĩ. Trần Húc mở to hai mắt nhìn, bởi vì nhân loại bộ đội bên này có mấy trăm chiến sĩ, mà trái lại Phượng Hoàng bộ lạc bên kia, hết thảy mới khó khăn lắm không đến trên dưới 100 người. Chiến đấu như vậy còn có lo lắng sao? Nhưng mà Tất Vân Thành lại nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên xem thường Phượng Hoàng bộ lạc người, mỗi người bọn họ trời sinh đều là siêu năng giả, cá thể chiến lược viễn siêu nhân loại. Trong chiến đấu, thường thường mười mấy nhân loại tính mệnh cũng liều không đến một cái Phượng Hoàng bộ lạc chiến sĩ tính mệnh. Chiến đấu ngay từ đầu, Phượng Hoàng bộ lạc chiến sĩ liền dẫn đầu phát khởi công kích. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, vũ khí trong tay lóe ra tia sáng kỳ dị. Tương đạo hỏa diễm, cuồng phong từ trong tay bọn họ gào thét mà ra, như là gào thét dã thú, hướng phía nhân loại trận doanh của tới. Nhân loại đám binh sĩ nhao nhao giơ lên tấm chắn, ra sức ngăn cản, nhưng hỏa diễm nhiệt độ cao y nguyên đốt bị thương không ít người làn ra, cuồng phong lực lượng cũng đem một số người cuốn bay, bọn hắn trên không trung phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Trong chớp mắt, nhân loại trận doanh liền bị xung kích đại loạn. Trần Húc thấy thế, hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn như là tiếng sấm bình thường, ở trong sơn cốc quanh quẩn. Hắn thả người nhảy lên, như là một cái hùng lưng, nhảy vào trong chiến trường. Trần Húc bây giờ HP so với A cấp lực lượng hệ siêu năng giả còn muốn hùng hậu, tố chất thân thể của hắn đã thoát ly nhân loại phạm chủ, cả người như là một tòa cỡ nhỏ xe tăng một dạng ở trong đám người tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua, hàn mang hiện lên, huyết dịch bắn tung tóe. từng cái phượng hoàng bộ lạc chiến sĩ đều thảm ngã xuống. Phượng hoàng bộ lạc chiến đấu thủ lĩnh thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, tay hắn nắm một thanh chiến phủ khổng lồ, hướng phía Trần Húc lao đến. Chiến phủ trên không trung xẹt qua một đạo to lớn đường vòng cung, mang theo một cỗ cường đại lực lượng, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng phía Trần Húc đỉnh đầu bổ tới. Trần Húc thân thể hơi hơi nghiêng, như là một cái linh hoạt báo săn, thoải mái mà tránh đi một kích này. Sau đó hắn thừa dịp thủ lĩnh thân hình bất ổn, trong tay đoạn đao đột nhiên đâm về thủ lĩnh ngực. Thủ lĩnh vội vàng giơ lên chiến phủ ngăn cản, nhưng Trần Húc trong tay đoạn đao bây giờ đã là thần binh lợi khí. Chiến phủ mặc dù nhìn hình thể khổng lồ, nhưng ở Trần Húc đoạn đao trước mặt, lại như là một khối đậu hũ một dạng bị nhẹ nhõm cắt ra. Cùng chiến phủ cùng một chỗ bị cắt ra còn có tên thủ lĩnh kia ngực bụng. Máu tươi từ phượng hoàng bộ lạc tên thủ lĩnh kia ngực ào ạt chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Chương 277, Lưu Hình chương 277, Lưu Hình thủ lĩnh không khỏi kinh hãi, theo bản năng hô to một tiếng, nhảy lên lui về sau 5-6 mét. Hắn khiếp sợ nhìn xem Trần Húc, tựa như không nghĩ tới Trần Húc lợi hại như vậy. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia sợ hãi, nhưng hắn rất nhanh lại trấn định lại, trong miệng niệm động chú ngữ, một cái hỏa điểu khổng lồ từ phía sau hắn xuất hiện. Hỏa điểu dương cánh cao phi, ngọn lửa trên người cháy hùng hực, như là thiêu đốt vân đóa, hướng phía Trần Húc đánh tới. Trần Húc không chút hoang mang, hắn ngưng tụ lại thể nội khí huyết, đột nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ lên trời bên trên hỏa điểu đẩy ra song trường. Lập tức, một cỗ lăng lệ cương phong bắn nhanh mà ra, trực tiếp rơi vào hỏa điểu trên thân. Hỏa điểu hét thảm một tiếng, giống như là diều bị đứt dây một dạng, rụt lại cánh về sau bay rất ra ngoài. Trần Húc thừa thắng xông lên, trực tiếp đem ý niệm quán chú đoạn đao ở trong, một thanh hướng hỏa điểu vung ra đoạn đao. Đoạn đao trên không trung lượn vòng lấy, lướt qua hỏa điểu đầu, suy kéo. Hỏa điểu đầu một nơi thân một nẻo, nó cái kia to lớn thân hình còn chưa rơi xuống đất, liền từ từ biến mất không thấy. Mà đoạn đao cũng tại lúc này lần nữa bay trở về đến Trần Húc trong tay. Phượng Hoàng bộ lạc tên thủ lĩnh kia nhìn thấy chính mình hỏa điểu bị tiêu diệt, trong lòng sớm đã không có chiến ý, hắn đột nhiên hướng phía tộc nhân của mình cao giọng hô một tiếng, sau đó quay người liền hướng nơi núi rừng sâu xa chạy. Trần Húc không có đi truy kích bọn hắn, nhưng nhân loại bộ đội lại nhao nhao kêu gào, hướng bọn họ phát khởi truy kích. Trần Húc tham dự trận đầu chiến đấu liền lấy dạng này dễ như trở bàn tay chiến quả mà kết thúc. Đánh một trận xong, Tất Vân Thành cùng Tiết Liêu đối với Trần Húc càng tôn kính. Mà nhân loại bộ đội bên trong chiến sĩ nhìn xem Trần Húc cũng giống nhìn xem một vị thần minh một dạng. Cái này khiến Trần Húc nghĩ đến Hy Vọng Thành, bây giờ, Hy Vọng Thành các cư dân nhìn hắn ánh mắt cũng giống là nhìn xem một cái thần minh, phản phất chính mình là bọn hắn chúa cứu thế. Trần Húc mặt ngoài đối bọn hắn vẻ lấy mỉm cười, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, chỉ có chính hắn biết, mình đã cảm thấy kiềm chế cùng trói buộc. Về sau mấy ngày, Trần Húc đều không có lại tham gia chiến đấu. Hắn lâu dài đứng tại một ngọn núi đỉnh, mặt không thay đổi nhìn xem mảnh này đại địa hoang vu. Kỳ thật lúc này hắn đã có chút kháng cự tham gia trận chiến tranh này, nhưng là nghĩ đến Phượng Hoàng Chi Vũ còn tại Phượng Hoàng bộ lạc bên trong, hắn lại biết mình không thể không đi chiến đấu. Thẳng đến một ngày này, hắn nhìn thấy nhân loại lại đối một chỗ Phượng Hoàng bộ lạc cứ điểm phát động công kích thời điểm, đối diện Phượng Hoàng bộ lạc sức chiến đấu tựa hồ đặc biệt cường hãn, vậy mà đem mấy lần với mình nhân loại bộ đội đánh quân lính tăng dã, mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. Đối với mình đồng loại, Trần Húc cuối cùng khó nén lòng chắc ẩn. Hét dài một tiếng đằng sau, hắn từ trên ngọn núi nhảy xuống, hóa thành giữa thiên địa một cái chấm đen nhỏ. Điểm đen cấp tốc rơi xuống, như là một viên sao băng, ầm vang nện ở trên mặt đất. À, Phượng Hoàng bộ lạc những cái kia cường hãn chiến sĩ bị nện ngã trái ngã phải, Trần Húc chung quanh mười mấy mét bên trong không ai còn có thể đứng thẳng. Có Trần Húc gia nhập, nhân loại bộ đội lập tức sĩ khí đại trấn, tại Trần Húc một ngựa đi đầu dẫn đầu xuống, bọn hắn rất nhanh tổ chức lên phản công. Tại Trần Húc trước mặt, dù là Phượng Hoàng bộ lạc các chiến sĩ trời sinh thể trạng cường hãn, nhưng lại căn bản không phải hợp lại chi địch. Mắt thấy Phượng Hoàng bộ lạc bên này xu hướng suy tàn rõ ràng, đột nhiên, một cái bóng người màu đen từ phía sau nhảy lên bay lên, hướng phía Trần Húc đánh tới. Trần Húc cảm thấy đỉnh đầu truyền đến áp lực, kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó duỗi ra một bàn tay cùng tên người áo đen kia chạm nhau một trường. Song trường tiếp xúc, một cỗ năng lượng to lớn từ hai người trong lòng bàn tay bắn ra, đem người chung quanh đều chấn động đến lăn xuống đến một bên đi. Trần Húc đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, tên người áo đen kia lại ngay cả lật lăn lộn mấy vòng, nhảy về đến Phượng Hoàng bộ lạc trận doanh phía trước. Lúc này, một tên chiến sĩ loài người tiến đến Trần Húc trước mặt, có chút lo lắng nói ra, "Trần đoàn trưởng, ngài phải cẩn thận, nàng cứ gọi Lưu Hình, là Phượng Hoàng bộ lạc đại hộ pháp." Trần Húc có chút nhíu mày, có chút hăng hái nhìn đứng ở đối diện người áo đen. Chỉ gặp nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể linh lung, tóc dài ở sau gót sắn thành một cái búi tóc, mang trên mặt khăn lụa màu đen. Nhìn, lại là một nữ tử. Lưu Hình. Ân, danh tự này cũng hẳn là một nữ nhân danh tự. Chỉ bất quá, vì cái gì thấy được nàng, chính mình sẽ cảm giác có chút quen thuộc đâu. Trần Húc trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng Lưu Hình hiển nhiên cũng không nhận ra Trần Húc, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem nhân loại quân đội, ánh mắt như là hàn băng bình thường, để cho người ta không rét mà run. Lưu Hình là băng hệ siêu năng giả, trong tay nàng băng kiếm lóe ra hàn quang, như là trong bầu trời đêm lưu tinh, tản ra một luồng khí tức thần bí. Lưu Hình nhìn thoáng qua trước mặt tử thương tộc nhân, trong ánh mắt lướt qua một vòng vẻ phẫn nộ. Lập tức, nàng liền một tay trong kiếm, một tay ngả vào đỉnh đầu, làm một cái kỳ quái động tác. Nương theo lấy Lưu Hình động tác, từng đạo băng trụ từ trên mặt đất đột nhiên dâng lên, như là sắc bén bảo kiếm, hướng phía nhân loại quân đội đâm tới. Băng trụ tốc độ cực nhanh, không ít nhân loại chiến sĩ không kịp tránh né, bị băng trụ đâm xuyên thân thể, tiên huyết văng khắp nơi. Trần Húc thấy thế, trong lòng run lên. Từ Lưu Hình trên người nguyên lực ba động đến xem, hắn biết trước mắt nữ tử này thực lực bất phàm, là cái đối thủ mạnh mẽ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội khí huyết sôi trào, sau đó hướng phía Lưu Hình mà tới. Trần Húc như là một trận gió một dạng, trong tay đoạn đao lóe ra hào quang chói sáng, như là một đầu màu bạc giao long, hướng phía Lưu Huỳnh ngược đâm tới. Lưu Huỳnh không chút hoang mang, nàng nhẹ nhàng nghiêng người một chút, như là một cái linh động hồ điệp, thoải mái mà tránh đi Trần Húc công kích. Sau đó trong tay băng kiếm vung lên, một đạo băng nhận hướng phía Trần Húc bắn tới. Băng nhận tựa như tia chớp, tốc độ cực nhanh. Trần Húc đội vàng giơ lên đoạn đao ngăn cản, băng nhận đụng vào trên đoạn đao, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Từ Trần Húc tấn lên tới A cấp đến nay, đây là hắn lần thứ nhất gặp được cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ. Có thể gặp mặt trước cái này, Lưu Huỳnh hơn phân nửa cũng là một tên A cấp siêu năng giả. Hai người ngươi tới ta đi, triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, thân ảnh đang lóe lên không chừng, như là hai viên lưu tinh ở trong trời đêm sẽ qua. Không khí chung quanh phảng phất đều bị bọn hắn chiến đấu chỗ đông kết, phát ra tê tê tiếng vang. Các đùi tại bên cạnh của bọn hắn tung bay, phảng phất tại là trận này chiến đấu kịch liệt trợ uy. Nhân loại bộ đội cùng Phượng Hoàng bộ lạc người đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn có lòng muốn lên trước giúp đỡ, nhưng giờ phút này hoa mắt ở giữa, bọn hắn cơ hồ ngay cả Trần Húc cùng Lưu Huỳnh thân hình đều thấy không rõ lắm, còn nói gì hỗ trợ. Trần Húc cùng Lưu Huỳnh từ đất bằng chiến đến giữa không trung, lại từ giữa không trung chiến đến khe núi, từ khe núi chiến đến trong rừng. Khi lại một lần, Trần Húc đè ép Lưu Huỳnh từ không trung rơi vào một chỗ sơn cốc lúc, trên sơn cốc một chỗ cự thạch đống nhiên vỡ ra. Một đạo khe nước to lớn như là cự mãng một dạng, mở ra miệng lớn. Trong lòng hai người tất cả giật mình, vội vàng muốn thu thân mà lên. Nhưng mà, trong cái khe kia lại chuyển tới một cỗ cường đại hấp lực. Hai người thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, đúng là bị trực tiếp hút tới trong cái khe. Chương 278, vì cái gì ngươi giống như nàng? Chương 278, vì cái gì ngươi giống như nàng? Vết nước phía dưới là một cái vực sâu hắc ám, hai người ở trong quá trình rơi xuống, hoàn cảnh chung quanh dần dần trở lên rõ ràng. Bọn hắn phát hiện chính mình vậy mà đã rơi vào một cái cổ lao trong phòng ấn, đây là một không gian riêng biệt. Trong không gian này tràn ngập một luồng khí tức thần bí, bốn phía trên vách tường khắc đầy kỳ dị phù văn lóe ra u lục sắc và mang, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Trong không gian còn thỉnh thoảng xuất hiện một chút sinh vật kỳ dị, những sinh vật này hình thái khác nhau, có giống nhện khổng lồ, có giống mọc ra cánh rắn, bọn chúng đều tản ra một cỗ cường đại khí tức, để cho người ta không rét mà run. Trần Húc cùng Lưu Huỳnh vừa hạ xuống liền có một cái nện khổng lồ hướng phía bọn hắn đánh tới. Nện thân thể chừng cao cỡ một người, nó tám cái chân tráng kiện hữu lực, mỗi một cái chân bên trên đều dài hơn đầy bén nhọn gai. Nện mở ra nó miệng rộng, lộ ra răng sắc bén, hướng phía Trần Húc cùng Lưu Huỳnh cắn tới. Trần Húc cùng Lưu Huỳnh bản năng riêng phần mình phát động công kích, Trần Húc trong tay đoạn đao hướng phía nện con mắt đâm tới, Lưu Huỳnh trong tay băng kiếm hướng phía nện thân thể chém tới. Nhưng mà, con nện này phòng ngự thập phần cường đại, bọn hắn công kích cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Nện sắc ngoài cứng rắn như sắt, đoạn đao cùng băng kiếm tại trên người của nó chỉ để lại từng đạo nhàn nhạt vết cắt. Nện bị công kích sau, trở nên càng thêm phẫn nộ, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, sau đó hướng phía Trần Húc cùng Lưu Huỳnh phun ra một đoàn màu đen nọc độc. Nọc độc tràn ngập ra giữa không trung, tản ra một cỗ mùi gay muối, như là thi thể hư thối. Trần Húc cùng Lưu Huỳnh vội vàng tránh né, nhưng vẫn là có một ít nọc độc văng đến trên người của bọn hắn. Nọc độc tiếp xúc đến làn da sau, lập tức ăn mòn ra từng đạo vết thương, đau đớn khó nhịn. Da của bọn hắn bắt đầu thối rữa, phát ra trận trận hôi thối. Dưới tình huống nguy hiểm này, Trần Húc cùng Lưu Huỳnh đồng thời ý thức được, nếu như bọn hắn tiếp tục công kích lẫn nhau, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, căn bản là không có cách ứng đối không gian độc lập này bên trong nguy hiểm. Trần Húc quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Huỳnh, chăm chú hỏi, muốn hay không trước hợp tác một chút? Lưu Huỳnh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Húc, sau đó rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Trần Húc cũng không còn nói nhảm, bay thẳng đến Lưu Huỳnh vươn tay ra. Hợp tác không giữ quy tắc làm, nắm tay thì không cần. Lưu Huỳnh lạnh lùng nói ra. Trần Húc nhíu môi, ta là muốn vì ngươi chữa thương. Lưu Huỳnh ánh mắt hiện lên một tia có chút bất bách, sau đó đưa bàn tay đưa cho Trần Húc. Trong tay nắm Lưu Huỳnh cái kia lạnh buốt mà mềm mại tay nhỏ, Trần Húc rất khó tưởng tượng dạng này bàn tay có thể kích phát ra A cấp siêu năng lực. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ lung tung, tâm niệm vừa động, kích phát trên ngón tay nhận không gian năng lực. Trong chốc lát, Lưu Huỳnh từ tại chỗ biến mất, tiến vào Trần Húc trong nhận không gian. Từ khi Trần Húc cho nhận không gian tiến hành tiến hóa trung cực đằng sau, nhận không gian có được cất giữ sinh mạng thể đặc chất, mà lại sinh mạng thể ở nhận không gian bên trong có thể không ngừng khôi phục sinh mệnh lực. Nói một cách khác, liền là ai thụ thương có thể ở nhận không gian trong không gian tiến hành tự động trị liệu. Bất quá, đem Lưu Huỳnh thu nhập nhận không gian đằng sau, Trần Húc một thân một mình đối mặt phía ngoài những quái vật này, ngăn cản cố hết sức. Thật vất vả kiên trì mười mấy phút, đối mặt bốn phương tám hướng quái vật công kích, Trần Húc đã có chút luống cuống tay chân. Hắn thông qua tinh thần cảm ứng, có chút nóng nảy hỏi thăm Lưu Huỳnh, "Thế nào? Thương thế của ngươi khôi phục xong chưa? Ta sắp không chịu đựng nổi nữa." Lưu Huỳnh vừa mới bắt đầu đi vào trong nhận không gian thời điểm, còn có vẻ kinh hoàng, cho là mình bị Trần Húc cảm toán. Đợi đến về sau, nàng cảm ứng được trong không gian xung quanh một cỗ nhu hòa lực lượng bắt đầu từ từ chữa trị trên người mình thương thế, nàng lúc này mới an tĩnh lại, ngồi xếp bằng tại trong chiếc nhẫn. Giờ phút này, khi Trần Húc thanh âm tại không gian độc lập này bên trong vang lên, Lưu Huỳnh nhẹ nhàng trả lời, "Thương thế của ta đã tốt, mà lại còn cần ngươi trong không gian này nguyên tinh bổ sung một chút nguyên lực." Trần Húc không còn gì để nói, thì ra ngươi vẫn rất không khách khí. Lúc này, hắn cũng không có thời gian cùng đối phương nói dóc, tâm niệm vừa động, lần nữa đem Lưu Huỳnh chuyển tống ra đến bên ngoài. Lưu Huỳnh sau khi đi ra, khôi phục trạng thái toàn thịnh, lập tức thi triển băng hệ siêu năng lực, là Trần Húc ngăn cản nhện công kích. Trong tay nàng băng kiếm quơ, như là tia màu bạc mang, đem nhện làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tại Trần Húc cùng Lưu Huỳnh liên thủ công kích đến, nhện khổng lồ trung quy là không thể ngăn cản được, tuần tự bị băng kiếm cùng đoạn đao vạch phá thân thể. Cuối cùng, nhện hét thảm một tiếng, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, nọc độc tại bên cạnh của nó lan tràn ra. Nhưng mà, hai người còn chưa kịp thở một ngụm, không gian độc lập bên trong lại xuất hiện một đám mọc ra cánh rắn. Những con rắn này quanh quẩn trên không trung lấy, phát ra tiếng kêu chói tai. Thân thể của bọn chúng dài nhỏ, trên thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân phiến, mỗi một con rắn trong miệng đều có thể phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm như là lưu tinh đang thiêu đốt, trên không trung xẹt qua, tản mát ra một cô hơi thở nóng bỏng. Trần Húc cùng Lưu Hình Lương tựa lưng đứng chung một chỗ, bọn hắn tập trung tinh thần, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm không trung những độc xà này. Trần Húc trong tay đoạn đao lóe ra qua mang, hắn không ngừng mà cơ đoạn đao, đem đến gần rắn chém giết. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, đoạn đao tại rắn trên thân lưu lại từng đạo vết máu. Lưu Hình thì thi triển băng hệ năng lực, chế tạo ra từng đạo tường băng, ngăn cản rắn công kích. Tường băng óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh bình thường, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, phát ra tư tư tiếng vang. Nhưng mà, băng hệ siêu năng lực trời sinh bị hỏa hệ khắc chế. Lưu Hình lấy băng hệ đối kháng hỏa hệ lộ ra cố hết sức. Ở trong quá trình chiến đấu, Lưu Hình sơ ý một chút, bị một con rắn phun ra hỏa diễm đánh trúng. Thân thể của nàng một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Trần Húc thấy thế, theo bản năng tiến lên, dùng thân thể của mình ngăn trở cái khác rắn công kích. Trần Húc khí huyết dồi dào, nhục thể cường hãn, những con rắn kia mặc dù cắn xé đến thân thể của hắn, nhưng lại cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Trần Húc cấp tốc xuất thủ, đoàn đao vung vậy ở giữa, đem công kích Lưu Hình rắn chém giết. Chỉ là, bởi vì bầy rắn quá nhiều, Trần Húc trong lúc nhất thời công kích có chút đã mất đi chương pháp. Một đầu phi xà lăng không mà tới, lao thẳng tới Lưu Hình mặt mà đi. Trần Húc hơi nhướng mày, không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay níu lại rắn thân thể, hung hăng đưa nó vung ra một bên. Nhưng mà, rắn răng nhọn nhọn phi thường lợi, tại vừa rồi bổ nhào vào Lưu Hình mặt thời điểm trùng hợp treo lại Lưu Hình trên mặt mạng che mặt. Giờ phút này, Trần Húc đem rắn vung đi đồng thời, Lưu Hình trên mặt mạng che mặt cũng bị trực tiếp lôi xuống. Nhìn thoáng qua phía dưới, Trần Húc trực tiếp sợ ngây người, hắn trực lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn xem Lưu Hình khuôn mặt, kinh ngạc há to miệng, "Ngươi lai?" Khi Lưu Hình mạng che mặt rớt xuống đằng sau, Trần Húc nhìn thấy Lưu Hình khuôn mặt vậy mà cùng Mai Tẩu giống nhau như lúc. Chương 279, tất cả chân tướng chương 279, tất cả chân tướng nếu như không phải mình xác định Mai Tẩu bây giờ còn đang hy vọng thành, hắn nhất định sẽ đem trước mặt nữ tử này xem như Mai Tẩu bản nhân. "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Trần Húc sắc mặt đột nhiên thay đổi, đưa tay chỉ Lưu Hình, tức giận hỏi. Hắn hoài nghi, Lưu Hình là đang lợi dụng cái gì hệ tinh thần siêu năng lực huyền hóa ra Mai Tẩu bộ dáng. Lưu Hình trên mặt lướt qua một tia mờ mịt, tựa như không biết Trần Húc tại sao phải có phản ứng lớn như vậy. Nàng vốn cũng không có ý định để ý tới Trần Húc. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt lướt qua Trần Húc thân ở giữa không trung cổ tay lúc, sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Lục Mang Tinh hiện, thiếu chủ trở về Lưu Hình con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Húc trên cổ tay cái kia Lục Mang Tinh hình giảm bớt, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng mừng rỡ. "Thiếu chủ, rốt cuộc tìm được ngài. Chúng ta một mực tại tìm kiếm ngài hạ lạc, vì một ngày này, chúng ta đã đợi thật lâu." Lưu Hình hốc mắt ướt đát, kích động vạn phần nhìn xem Trần Húc. Lưu Hình dáng vẻ để Trần Húc có chút không biết làm thế nào, trong lòng nghi hoặc càng sâu, trầm mặc nửa ngày mới ung dung nói ra, "Ngươi có thể hay không trước bình tĩnh một chút, chúng ta trước tiên đem chuyện này đến vuốt một chút." Thời khắc này Lưu Hình nhìn xem Trần Húc, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng kích động, nghe được Trần Húc lời nói không có chút nào ngỗ nghịch ý tứ, nhu thuận gật đầu đáp ứng, là ý nói ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Trần Húc cảm giác một cái đầu trở nên hai cái lớn như vậy, hắn nghĩ hỏi, Lưu Hình cô đương, ngươi có thể hay không trước cùng ta giải thích một chút, vì cái gì ngươi sẽ cùng ta biết một người bạn giống nhau như lúc?" Lưu Hình mang trên mặt dáng tươi cười, nàng hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút cảm xúc, chậm rãi nói ra, "Thiếu chủ, ta biết ngài nói người bạn kia, nàng có phải hay không gọi Dương Mai?" "Ngươi biết nàng?" Trần Húc nhíu mày. Lưu Hình cười gật đầu, "Nàng là của ta song bào thai tỷ tỷ." Trần Húc trên mặt biểu lộ đều cứng đờ, trong đầu cơ hồ loạn thành một đoàn hỗn náo. Cú may Lưu Hình ngay sau đó bắt đầu cho nàng giải thích, mới đưa chuyện tiền căn hậu quả làm rõ ràng. "Nguyên lai, Phượng Hoàng bộ lạc nhưng thật ra là một đám thời không hành giả, bọn hắn đến từ trên địa cầu một cái xa xôi tương lai thời đại. Tại thời đại kia, bọn hắn vì tìm kiếm thời gian cùng thế giới chân tướng, áp dụng lúc đó mới có xuyên qua thời không kỹ thuật, xuyên thẳng qua đến từng cái thời đại tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà, 80 năm trước, khi bọn hắn xuyên qua mất hồn, đi vào trước mắt mảnh đất chết này thế giới sau, lại phát hiện bọn hắn xuyên qua thời không cơ nguồn năng lượng bóng phát sinh trục trặc, để bọn hắn cũng đã không thể rời đi thế giới này. Lúc đó, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tìm thế giới này dân bản địa tiến hành xin giúp đỡ, để bọn hắn trợ giúp tìm kiếm chữa trị nguồn năng lượng bóng vật liệu. Nhưng mà, nhân loại của thế giới này phát hiện nguồn năng lượng bóng có vô cùng cường đại lực lượng, bọn hắn đối với nó sinh ra ngấp nghé, bắt đầu tiến hành cướp đoạt. Thời không hành giả đương nhiên sẽ không để những người này tùy tiện đạt được, rơi vào đường cùng, liền cùng nhân loại của thế giới này khai chiến. Trận chiến này chính là hơn 80 năm. Hơn 80 năm đến, người kiếp sau giới đối với thời không hành giả phát động lần lượt công kích, mà thời không hành giả dựa vào quả cầu năng lượng bên trong lực lượng cường đại, đối với mình đội viên tiến hành vũ trang, đem bọn hắn cũng từng cái biến thành có cường đại siêu năng lực siêu năng giả. Song phương chiến tranh từ đầu đến cuối rằng có không xong. Dần ra, trận chiến đấu này dần dần bị nhân loại của thế giới này xưng là tộc đàn chi chiến, mà thời không hành giả những người kia cũng bị bọn hắn mang theo Phượng Hoàng bộ lạc dạng này tên. Phượng Hoàng bộ lạc kỳ thật cũng không muốn cùng nhân loại khai chiến, bọn hắn mục tiêu cuối cùng là chữa trị quả cầu năng lượng, trở lại thuộc về mình thời không. Cho nên, tại 40 năm trước, Phượng Hoàng bộ lạc đội trưởng lợi dụng thân thể còn sót lại năng lực, phát động quả cầu năng lượng, để cho mình xuyên qua thời gian, đến từng cái trong thời không tiến hành luyện, muốn cho chính mình thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, từ đó có thể chữa trị quả cầu năng lượng thực lực. Bởi vì quả cầu năng lượng trục trặc, đội trưởng không cách nào xác định sẽ đem chính mình chuyển tống đến đâu cái thời không, nhưng hắn thiết lập một cái neo điểm, chính là vô luận hắn sẽ xuyên qua bao nhiêu thời không, cuối cùng hắn vẫn là sẽ trở lại trước mắt cái này thế giới đã chết. Trần Húc chính là người đội trưởng kia. Mà hắn cũng đúng như là chính mình nhiều năm trước thiết định như thế, tại xuyên qua vô số thời không đằng sau, cuối cùng về tới cái này thế giới đã chết. Mà Mai Tẩu, Diêu Lệnh Đề, Mân Hồng bọn người kỳ thật đều là Phượng Hoàng bộ là người. Bọn hắn đều là quay chung quanh Trần Húc năm đó thiết định thời gian neo định, đúng hạn xuất hiện ở chỉ định thời gian cùng địa điểm, đối với Trần Húc năm đó kế hoạch tiến hành hiệp trợ. Trần Húc đưa ra nghi vấn của mình, dựa theo Lưu Hình nói tới, Phượng Hoàng bộ lạc đi vào thời đại này đã qua hơn 80 năm, vì cái gì tướng mạo của nàng thoạt nhìn vẫn là chỉ có 20 tuổi dáng vẻ. Lưu Hình cho ra giải thích là, bọn hắn có xuyên qua thời không cơ hạch tâm là bộ kia trục chặt quả cầu năng lượng, mà quả cầu năng lượng mặc dù bây giờ hư hại, nhưng còn có được cường đại thời không pháp tắc lực lượng. Tại quả cầu năng lượng tác dụng dưới, Phượng Hoàng bộ lạc tại bọn hắn trường kỳ chỗ ở xây dựng một tòa hùng vĩ không gian kết giới. Tại trong kết giới, thời gian cùng không gian là đứng im. Phượng Hoàng bộ lạc người trường kỳ sinh hoạt tại trong kết giới, thân thể các hạng cơ năng là sẽ không bởi vì bên ngoài thời gian trôi qua mà sinh ra biến hóa. Chính là bởi vì cái này quả cầu năng lượng có được cường đại như vậy lực lượng, thế giới này dân bản địa mới có thể đối với nó sinh ra ngấp nghé, đồng thời cho nó lên một cái sắc thái thần bí nồng đậm danh tự, Phượng Hoàng chi dự. Nghe đến đó, Trần Húc tại giật mình nửa ngày sau, rốt cục đem suy nghĩ vớt rõ ràng. Chỉ là, mặc dù Lưu Hình thuyết pháp tại trên logic không có vấn đề, nhưng từ chủ quan đi lên giảng, Trần Húc vẫn là không cách nào tùy tiện tin tưởng. Dù sao, phía trên những cái kia thuyết pháp thật sự là có chút quá ma huyễn. Lưu Hình tựa hồ nhìn ra Trần Húc tâm tư, vừa cười vừa nói, thiếu chủ, ta biết trong lòng ngài còn không cách nào tán đồng thân phận của mình, nhưng là, chỉ cần ngài cùng ta trở lại căn cứ, quả cầu năng lượng có thể giúp ngài khôi phục trí nhớ trước kia, đến lúc đó ngài liền sẽ biết, ta nói hết thảy đều là sự thật. Trần Húc nhìn xem Lưu Hình con mắt, cảm giác cô nương này cũng không hề nói dối, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá, ngay sau đó khốn cảnh là bọn hắn còn bị vây ở cái này cổ lao trong phòng ấn, muốn trở lại Phượng Hoàng bộ lạc căn cứ, bọn hắn đầu tiên muốn vượt qua trước mắt khó khăn. Trần Húc cùng Lưu Hình song phương buông xuống cảnh giới, bắt đầu cùng một chỗ cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm tới phong ấn nhược điểm. Đột nhiên, Trần Húc phát hiện trên vách tường một chút phù văn lóe ra dị dạng quang mang, trong lòng của hắn khẽ động, suy đoán những phù văn này có thể cùng phong ấn giải khai có quan hệ. Trần Húc tập trung tinh thần, thi triển chính mình năng lực tiến hóa, ý đồ đối với mấy cái này phù văn tiến hành tiến hóa. Phù văn tại hắn năng lực tiến hóa bên dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa, quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ. Nhưng mà, cái này cũng không có để phong ấn có bất kỳ buông lỏng dấu hiệu. Lưu Hình thì thi triển băng hệ năng lực, đem không khí xung quanh lạnh đi, tạo thành một tầng thật dày tầng băng. Tầng băng bao phủ tại trên phù văn quang mang trở nên ảm đạm một chút. Chương 280, Trần Húc thân phận chân thật chương 280, Trần Húc thân phận chân thật Trần Húc cùng Lưu Hình phát hiện, phù văn quang mang cùng phong ấn lực lượng tựa hồ có liên hệ nào đó. Bọn hắn bắt đầu nếm thử phương pháp khác nhau, đem năng lực tiến hóa cùng băng hệ năng lực kết hợp lại. Trần Húc không ngừng mà tiến hóa phù văn, Lưu Hình thì dùng băng hệ năng lực khống chế phù văn quang mang. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, phù văn quang mang dần dần trở nên ổn định, đồng thời bắt đầu lóe ra một loại tiết tấu kỳ dị. Đột nhiên, phong ấn bắt đầu chấn động, xung quanh trên vách tường xuất hiện từng đạo vết nứt. Trần Húc cùng Lưu Hình trong lòng vui mừng, bọn hắn biết, phương pháp của bọn hắn có hiệu quả. Bọn hắn gia tăng lực lượng, tiếp tục đối với phù văn tiến hành thao tác. Rốt cục, phong ấn phát ra một tiếng vang thật lớn, bị triệt để đánh vỡ. Một cỗ tựa như từ lịch sử chỗ sâu lan tràn mà đến cổ xưa khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, phảng phất là thời gian đang thì thầm, nói Phượng Hoàng bộ lạc cái kia bị phủ bụi đã lâu qua lại. Trần Húc cùng Lưu Hình chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, lại nhìn chăm chú lúc, đã đưa thân vào Phượng Hoàng bộ lạc căn cứ chỗ sâu. Trần Húc kinh ngạc nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm giác mình giống như là đi tới một cái xa cách đã lâu một cảnh. Bốn phía trên vách tường, hào quang màu u lam như quỷ mị giống như lấp loé không yên, mỗi một đạo quang mang nhảy lên, đều giống như đang giảng giải lấy từng đoạn hoặc bi trắng, hoặc sục sôi tuế nguyệt cố sự. Chính giữa vị trí, một máy to lớn mà cổ lão màu trắng bạc phi hành khí nguy nga đứng sừng sững. Nó thân máy hiện đầy dấu vết tháng năm, từng đạo vết cắt cùng vết dị phảng phất là nó trải qua vô số thời không lữ trình huân chương. Thiếu chủ, đây chính là chúng ta xuyên qua thời không cơ. Lưu Hình ở bên cạnh làm lấy giảng giải. Trần Húc không nói gì, nhưng tựa hồ cảm giác được trước mắt máy này xuyên qua thời không cơ chỉ cần khởi động, liền có thể xé rách thời không bình chướng, dẫn đầu mọi người tiến về thế giới không biết. Trần Húc ánh mắt hướng bên cạnh lao đi, chỉ gặp tại xuyên qua thời không cơ bên cạnh, có một viên hình truy thủy tinh thể đang lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Thiếu chủ, đây chính là chúng ta quả cầu năng lượng, cũng chính là bọn hắn nói Phượng Hoàng chi dực Lưu Hình thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Trần Húc con ngươi co rụt lại. Hắn sở dĩ lại tới đây, kỳ thật chính là vì thủy tinh này thể, có thể khôi phục khổng ý để nhục thể Phượng Hoàng chi dực. Giờ phút này, hắn lặng lặng nhìn xem Phượng Hoàng chi dực, phảng phất thấy được đi qua, ngay sau đó cùng tương lai. Trần Húc chậm rãi đi đến quả cầu năng lượng trước, đứng tại trước mặt của nó, chỉ cảm thấy trong huyết mạch của chính mình phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang lặng lẽ phun trào. Nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, phảng phất là tại đáp lại lực lượng thần bí này triệu hoán. Một loại không hiểu cảm giác quen thuộc giống như thủy triều sông lên đầu, thật giống như hắn đã từng vô số lần đứng tại cái này năng lượng bóng trước, cùng nó có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lưu Hình đứng bình tĩnh ở một bên, trong mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ. Thiếu chủ, ngài đem tay phải đặt ở Phượng Hoàng chi dực bên trên, nó lại trợ giúp ngài khôi phục tất cả ký ức. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, phảng phất là tại cho Trần Húc rót vào sự tự tin cao độ. Trần Húc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Khi hắn bàn tay nhẹ nhàng đụng vào bên trên Phượng Hoàng chi dực một khắc này, một cỗ phức tạp mà to lớn dòng tin tức như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Vô số hình ảnh cùng ký ức bắt đầu ở trước mắt của hắn điên cuồng lấp lóe, tựa như là một bộ nhanh chóng phát ra phim, để hắn đáp ứng không xuể. Hắn thấy được Phượng Hoàng bộ lạc xuyên qua thời không đi vào cái này thế giới đất chết một khắc này, đó là một trận kinh tâm động phách mạo hiểm, bọn hắn tại thời không trong vòng xoáy gian nan tiến lên, đối mặt với vô số nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Hắn cũng nhớ lại chính mình làm đội trưởng, vì chữa trị quả cầu năng lượng mà xuyên qua vô số thời không gian khổ lịch trình. Tại những cái kia trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, tao ngộ vô số cường địch, nhưng hắn chưa bao giờ có chút nào lùi bước. Nương theo lấy ký ức khôi phục, từng để cho hắn cảm thấy nghi ngờ sự tình, bây giờ đều có đáp án. Chắc không được trên cổ tay của hắn có một cái lục mang tinh hình xăm, bởi vì cái này lục mang tinh chính là hắn năm đó vì chính mình neo định thời gian tọa độ, để hắn xuyên qua vô số thời không, còn có thể trở lại thế giới này cùng tiết điểm thời gian. Chắc không được Mai Tẩu mặc dù cùng hắn không có bất kỳ cái gì thân tình quan hệ, lại một mực vô điều kiện đối tốt với hắn, bởi vì Mai Tẩu là hắn đã sớm chỉ định tốt trợ giúp hắn trở về tộc nhân. Chắc không được lúc trước hắn tại Đông Thành xảy ra chuyện, Diêu Lệnh Tề cùng Mân Hồng sẽ không để ý chính mình thân gia tính mệnh trợ giúp hắn trốn đi, bởi vì bọn hắn cũng là Phượng Hoàng bộ lạc thành viên. Trần Húc quay đầu, nhìn xem bên cạnh Lưu Hình, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác thân thiết. Tại những cái kia trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đã trải qua vô số mưa gió, sớm đã trở thành lẫn nhau sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Mà chạy Huỳnh khuôn mặt tại thời khắc này cùng Mai Tẩu khuôn mặt phát sinh trùng điệp, trong nháy mắt, Trần Húc thậm chí không phân rõ các nàng hai tỷ muội khác nhau. Lưu Hình mỉm cười nhìn Trần Húc, trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt, nàng nhẹ nhàng nói ra, "Thiếu chủ, ngài rốt cục nhớ lại hết thảy." Trần Húc gật đầu, "Nhớ ra rồi, dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng vẫn là trở về." Trần Húc trong thanh âm tràn đầy cảm thán cùng kiên định, phảng phất là tại hướng Lưu Hình hứa hẹn, chỉ cần ta trở về, hết thảy đều tràn ngập hy vọng. Sau đó, Lưu Hình mang theo Trần Húc một lần nữa thị sát Phượng Hoàng bộ lạc mỗi một chỗ địa phương. Những nơi đi qua, khi Phượng Hoàng bộ lạc thành viên tuần tự nhìn thấy Trần Húc thân ảnh sau, nguyên bản ồn ào căn cứ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhao nhao quỳ một chân trên đất, hành lễ reo hò. Thanh âm kia chỉnh tề mà vang dội, phảng phất là một cỗ cường đại lực lượng, rung động toàn bộ căn cứ. Tiếng hoan hô ở trong căn cứ quanh quẩn, thật lâu không dứt. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy hy vọng cùng ước mơ, phản phất thấy được Phượng Hoàng bộ lạc tương lai quang minh tiền cảnh. Bọn hắn tin tưởng, tại Trần Húc dẫn đầu xuống, Phượng Hoàng bộ lạc nhất định có thể đi ra cái này thế giới đất chết, một lần nữa tìm về thuộc về bọn hắn vinh quang cùng huy hoàng. Mà Trần Húc đứng tại chỗ cao, nhìn xem đồng bạn của mình, hốc mắt ướt át, ngực sôi trào. Trần Húc tại Phượng Hoàng bộ lạc tạm thời rơi xuống trần đến, hắn có quá nhiều chuyện cần một lần nữa trải bước cùng suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, Phượng Hoàng bộ lạc trong căn cứ, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại mỗi một hẻo lánh. Tất cả thành viên đều tại buôn tàu bẩm báo, tựa hồ về nhà hy vọng đang ở trước mắt. Nhưng mà, phần này vui sướng như là ngắn ngủi nở rộ pháo hoa, thoáng qua tức thì. Ba ngày sau, một tên bộ lạc thành viên bước chân vội vã từ bên ngoài chạy về căn cứ. Trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ, mồ hôi như mưa rơi từ cái trán trượt xuống. Một bên chạy, hắn một bên khàn cả giọng hô, "Khẩn cấp chiến báo! Khẩn cấp chiến báo! Đám dân bản xứ đối với chúng ta phát động đại quy mô nhất vây quét, bọn hắn đã tới gần căn cứ." Cái này như là sấm sét giữa trời quang tin tức, trong nháy mắt làm cho cả bộ lạc bầu không khí ngưng kết. Chương 281, nhân loại mặt đối lập. Chương 281, nhân loại mặt đối lập. Trần Húc cùng Lưu Hình nguyên bản cùng một chỗ kế hoạch bọn hắn dưới mắt gấp nhất cần làm sự tình, nghe được tên thành viên kia tiếng la, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng như sát. Hai người lẫn nhau không chút do dự, lập tức hướng phía tiền tuyến chạy đi. Khi bọn hắn lúc chạy đến, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn hít sâu một hơi. Tinh thành khởi hàng liên minh thanh đẩy người bộ đội như là nước thủy triều đen kịt, đem Phượng Hoàng bộ lạc cứ điểm tầm tầm vây quanh. Nhân loại các binh sĩ cầm trong tay nhiều loại vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng, trong ánh mắt để lộ ra túc sát chi ý, áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang mang. Chỉ là làm con người bộ đội nhìn thấy Trần Húc cùng Phượng Hoàng bộ lạc người đứng chung một chỗ lúc, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề xuất hiện rối loạn tương mừng. Trải qua mấy ngày nữa trước chiến đấu, rất nhiều người cũng đã thật sâu nhớ kỹ Trần Húc gương mặt, thậm chí có rất nhiều chiến hữu đều đã đem hắn coi là trong lòng chiến đấu anh hùng. Bọn hắn không thể nào hiểu được trong lòng bọn họ chiến đấu anh hùng vì cái gì giờ phút này sẽ đứng tại dị tộc nhân trong trận doanh, mà lại nhìn hắn cùng dị tộc quan hệ còn như vậy hòa hợp. Tinh thành thành chủ Tiết Liêu hướng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trần Húc, ngựa khí băng lãnh, "Trần đoàn trưởng, những ngày này chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi, chúng ta cho là ngươi đã chết tử, không ngờ rằng ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây, ngươi có thể nói cho chúng ta biết đây là ý gì sao?" Trần Húc thầm than một hơi, không có trả lời. Nhưng mà, Lưu Hình lại tại lúc này hướng Trần Húc bên cạnh dựa sát vào một chút, vươn tay bắt lấy Trần Húc bàn tay. Trần Húc có chút liếc nhìn nàng một cái, biết cô nương này đang dùng chính mình phương thức tuyên cáo chính mình trận doanh. Trần Húc cũng không có hất ra Lưu Hình tay. Hắn biết, vì đợi chờ mình, Lưu Hình còn có sau lưng những tộc nhân kia, đã đợi quá lâu quá lâu. Nhân loại trận doanh bên kia hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, lập tức rối loạn biến thành phẫn nộ cùng chửi rủa. Khởi hàng liên minh phân đà đà chủ Tất Vân thành mặt mũi tràn đầy tức giận hô: "Trần đoàn trưởng, ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi đã từng là nhân loại chúng ta anh hùng, là sự kiêu ngạo của chúng ta, làm sao có thể cùng Phượng Hoàng bộ lạc làm bạn? Bọn hắn là dị tộc, là địch nhân của chúng ta." Thanh tẩy người thủ lĩnh thì cười lạnh một tiếng: "Hừ, ta còn tưởng rằng thế giới loài người ra một cái không tầm thường chiến sĩ. Nguyên lai là Phượng Hoàng bộ lạc nội ứng a. Hôm nay chúng ta liền muốn đem bọn ngươi một mẹ hút gọn, để cho ngươi vì mình phản bội trả giá đắt." Trần Húc nhìn xem những người này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm giữ vững bình tĩnh mà kiên định. Phượng Hoàng bộ lạc chưa từng có đối với các ngươi từng có bất kỳ địch ý nào, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, những năm gần đây, Phượng Hoàng bộ lạc có thể từng chủ động đối với nhân loại phát động qua một lần tiến công sao?" Trần Húc lời nói làm cho nhân loại trong trận doanh rất nhiều chiến sĩ đều như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn cẩn thận hồi tưởng cùng Phượng Hoàng bộ lạc chiến đấu những năm này, giống như đúng là nhân loại một mực tại tiến công, mà Phượng Hoàng bộ lạc vẫn luôn tại phòng thủ. Trần Húc tiếp tục nói đi xuống nói kỳ thật, các ngươi đều bị lợi dụng là có người ngấp nghé Phượng Hoàng bộ lạc chí bảo Phượng Hoàng chi dực, muốn lợi dụng lực lượng của các ngươi đem Phượng Hoàng chi dực đoạt tới, cái này cùng cương đạo hành vi có cái gì khác nhau? Nhân loại trong trận doanh một chút chiến sĩ có chút dao động. Nhưng mà, đúng lúc này, thanh bảy người đầu lĩnh bỗng nhiên phát ra cười khẳng khặc quái dị, ha 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 ha, quá buồn cười, chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy biên ra những lời này liền có thể để cho chúng ta dao động chiến đấu tín nhiệm sao? Liền ngay cả khởi hàng liên minh Tất Vân Thành cũng là mặt đen lên quát, mọi người đừng nghe tin Trần đoàn trưởng lời nói, hắn nhất định là bị Phượng Hoàng bộ lạc mê hoặc tâm trí. Phượng Hoàng bộ lạc vốn cũng không thuộc về địa cầu, đối với chúng ta tới nói, bọn hắn là dị tộc, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nếu như chúng ta hôm nay buông tha Phượng Hoàng bộ lạc, ngày mai bọn hắn liền có thể phản thủ làm công, tàn sát thế giới loài người. Tất Vân Thành tại nhân loại bộ đội bên trong có rất cao hy vọng, mà lại chỉ cần là dính đến tộc đàn, nhân loại tựa hồ tốt hơn phân biệt ra được lập trường. Chiến sĩ loài người bọn họ nhìn xem Phượng Hoàng bộ lạc ánh mắt lần nữa dần dần kiên định. Bớt nói nhiều lời, một trận chiến phân thắng bại đi. Thanh tẩy người thủ lĩnh hô một tiếng, đi đầu hướng Phượng Hoàng bộ lạc phát động thế công. Tất Vân Thành thấy thế, ra lệnh một tiếng, tất cả nhân loại bộ đội như là mãnh liệt như thủy triều hướng phía Phượng Hoàng bộ lạc phát động công kích. Tiếng la giết đinh thái nhức óc, súng pháo tiếng oanh minh dường như sấm sét ở trên bầu trời nổ vang, vũ khí tiếng va chạm thanh thúy mà bén nhọn. Chiến trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng, tiên huyết vẩy ra, khói lửa tràn ngập. Phượng Hoàng bộ lạc các chiến sĩ không sợ hãi chút nào, bọn hắn cơ vũ khí trong tay, cùng nhân loại bộ đội triển khai quyết tử đấu tranh. Lưu Hình dáng người nhẹ nhàng, giống như là một tia chớp xuyên thẳng qua ở trong đám người, ma pháp của nàng như là hoa mỹ pháo hoa, cho địch nhân mang đến thương tổn cực lớn. Trần Húc thì cầm trong tay đoàn đao, ở trên chiến trường tả xung hữu đột, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận, mỗi một lần huy kiếm đều mang lực lượng vô tận. Song phương lâm vào một trận thảm liệt chiến đấu, không có ai biết trận chiến đấu này sẽ duy trì liên tục bao lâu, cũng không người nào biết kết cục sau cùng sẽ là cái gì. Trần Húc một bên ngăn cản nhân loại công kích, một bên đang xoắn xuýt cùng dãy rủa. Hắn đối với mấy cái này bị che đậy nhân loại cảm thấy phẫn nộ vừa đồng tình, hắn không nguyện ý tùy tiện hướng bọn hắn giơ lên vũ khí. Nhưng mà, khi ánh mắt đảo qua chiến trường, nhìn thấy Phượng Hoàng bộ lạc các thành viên tại nhân loại bộ đội thế công bên dưới dần dần rơi vào hạ phòng, từng cái thân hình lảo đảo, tiên huyết vẩy ra lúc, nội tâm của hắn bị thật sâu nhói nhói. Bất đắc dĩ cùng bi phẫn xen lẫn, hắn biết, mình không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, cả người như là xẹt qua đêm tối tia chớp màu đen, mang theo khí thế bén nhọn vọt vào nhân loại trận doanh, tốc độ kia nhanh chóng, để không khí chung quanh đều phát ra bén nhọn tiếng rít. Trần Húc những nơi đi qua, chiến sĩ loài người nhao nhao ngã xuống. Hắn giờ phút này, phản phất hóa thân thành truyền thuyết cổ xưa bên trong chiến thần, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Khi thấy Trần Húc dũng mãnh như vậy thời điểm, Lưu Hình cũng bộc phát ra chính mình siêu năng lực. Hai tay của nàng nhanh chóng vũ động, từng đạo tráng kiện băng trụ từ mặt đất tấn mãnh dâng lên, giống như từng đạo kiên cố tường thành, đem nhân loại binh sĩ ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng mà, nhân loại bộ đội bên trong cũng không phải hạ người hời hợt. Tinh thành một tên A cấp lực lượng hệ siêu năng giả, cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến phủ, thân dịu lóe ra kim loại hàn quang, lưỡi búa vô cùng sắc bén. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt, cả người như là mãnh hổ rời núi giống như hướng phía Trần Húc manh nào tới. Cự phủ trên không trung xẹt qua một đạo to lớn đường vòng cung, mang theo một trận mãnh liệt kinh phong, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều vỡ ra đến. Trần Húc thân thể hơi hơi nghiêng, tránh đi một kích chí mạng này. Ánh mắt của hắn băng lãnh, thừa dịp đối phương thân hình bởi vì cái này bổ nhào về phía trước mà bất ổn, trong tay đoạn đao đột nhiên đâm về đối phương lực, động tác nhanh như thiểm điện, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ. Đối phương phát giác được nguy hiểm, đội vàng giơ lên cự phủ ngăn cản, nhưng mà Trần Húc đoạn đao trải qua tiến hóa trung cực, bây giờ không gì không phá. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đoạn đao dễ dàng cắt ra cự phủ phòng ngự, như là cắt ra một khối đầu hũ bình thường, tại đối phương ngực hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương. Tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ đối phương quần áo. Chương 282, không y lưu ý đi trở về chương 282. Không ý đi trở về nhân loại trong trận doanh siêu năng giả rất nhiều, bọn hắn công kích cũng rất cường hãn. Nhưng mà Phượng Hoàng bộ lạc bên trong người người đều có lực lượng càng cường đại hơn, mặc dù số người của bọn họ không bằng nhân loại, nhưng ở Trần Húc cùng Lưu Hình dẫn đầu xuống, lại không chút nào rơi vào hạ phong. Mà ở trong quá trình chiến đấu, Trần Húc cùng Lưu Hình chiến đấu phối hợp càng ngày càng ăn ý, bọn hắn phảng phất tâm ý tương thông, một ánh mắt, một động tác, liền có thể minh bạch ý đồ của đối phương. Trần Húc ở phía trước sông pha chiến đấu, dùng hắn cái kia sắc bén đoạn đao chém giết địch nhân, Lưu Hình ở hậu phương trợ giúp, dùng nàng băng hệ siêu năng lực là Trần Húc hộ giá hộ tống. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều có thể khiến nhân loại bộ đội tạo thành thương tổn cực lớn, nhân loại các binh sĩ bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Bầu trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, tiếng gió nghẹn ngào không chỉ. Khi Trần Húc cùng Lưu Hình tuần tự đem Tất Vân Thành còn có thanh tẩy người tên thủ lĩnh kia đánh bại đằng sau, nhân loại bộ đội rốt cục đánh mất sau cùng đấu trí. Sĩ khí sụp đổ đằng sau, bọn hắn nhao nhao tàn tác mà chạy. Trên chiến trường lưu lại một mảnh hỗn độn, vết máu loang lổ, thi thể nổn ngang lộn xộn nằm. Nhìn xem nhân loại bộ đội thân ảnh đi xa, Lưu Hình trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, mà Trần Húc lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù lần này Phượng Hoàng bộ lạc đánh lui nhân loại bộ đội, nhưng là chỉ cần Phượng Hoàng bộ lạc còn ở nơi này, nhân loại liền nhất định trả sẽ ngóc đầu trở lại. Hắn cũng không muốn cho Phượng Hoàng bộ lạc lại gặp thụ nguy cơ, cũng không muốn cùng nhân loại bộ đội binh màu gặp nhau. Trầm tư suy nghĩ mấy ngày sau, Trần Húc trong lòng đống nhiên có một cái ý nghĩ, đem Phượng Hoàng bộ lạc tất cả mọi người mang về Hy Vọng Thành. Hy Vọng Thành bây giờ là Thiên Không Chi Thành, ngoài thành còn có Khổng Y Lý ký kết phòng hộ kết giới. Người bình thường căn bản là không có cách dung chuyển Hy Vọng Thành mảy may. Nơi đó đem cho Phượng Hoàng bộ lạc mang đến tạm thời yên tĩnh. Khi Trần Húc đem ý nghĩ của mình nói cho Lưu Hình cùng Phượng Hoàng bộ lạc bên trong tộc nhân lúc, bọn hắn không chút do dự, liền hoàn toàn ủng hộ Trần Húc quyết định. Không chỉ có như vậy, Lưu Hình còn nói cho Trần Húc, bọn hắn xuyên qua thời không cơ mặc dù trục trặc nhưng lại còn có nhất định không gian truyền tống năng lực. Bọn hắn có thể lợi dụng xuyên qua thời không cơ để Phượng Hoàng bộ lạc tộc nhân trực tiếp truyền tống đến Hy Vọng Thành. Lưu Hình đem Phượng Hoàng bộ lạc tất cả tộc nhân tập kết tại xuyên qua thời không cơ trung quanh, sau đó từng bước một chỉ điểm lấy Trần Húc thao túng máy móc. Máy này xuyên qua thời không cơ đối khác biệt người là mở ra khác biệt quyền hạn, Trần Húc làm Phượng Hoàng bộ lạc thủ lĩnh, hắn không thể nghi ngờ là có được quyền hạn tối cao người. Đứng ở đài điều khiển trước, Trần Húc hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt lại lộ ra kiên quyết. Hắn dựa theo ký ức phương pháp còn có Lưu Hình chỉ điểm, từng bước một cẩn thận điều chỉnh thử lấy máy móc các hạng tham số. Theo một trận trầm thấp tiếng oanh minh, xuyên qua thời không cơ bắt đầu vận chuyển. Quang mang trong khi lấp lóe, đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bọn hắn lợi dụng xuyên qua thời không cơ hiện hữu công năng, hoàn thành không gian thần kỳ vượt qua, đi thẳng tới Hy Vọng Thành phụ cận. Giữa không trung, Hy Vọng Thành tường thành tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóng lánh quang mang màu vàng, tựa như một đạo không thể vượt qua bình chướng. Khi Trần Húc dẫn theo Phượng Hoàng bộ lạc đám người bước vào Hy Vọng Thành một khắc này, nguyên bản náo nhiệt khu phố trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, các cư dân đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, tất cả mọi người bởi vì Trần Húc xuất hiện mà hoan hô lên. Bọn hắn đem Trần Húc bao bọc vây quanh, thực tình mà nhiệt tình reo hò không thôi. Nhìn thấy Trần Húc tại tòa này thần kỳ trong thành có được cao như vậy uy vọng, Phượng Hoàng bộ lạc tộc nhân cũng cảm giác kinh ngạc không thôi. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, thủ lĩnh của mình lại nhận nhân loại như vậy ủng hộ. Khi cổng thành chủ các loại nghị sự hội thành viên chạy đến đằng sau, Trần Húc hướng mọi người kỹ càng giải thích Phượng Hoàng bộ lạc chỗ gặp phải khốn cảnh cùng bọn hắn lần này đến đây mục đích. Cổng thành chủ trong lòng mọi người mặc dù chấn kinh, nhưng ở Trần Húc trước mặt, như cũng lựa chọn phục tùng vô điều kiện cùng tiếp nhận. Mà lúc này, Mai Cẩu, Diêu Lệnh Tề cùng Mân Hồng cũng từ phía ngoài đoàn người đi ra. Bọn hắn thay đổi ngày xưa trạng thái, trên mặt thần tình kích động mà thành kính. Lưu Hình chạy tới cùng các nàng từng cái ôm, dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Trần Húc nhìn một chút Mai Cẩu, lại nhìn xem Lưu Hình, chỉ cảm thấy hai người giống như là con tim bạ sờ đi ra một dạng. Nhỏ, thiếu chủ, ngươi chớ có trách ta. Mai Cẩu đi đến Trần Húc bên cạnh, thái độ cùng kính nói ra. Trần Húc trong mắt chứa ý cười, làm sao lại? Ngươi theo giúp ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cảm kích còn đến không kịp. Mai Cẩu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Húc, trong ánh mắt đều là vô tận sùng bái cùng tin cậy. Khổng Thanh chủ cùng Dương Bá phụ trách an bài Phượng Hoàng bộ lạc tộc nhân lối ra, Trần Húc lại một mình về tới chỗ ở của mình. Giờ này khắc này, một cái ý niệm trong đầu tại Trần Húc trong đầu không ngừng xoay quanh, lợi dụng Phượng Hoàng chi dược trợ giúp Khổng Y Lý tái tạo nhục thể. Lần này, Khổng Y Lý không tiếp tục cự tuyệt Trần Húc, bởi vì thân là tinh thần thể, nàng thi triển quá nhiều lần siêu năng lực, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tinh thần lực của nàng sẽ thật tan ra rơi, từ đó để nàng vĩnh viễn rời đi thế giới này. Đang trưng cầu Lưu Hình cùng Phượng Hoàng bộ lạc tộc nhân khác ý kiến sau, Trần Húc mang nặng nề mà mong đợi tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Phượng Hoàng chi dược đem chính mình phong bế tại một cái trong không gian bị kín. Khi Phượng Hoàng chi dược tản mát ra nhu hòa mà cường đại quang mang lúc, cả phòng đều bị chiếu sáng, Khổng Y Lý tinh thần thể ngưng tụ thành thân thể của nàng bộ dáng, tại trong quang mang chập chờn bất định. Quang mang như là linh động sợi tơ, nhẹ nhàng quấn quanh ở Khổng Y Lý tinh thần thể trung quanh, phản phất tại ôn nhu vuốt ve nàng. Khổng Y Lý tinh thần thể tại tia sáng này tầm bổ bên dưới, bắt đầu dần dần ngưng tụ, mỗi một sợi bóng mang đều giống như đang vì nàng dựng thân thể mới. Theo quang mang dần dần tiêu tán, một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện tại Trần Húc trước mặt. Da thịt của nàng như ngọc bóng loáng, mỗi một cây sợi tóc đều tản ra sinh cơ. Khổng Y Lý từ từ mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, sau đó một tia kinh hỉ cùng cảm động như là gợn sóng giống như trong mắt của nàng nhộn nhạo lên. Nàng nhìn xem chung quanh khuôn mặt quen thuộc, bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì nhưng lại nghẹn ngào ở Trần Húc. Khổng Y Lý kích động nhào vào Trần Húc trong ngực, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nước mắt tràn mi mà ra. Đó là trải qua gặp trắc trở sau sống sót sau tai nạn, là đối với sinh mệnh một lần nữa ôm. Trần Húc chăm chú ôm lấy Khổng Y Lý, phản phất sợ buông lỏng tay nàng liền sẽ lần nữa biến mất, trong con mắt của hắn lóe ra vui sướng nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào, quá tốt rồi, Ilya, ngươi rốt cục trở về. Giờ khắc này, thời gian phản phất dừng lại, giữa bọn hắn tình cảm tại cái này ôm ở bên trong lấy được chứng kiến. Khi Trần Húc nắm Khổng Ilya tay từ trong phòng đi ra thời điểm, Khổng Thành chủ lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn rốt cục vững tin, lựa chọn của mình không có sai. Trần Húc là một cái nam nhân đáng giá tín nhiệm, xem ra chính mình đem nữ nhi giao cho hắn không có bất cứ vấn đề gì. Chương 283, nên chiến chương 283. Nên chiến Hy Vọng Thành kiên cố, Khổng Y Lý khôi phục lục thân, bên người tất cả người trọng yếu đều tụ tập tại Hy Vọng trong thành. Mấy ngày nay, Trần Húc so dĩ vãng qua đều muốn nhẹ nhõm vui sướng. Nhưng mà, đồng thời, hắn cũng qua so dĩ vãng đều muốn mỏi mệt. Nguyên bản hắn chỉ là trong hoang dã một cái bình thường thiếu niên, dưới cơ duyên xảo hợp, đi lên siêu năng giả con đường này. Mà bây giờ, khi hắn thông qua Phượng Hoàng chi dược khôi phục ký ức, hắn đã minh bạch mình đã không còn là một cái bình thường thiếu niên. Trên người hắn lưng đeo toàn bộ Hy Vọng Thành an toàn cùng bảo hộ. Hắn còn lưng đeo Phượng Hoàng bộ lạc tất cả tộc nhân trở về vốn có thời không kỳ vọng. Có đôi khi Trần Húc cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí bắt đầu sinh trốn đi tránh ý nghĩ. Ngồi đến lúc này, cái tia tóc dài phất phới thiếu nữ sẽ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Từ tinh thần thể khôi phục nhục thân đằng sau, Không Y cả người tựa hồ trở nên so dĩ vãng càng thêm ánh nắng cùng sáng sủa. Trần Húc, ngươi vì cái gì cao mày không vui nha? Trần Húc, ngươi nhìn bên ngoài ánh nắng cỡ nào sáng lạ, ngươi cười một chút nha. Trần Húc, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều muốn hầu ở bên cạnh ngươi, không cho ngươi vứt bỏ ta chỉ có ở thời điểm này, Trần Húc khỏe miệng mới có thể dơ lên. Hắn luôn luôn một mặt cương triều nhìn xem thiếu nữ, chăm chú mà kiên định nói, ngươi yên tâm, vô luận Trần Húc ở nơi nào, hắn mãi mãi cũng sẽ mang theo Khổng Y, vĩnh viễn chiếu cố nàng làm bạn nàng, không rời không bỏ, nhưng mà, trên đất chết không có lâu dài an bình. Khi Phượng Hoàng bộ lạc thông qua xuyên qua thời không đi vào Hy Vọng Thành đằng sau, Thanh Tẩy Người Liên Minh rất nhanh liền nắm giữ đến tin tức. Thanh Tẩy Người Liên Minh thông qua giải tin tức, để cái này thế giới đất chết đều biết Hy Vọng Thành một mình thu lưu nhân loại đối địch bộ lạc, đồng thời tư tàng Phượng Hoàng chi dược loại này lịch tiên cử bảo. Rất nhiều nguyên bản liền đối với Hy Vọng Thành ý nghĩ kỳ quái thành trấn bắt đầu dục dịch. Tại Thanh Tẩy Người Liên Minh cố ý thôi thúc giới, thế giới loài người nhiều cái thành trấn tạo thành liên minh. Bọn hắn đem đầu mâu trực chỉ Hy Vọng Thành, lời thề muốn công phá Hy Vọng Thành, tàn sát Phượng Hoàng bộ lạc, đoạt lại Phượng Hoàng chi dược. Dục vọng cuối cùng sẽ để cho người ta đánh mất lý trí. Cứ việc Hy Vọng Thành bây giờ trải qua Trần Húc hai lần tiến hóa, đã trở thành gần như vô kiên bất tồi không trung chi thành. Nhưng càng ngày càng nhiều ngấp nghé Phượng Hoàng chi dực nhân loại hay là dần dần tại Hy Vọng Thành phía dưới tụ lại đứng lên. Bọn hắn mang theo thế giới đất chết bên trên tiên tiến nhất vũ khí nóng. Càng đáng sợ chính là, đông đảo siêu năng giả cũng hôn tạp tại trong đội ngũ. Theo Trần Húc xa xa quan sát, trong đó không thiếu có C cấp, B cấp siêu năng giả, thậm chí còn có A cấp thân ảnh. Đối mặt dưới thành càng ngày càng nhiều địch nhân, Hy Vọng Thành cũng khẩn trương đứng lên. Diêu lệnh tề an bài càng nhiều tuần thành bộ đội, Hắc Qua cũng bắt đầu chủ động dẫn người đi bên ngoài điều tra địch tình. Mà Vương Thần Long, Nô Đông Diệu, Lương Mỹ Giai các loại siêu năng giả thì là nắm chặt thời gian cường hóa năng lực bản thân, muốn tại chiến tranh bộc phát thời điểm phát huy ra lực lượng lớn nhất của mình. Mà Trần Húc khi nhìn đến chiến tranh tình thế không thể tránh né đằng sau, liền đem chính mình nốt ở một tòa nhà kho ở trong. Bên cạnh hắn chất đầy nguyên tinh, bắt đầu liên tục không ngừng đối với Hy Vọng Thành các loại binh khí trang bị tiến hành tiến hóa. Tại đem tất cả cỡ lớn trang bị tiến hóa hoàn tất đằng sau, lại dần dần đối với thích hợp siêu năng giả nhân tuyển tiến hành tiến hóa. Tại hắn cái này nghịch thiên siêu năng lực gia trì bên dưới, Hy Vọng Thành thực lực tổng hợp không chỉ lật ra một phen. Khi Hy Vọng dưới thành phương tụ tập nhân loại đã đen nghịt nối thành một mảnh thời điểm, chiến tranh rốt cục bắt rồi. Đứng núi chịu sao chính là một viên từ mặt thành phát xạ đường đạn đạn đạo. Khi viên đạn đạo kia xé rách không khí, đột nhiên xuất hiện tại Hy Vọng trên thành phương thời điểm, trong thành cư dân quả thực bị giật nảy mình. Cũng may Hy Vọng Thành bây giờ bị Trần Húc ký kết phòng hộ kết giới bao phủ. Đạn đạo đập nện tại trên kết giới, không cách nào lại tiến lên mảy may, ầm vang bạo tạc. Hy Vọng Thành phía trên xuất hiện từng vòng gợn sóng. Thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện như có như không vết rách. Kết giới chặn lại đạo đạn công kích, nhưng ở loại này cường đại vũ khí nóng công kích đến, nhưng cũng có trình độ nhất định bị hao tổn. Sau đó, dưới thành nhân loại phát động công kích. Mấy chục chiếc các loại tạo hình máy bay lên không, gào thét lên phóng tới Hy Vọng Thành. Đẳng cấp tương đối cao siêu năng giả trực tiếp lợi dụng đủ loại siêu năng lực, đằng không mà lên, thẳng hướng Hy Vọng Thành. Những nhân loại khác nhân viên vũ trang cũng mượn nhờ các loại khí giới, như là phô thiên cái địa châu chấu một dạng tuôn hướng Hy Vọng Thành. Hy Vọng trên thành chống không phòng hộ kết giới chống lại địch nhân đợt thứ nhất cường thế công kích. Nhưng ở địch nhân hung ác lịch thế công bên dưới, trên kết giới gợn sóng càng ngày càng là kịch liệt, những vết dạng kia cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thô to, nhìn thấy mà giật mình. Hy Vọng trong thành, Khổng Thanh Chủ, Dương Bá, Diêu Lệnh Đề, Hắc Qua, Vương Thần Long, Nô Đông Diệu, Lương Mị Giai, Lưu Hình. Còn có mấy ngàn tên lính ngửa mặt lên trời nhìn lên trong bầu trời mặt kia vô hình kết giới. Trên kết giới mỗi một đạo vết nứt xuất hiện đều hung hăng nắm chặt động lên trái tim của bọn hắn. Trần Đoàn Trưởng, kết giới sắp không chịu được nữa, chúng ta phản công đi. Rốt cục, Diêu Lệnh Tề nhịn không được quay đầu nhìn về hướng đứng tại chỗ cao Trần Húc. Trần Húc chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, không có trả lời. Nhưng trong thành các binh sĩ cũng rốt cuộc nhịn không được, nhao nhao hô, "Trần Đoàn Trưởng, chúng ta thỉnh cầu phản công, thỉnh cầu xuất chiến, thế cùng Hy Vọng Thành cùng tồn vong." Nhìn xem trong thành các tướng sĩ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Trần Húc mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng là âm thầm thở dài một hơi. Hắn không phải là không muốn khai chiến, mà là hắn biết, một khi khai chiến, trong thành tất nhiên sẽ có thương vong. Hắn chỉ là không đành lòng khiến cái này các binh sĩ chết tử, chỉ là dưới loại tình huống này, bọn hắn thì như thế nào né tránh được? Nhất niệm cố định, Trần Húc ánh mắt trở nên kiên nghị, hắn nhìn về phía bên ngoài kết giới vây, nói năng có khí phách phun ra một câu, cho phép khai chiến. Nghe được Trần Húc lời nói, Diêu Lệnh Tề tinh thần chấn động, quay đầu phóng tới sớm đã xúc động phẫn nộ không thôi tướng sĩ. Khai chiến! Các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại. Chiến! 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 Nhìn thấy phía bên mình tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, Trần Húc nhắm mắt, tâm niệm lưu chuyển, phất tay, Hy Vọng Thành phòng hộ kết giới biến mất không thấy gì nữa. Phía ngoài quân địch giống như là thủy triều mãnh liệt mà vào. Hy Vọng Thành siêu năng giả cùng các tướng sĩ cũng không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Một trận thảm liệt hỗn chiến liền triển khai như vậy. Bây giờ Trần Húc đã là A cấp siêu năng giả, hắn tại trong quân địch có thể nói như vào chỗ không người. Nhưng mà, trong quân địch cũng không ít siêu năng giả. Bọn hắn tựa hồ sớm đã chế định chiến tranh sách lược. Rất nhanh, 5-6 cái B cấp trở lên siêu năng giả cuốn lấy Trần Húc. Bọn hắn mặc dù không cách nào làm bị thương Trần Húc, nhưng lại thông qua phối hợp, gắt gao cuốn lấy hắn, để hắn không cách nào phân tâm đi chiếu cố chiến trường địa phương khác. Mà Hắc Qua, Vương Thần Long, Ngô Đông Diệu, Lương Mị Dài, thậm chí Lưu Hình cũng phân biệt bị đẳng cấp tương đương siêu năng giả của lấy, mà lại quân địch ở trong siêu năng giả nhân số rõ ràng nhiều hơn Hy Vọng Thành bên này. Chương 284, thủ hộ Hy Vọng Thành. Chương 284, thủ hộ Hy Vọng Thành đẳng cấp tương đương tình huống dưới, quân địch thường thường là lấy 3-4 người số lượng đối chiến Hy Vọng Thành một người. Về phần binh lính bình thường liền càng thêm thảm thiết. Mặc dù Hy Vọng Thành bên này lợi dụng Trần Húc tiến hóa đi ra các loại tiên tiến vũ khí nóng, đối với tiến đến địch nhân phát động mãnh liệt chống cự cùng phản công, nhưng đối phương địch nhân thực sự nhiều lắm. Đồng thời, quân địch thủ lĩnh cho những binh lính này tẩy não, nói cho bọn hắn, chỉ cần cướp đoạt về Phượng Hoàng Chi Dực, đầy đủ bọn hắn cải tạo toàn bộ thế giới đất chết, đồng thời mỗi người đều có thể dựa vào Phượng Hoàng Chi Dực lực lượng tiến hóa làm siêu năng giả. Tại loại này cường đại lực hấp dẫn bên dưới, quân địch binh sĩ hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh thẳng vào Hy Vọng Thành trận tuyến. Tại thi thể chồng chất bên dưới, Hy Vọng Thành trận tuyến từ không thể phá bỡ, cũng từng chút trở nên lung lay sắp đổ. Lít nha lít nhít trong đám người, Trần Húc chấn tí quá khẽ, cường đại khí huyết chi lực xé rách không khí, vây công hắn mấy tên siêu năng giả bị chấn động đến cùng nhau lùi lại. Nhưng mà, mấy người này bị đẩy lui sau, lập tức lại có ngoại vi siêu năng giả bổ đi lên. Rất rõ ràng, bọn hắn từ trước khai chiến liền chế định hạ sách lược, chính là tuyệt không cùng Trần Húc chính diện cứng rắn, mà là dùng xa luân chiến phương thức, từng bước đem hắn thể năng tiêu hao hầu như không còn. Trần Húc cũng không phải sợ chính mình thể năng hao hết, dù sao, lấy hắn hiện tại khí huyết chi lực, chính là cùng những người này quần nhau một ngày một đêm cũng sẽ không ra rời. Nhưng mà, hắn bây giờ bị người kéo tại chiến cuộc ở trong, liền không cách nào đối với Hy Vọng Thành mặt khác trận tuyến tiến hành trợ giúp. Mắt thấy địch nhân đại bộ đội đã từng bước đem Hy Vọng xây thành lập trận tuyến đánh, từng lớp địch nhân bắt đầu xâm nhập đến Hy Vọng trong thành bộ, Trần Húc lòng nóng như lửa đốt. Ngay lúc này, đột nhiên, bầu trời một tia sáng hiện lên. Tùy theo, một đám người số đông đảo bộ đội từ trên trời giáng xuống. Trần Húc, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Giữa đám người, Mộng Hiểu đứng ở trong hư không, xa xa đối với Trần Húc hô. Nhìn thấy Mộng Hiểu, Trần Húc trong lòng vui mừng, một quyền đem bên cạnh một tên siêu năng giả đánh bay, chợt quay đầu lại hướng Mộng Hiểu tiếu đạo, các ngươi sao lại tới đây? Vậy ngươi phải cảm tạ minh chủ, là hắn biết Hy Vọng Thành phát sinh sự tình sau, chuyên cân đối Khải Hàng Liên Minh từng cái phân đã tới trợ giúp ngươi. Mộng Hiểu một bên chủ động gia nhập chiến đoàn, một bên hướng Trần Húc giải thích nói. Trần Húc cảm giác trong lòng ấm áp. Bây giờ, bởi vì chính mình đem Phượng Hoàng bộ lạc người tới Hy Vọng Thành, cơ hồ toàn thế giới loài người đều đã đem Hy Vọng Thành coi là tộc đàn địch nhân. Hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Khải Hàng Liên Minh minh chủ Trần Bất Đồng lại còn có thể kiên định đứng tại phía bên mình. Phải biết, lần chiến đấu này, cơ hồ liền quyết định hắn về sau muốn đứng tại tuyệt đại đa số nhân loại mặt đối lập. Cảm tạ minh chủ Trần Húc từ đáy lòng nói ra. Mộng Hiểu nhưng lại nghịch ngợm trước mắt, hắc, ngươi chỉ cảm thấy tạ minh chủ, nhưng tới giúp ngươi đánh nhau không phải là ta sao? Ngươi làm sao không cảm ơn ta? Trần Húc híp mắt nói vậy làm phiền ngươi. Mộng Hiểu hướng hắn trừng mắt nhìn, lập tức vung tay phi nhanh, một đường lật ngược ngăn tại trước mặt địch nhân, thoáng qua liền treo trên bầu trời trôi lơ lửng ở Trần Húc trên đỉnh đầu. Trần Húc có chút dương mắt, nhìn xem Mộng Hiểu bất đắc dĩ nói, Mộng Hiểu cô nương, ngươi dạng này đứng tại đỉnh đầu của ta, tựa hồ không được tốt đi ai đu, có cái gì không tốt? Đều lúc này còn chê ta ép ngươi một đầu nha. Mộng Hiểu tiếu đạo. Hai người một bên nhìn như vân đạm phong khinh ôn chuyện, một bên lại là chiêu thức không ngừng hướng đánh tới địch nhân phát ra uy lực mạnh mẽ công kích. Có xuất phát liên minh trợ giúp, Hy Vọng Thành rốt cục ổn định chiến trận. Nhưng mà, quân địch dù sao chuẩn bị lâu như vậy, đồng thời còn tụ tập đại lượng đẳng cấp cao siêu năng giả. Một trận đại chiến từ tạo thành đánh tới sắp trời sắp mượn, quân địch rốt cục không kiên trì nổi, bắt đầu tán loạn. Hy Vọng Thành binh sĩ thừa cơ đối địch quân triển khai truy kích. Mà Trần Húc cùng Mộng Hiểu vẫn đứng ở Hy Vọng trong thành, nhìn qua đầy đất thi hài cùng trong thành đổ nát thê lương, trong lòng cảm giác không gì sánh được thê lương. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là đem quân địch đánh lui. Chỉ cần thành còn tại, người còn tại, cái kia luôn có một lần nữa huy hoàng một ngày. Ngay tại Trần Húc lặng yên thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên, một đạo như có như không bóng dáng từ trên trời giáng xuống, sau đó tựa như tia chớp xẹt qua Hy Vọng Thành khu phố. Trần Húc nắm chắc quả đấm, lập tức vừa khẩn trương đứng lên. Mà Mộng Hiểu lại là nhíu mày, kỳ quái nói, "A, thân ảnh này." Cùng Minh chủ giống như ai Trần Húc kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Mộng Hiểu. Lại tại lúc này, lại nghe thấy Hy Vọng trong thành vị trí vang lên dồn dập tiếng cảnh báo, ngay sau đó còn dâng lên hai viên thỉnh cầu trợ giúp pháo hoa. Không tốt, nơi đó tựa như là Phượng Hoàng chi dực cất giữ địa phương. Trần Húc kinh hô một tiếng, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía cái chỗ kia tật tốc lao đi. Mộng Hiểu lần nữa nhíu mày, sau đó cũng đội vàng đi theo. Chỉ là, dù là Trần Húc tốc độ đã thật nhanh, nhưng khi hắn đến cầu viện địa điểm thời điểm, lại phát hiện nơi đó đã người ngã ngựa đổ. Trong thành tòa kia nửa lần chìm thức pháo đài đã cửa lớn rộng mở, thủ vệ pháo đài một đội binh sĩ thê thảm nằm đầy một chỗ, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Không tốt. Trần Húc sắc mặt trầm xuống. Phượng Hoàng chi dực ngay tại trước mặt trong pháo đài cất giữ. Nhìn hiển nhiên có ngấp nghé địch nhân của nó đã xông vào. Lúc này Mộng Hiểu cùng Hy Vọng Thành mặt khác siêu năng giả cũng lần lượt chạy tới. Trần Húc trầm giọng nói, vây quanh lỗ cốt. Đông đảo siêu năng giả nhao nhao tứ tán ra, đem tòa pháo đài này vây giống một tòa như thùng sắt. Mộng Hiểu, Lưu Hình, chúng ta đi vào. Trong đám người chỉ có Trần Húc, Mộng Hiểu cùng Lưu Hình năng lực cường đại nhất. Trần Húc ngay sau đó điểm hai người cùng hắn đi vào chung. Nhưng mà ba người bọn họ vừa mới xông vào lỗ cốt cửa lớn, liền cảm giác một cô áp lực cực lớn đập vào mặt. Mấy người dừng lại thân hình, thể nội nguyên lực cấp tốc vận chuyển. Trong nháy mắt, mấy người đem riêng phần mình siêu năng lực tăng lên tới điểm giới hạn, chuẩn bị cùng cái kia cố không biết tên áp lực liều chết đánh cược một lần. Nào biết được, bên trong cố áp lực kia tựa hồ cảm ứng được Trần Húc đám người cường đại, có chút trì trệ đằng sau, thoáng qua trong lúc bất chợt biến mất. Lập tức, cái kia lỗ cột hình tròn nóc bị hạ mặt một cố cự lực trực tiếp trúng kích, phát ra ầm ầm nổ vang. Trần Húc bọn người ngẩng đầu đi xem, đã thấy một cái sấp xỉ trong suốt hình người phóng lên tận trời, hướng phía đông phương hướng mau chóng vút đi. Minh chủ. Nhìn thấy bóng người kia sau, Mộng Hiểu lên tiếng kinh hô. Trần Húc trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía Mộng Hiểu, ngươi nói cái gì? Mộng Hiểu trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, vẫn nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh đi xa, sau nửa ngày mới do dự nói ra, thân ảnh kia, tựa như là minh chủ ngươi nói là, đó là Trần Bất Động. Trần Húc hai đầu lông mày cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù Mộng Hiểu không tình nguyện, nhưng cân nhắc lại thì đằng sau, nàng vẫn gật đầu. Nàng đối với Trần Bất Động dị thường sùng bái, đối với hắn thân ảnh, nàng vững tin chính mình sẽ không nhìn lầm. Thế nhưng là, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì minh chủ sẽ vô thanh vô tức xuất hiện ở đây? Vì cái gì không nói trước cùng chính mình lên tiếng kêu gọi? Lúc này, Trần Húc cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, đột nhiên có cẳng gọt vào hình tròn lỗ cột bên trong. Mộng Hiểu cùng Lưu Hình cũng đội vàng đuổi theo. Chạy đến lỗ cột đằng sau, bọn hắn phát hiện nguyên bản lưu giữ ở đây hình nguy khoan quả cầu năng lượng, cũng chính là thế nhân trong miệng truyền thuyết vượng hoàng chi dực, đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hình mở to hai mắt, nóng nảy hướng bốn phía tìm kiếm. Chương 285, S cấp chương 285, S cấp năng lượng của chúng ta bóng đâu? Là vừa rồi người nào đem nó trộm đi sao? Lưu Hình tìm nhất định không có kết quả. Vừa rồi cái kia bóng người trong suốt đào tẩu thời điểm, Trần Húc mơ hồ có thể nhìn thấy, trên người hắn tựa hồ mang theo phát sáng quả cầu năng lượng. Mộng Hiểu chạm tại nguyên chỗ không nhúc nhích, ánh mắt dường như dừng lại, sau nửa ngày, nàng bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, thất thanh nói, "Ta đã biết, ta rốt cuộc biết." Trần Húc quay đầu, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Mộng Hiểu. Không đợi đặt câu hỏi, Mộng Hiểu liền lẩm bẩm mở miệng nói, "Nguyên lai, những năm gần đây, minh chủ nói muốn chờ một cơ hội, nguyên lai, hắn chờ chính là Phượng Hoàng chi dự, thế nhưng là minh chủ như vậy vô tư không ta một người, làm sao lại vì bản thân tư lợi đánh cắp Phượng Hoàng chi dự đâu?" Tiếp lấy, tại Mộng Hiểu không quá có lo dịp biểu đạt bên trong, Trần Húc cơ bản làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, Trần Bất Đồng làm nhân loại thế giới nhất là chắc tuyệt tồn tại, là một tên thiên phú tuyệt đỉnh siêu năng giả. Hắn siêu năng lực tiến hóa chi lộ so phổ thông siêu năng giả đều muốn nhanh chóng nhiều, trước mắt chỗ đạt tới độ cao cũng đã vượt xa phổ thông siêu năng giả. Nghe nói thực lực của hắn bây giờ đã siêu việt A cấp, tại một chút siêu năng giả trong quần thể trực tiếp đem hắn coi thành S cấp siêu năng giả. Nhưng là, chỉ có Mộng Hiểu các loại số ít mấy cái khải hàng liên minh hoạch tâm nhân viên rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, minh chủ Trần Bất Đồng là không có nhục thân tồn tại. Mấy năm trước, Trần Bất Đồng kỳ thật cùng bọn hắn tiết lộ qua, bởi vì hắn siêu năng lực tiến giai tốc độ quá nhanh, nguyên lực tăng trưởng sắp xỉ giang hà thác nước, nhân loại bình thường nhục thân căn bản là không có cách gánh chịu. Lúc kia, Trần Bất Đồng đứng trước hai lựa chọn, một là từ bỏ siêu năng lực tiếp tục tiến giai, bảo tồn nhục thân hoàn hảo; hai là từ bỏ nhân loại nhục thân, lấy tinh thần thể hình thức tồn tại ở thế gian, từ đó đổi lấy siêu năng lực vô hạn tiến giai. Hiển nhiên, năm đó Trần Bất Đồng lựa chọn người sau. Dù Trần Bất Đồng lúc trước đối với Mộng Hiểu đám người nói tới nói, thế giới đã chết, chủng tộc loài người vận mệnh đáng lo, cấp bách cần siêu năng giả dẫn đầu nhân loại trùng tiến quan minh, vào thời khắc này, ta sao có thể ích kỷ vì mình mà từ bỏ siêu năng chi lộ. Lúc trước, Mộng Hiểu đã từng vì Trần Bất Đồng lời nói mà cảm động bản phần, trong lòng đối với hắn sùng bái tột đỉnh. Thế nhưng là, hiện tại, thế nhân đều biết Vượng Hoàng chi dực có năng lượng cường đại, trong đó có một cái trọng yếu tác dụng chính là có thể chống rông trợ giúp nhân loại tái tạo nhục thân. Hiện tại xem ra, Trần Bất Đồng đem Vượng Hoàng chi dực cướp đi, cách làm rất có thể chính là giúp mình tái tạo nhục thân. Nghe xong Mộng Hiểu giảng thuật sau, Trần Húc cũng hiểu chuyện ngọn nguồn, đối với Trần Bất Đồng động cơ cùng cách làm cũng có suy đoán của chính mình. Trần Húc cũng không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra thất vọng của hắn cùng phẫn nộ. Thất vọng là bởi vì hắn cùng Mộng Hiểu một dạng, đã từng một lần đối với Trần Bất Đồng kính nể có thừa. Phẫn nộ là bởi vì Phượng Hoàng tộc nhân trong bộ lạc tín nhiệm hắn như thế, để hắn đem Phượng Hoàng chi dực đưa đến Hy Vọng Thành, thế nhưng là, trong nháy mắt lại bị Trần Bất Đồng đánh cắp. "Lưu Hình, ngươi yên tâm, Phượng Hoàng chi dực, ta sẽ đích thân đi lấy trở về." Trần Húc đột nhiên quay đầu, chém đinh chặt sắt đối Lưu Hình nói ra. Thế nhưng là, thiếu chủ Lưu Hình lo lắng nói ra, "Không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết." Trần Húc khoát tay áo, lập tức liền quay người rời đi. Hy vọng trong thành bên ngoài chiến tranh đã kết thúc, ngoài thành quân địch tán loạn, trong thành binh sĩ cùng cư dân đang đánh quét lộn xộn không chịu nổi chiến trường. Trần Húc cất bước đi qua máu chảy thành sông khu phố, đi thẳng tới chỗ ở của mình. Trần Húc mệnh người đem Hy Vọng Thành tất cả nguyên tinh toàn bộ sưu tập đến cùng một chỗ, sau đó đem đến chỗ ở, sau đó, hắn một mình trong phòng chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Không có ai biết hắn trong phòng đã làm những gì. 3 ngày sau, khi Khổng Ilya, Mộng Hiểu, Lưu Hình, Mai Tẩu, Diêu Lệnh Tế bọn người ở tại bên ngoài lo lắng vạn phần chờ đợi lúc, Trần Húc cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cái kia gầy gò mà kiên nghị thân ảnh từ trong môn đi ra. "Trần Húc, Tiểu Húc, thiếu chủ, Trần Đoàn trưởng." Đám người kích động nhao nhao vây lại. Trần Húc vui mừng nhìn mọi người một cái, sau đó trầm giọng nói ra, "Phượng Hoàng chi dực đã mất đi 3 ngày, các ngươi chờ ta cái này đi đưa nó thu hồi." Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại, để cho mình thần thức bay về phía bầu trời. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực đột nhiên đánh tới, có người thậm chí nhịn không được bạch 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 lui về sau xa mấy mét. Mộng Hiểu, Lưu Hình các loại mấy tên đẳng cấp cao siêu năng giả càng là kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Mấy ngày không thấy, Trần Húc siêu năng lực tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, bọn hắn chỉ biết là Trần Húc trở nên cường đại, nhưng lại không biết Trần Húc thông qua 3 ngày này, lợi dụng chính mình năng lực tiến hóa lần nữa đối với thân thể tiến hành tiến hóa. Thần chi khu thể nói rõ, siêu việt gốc carbon sinh vật định nghĩa thân thể, HP 5050 điểm, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, bất tử bất diệt, đã giải khai 7 đạo khóa gen, siêu năng lực là tiến hóa vật phẩm, có thể đối với vật phẩm tiến hành vô hạn tiến hóa. Tại tiến hóa trung cực đằng sau sẽ giao phó vật phẩm lấy thuộc tính đặc biệt, định mệnh HP càng thấp, sức chiến đấu càng mạnh nhất bản nhục thể mẫn diệt sau, nhưng tại trong một tháng tự động thai. Nén thân thể mới đây là Trần Húc trước mắt tình huống thân thể, nếu như dựa theo nhân loại siêu năng giả định nghĩa, khả năng hắn hiện tại đã đạt đến cái gọi là S cấp. Tại trên viên tinh cầu này, chỉ có hai tên S cấp, một cái là Trần Bất Đồng, một cái chính là bây giờ Trần Húc. Cho nên, khi Trần Húc đem thần thức tán ở bầu trời đằng sau, hắn không có phí bao lớn công phu liền cảm ứng được Trần Bất Đồng vị trí chỗ. Bởi vì, S cấp cường giả sáng chói như thái dương, mặt trăng, bọn hắn giữa lẫn nhau, có thể xuyên qua vô hạn khoảng cách vô hạn không gian, rất dễ dàng cảm ứng được đối phương khí tức. Tại xác định Trần Bất Đồng vị trí đằng sau, Trần Húc mở hai mắt ra, ánh mắt từ trước mặt trên mặt mọi người từng cái sẽ qua. Bỉm cười, mở miệng. Chờ ta. Nói xong, hắn lần nữa ngửa mặt lên trời không, thể nội bàng bạc nguyên lực vận chuyển, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Trần Húc đã nắm giữ thời gian, không gian quy tắc, khoảng cách với hắn mà nói đã không phải là bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là giữa mấy hơi, thân ảnh của hắn liền xuất hiện lần nữa ở địa cầu đông bộ một tòa mênh mang trong núi lớn. Trần Bất Đồng lối ra chính là nơi này. Rất hiển nhiên, khi Trần Húc cảm ứng được Trần Bất Đồng vị trí lúc, Trần Bất Đồng cũng cảm ứng được khí tức của hắn. Cho nên, khi Trần Húc cương tại một tòa đỉnh núi đứng vững, một cái thanh âm ung dung liền truyền tới, không nghĩ tới, thế giới loài người trừ ta ra, còn có thể ra lại cái thứ hai S cấp. Trần Húc, chúc mừng ngươi. Theo thanh âm này, một thân ảnh chậm rãi hiện lên ở đối diện một tòa trên đỉnh núi. Trần Húc cùng Trần Bất Đồng phân biệt đứng tại hai tòa đỉnh núi, xa xa tương vọng. Hai cỗ cường đại khí tức xé rách thiên địa, ầm vang đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Trần Bất Đồng thân hình lù lù bất động, Trần Húc nhưng từ nguyên địa có chút lui về sau nửa bước. Đáng tiếc Trần Bất Đồng giống như cười mà không phải cười nói, người ta là trên thế giới này chỉ có hai tên S cấp tồn tại, vốn nên cùng chung chí hướng, ngươi cần gì phải nhất định phải đối địch với ta. Lần này, Trần Húc cho hắn đáp lại, thử. Làm bộ làm tịch, ra vẻ đảm bảo, ta Trần Húc cả đời này đều khó có khả năng cùng như ngươi loại này ngụy quân tử làm bạn. Đưa ta Phượng Hoàng chi dự. Chương 286, cuối cùng rồi sẽ phồn hoa đại kết cục, 1, chương 286, cuối cùng rồi sẽ phồn hoa đại kết cục, 1, nói xong, Trần Húc thân hình từ tại chỗ đông nhiên biến mất, cả người như là sao băng ầm vang đánh tới hướng Trần Bất Đồng đứng yên đỉnh núi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đằng sau, ngọn núi kia cự thạch quần quần trượt xuống, toàn bộ đỉnh núi đều thấp một nửa. Nhưng mà, Trần Bất Đồng thanh âm nhưng từ một chỗ khác chuyển đến, hừ hừ, Trần Húc, đừng tưởng rằng tấn thăng đến S cấp, liền có thể cùng ta đấu, ngươi còn quá trẻ. Nói xong, Trần Bất Đồng vung vẩy hai tay, hai đạo chướng mắt bạch quang hướng phía Trần Húc đánh tới. Trần Húc đôi mắt co rụt lại, nguyên lực vận chuyển, chấn động khí huyết, hướng phía bạch quang đẩy ra song trường. Toàn này quanh năm an tĩnh trong rừng sâu núi thẳm giống như là phát sinh thiên khiển bình thường, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, các loại chướng mắt tia sáng không ngừng từ từng cái địa phương bắn ra, quần quần tự thạch từ đỉnh núi không ngừng nghỉ trở xuống. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Trần Húc nắm lấy cơ hội, liều mạng chính mình ngạnh sinh sinh chịu bên dưới Trần Bất Đồng một cái tấn công chính diện, mà hắn cũng từ mặt bên bắt lấy Trần Bất Đồng cánh tay, hung hăng kéo xuống một khối cơ bắp. Phúc. Trần Húc phun ra một ngụm máu tươi, mà Trần Bất Đồng cũng kinh sợ che cánh tay của mình. Ngươi muốn chết? Trần Húc đống nhiên nhếch miệng cười nói, ai sống ai chết hiện tại còn nói không chừng. Trần Bất Đồng tức giận sau khi chợt nhớ tới cái gì, âm hiểm cười nói, tốt, đã ngươi muốn liều cái lưỡng bại câu thường, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn đống nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, tối nô hiện. Theo hắn gào thét, một cái bóng đen như là mũi tên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Đùng, khói bụi tan đi. Trần Húc thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Lý Chiết Trần Húc thanh âm run nhẹ nhẹ, mà Lý Chiết lại mặt không biểu tình, trong ánh mắt không chứa nửa điểm sinh cơ, máy móc xoay người, trong cổ họng phát ra một tia thanh âm kỳ quái, lập tức hướng phía Trần Húc phóng đi. Lý Chiết thực lực cùng Trần Húc so sánh, còn có chênh lệch thật lớn. Nếu như theo lẽ thường tới nói, Trần Húc chỉ cần thoáng phát lực, liền có thể đem Lý Chiết chém giết. Nhưng là đối mặt huynh đệ của mình, Trần Húc sao có thể hạ thủ được? Đối mặt Lý Chiết bất kể tự thân sinh tử liều mạng công kích, Trần Húc lặp đi lặp lại nhiều lần né tránh phòng ngự. Mà đối diện Trần Bất Đồng hiển nhiên không có nhiều như vậy kiên nhẫn, nhìn thấy Lý Chiết căn bản không tổn thương được Trần Húc, hắn trực tiếp đối với Lý Chiết ra lệnh, phế vật, cho ta tự bạo. Lý Chiết phảng phất một bộ con rối, nghe được Trần Bất Đồng lời nói, đột nhiên dừng thân hình, hai mắt trở nên xích hồng, toàn thân tản mát ra yêu dị hồng quang. Lý Chiết Trần Húc kinh hô một tiếng, kinh nghi nhìn về phía Lý Chiết. Mà Lý Chiết thân thể như là từ nội bộ bắt đầu tiêu đốt, trong thất khiếu từ giữa đến ngoại tán phát ra một cỗ hồng quang. Đột nhiên, Lý Chiết phảng phất cảm nhận được thống khổ to lớn, lắc đầu điên cuồng gào thét một tiếng. Không tốt. Trần Húc mắt thấy không đối, rốt cuộc không để ý tới khác, nhảy lên hướng Lý Chiết nào tới. Đùng. Lý Chiết thân thể phát ra một tiếng vang trầm nặng, mà vốn nên tránh né lên Trần Húc cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó dùng thân thể của mình đem hắn bổ nhào. Hồng quang đem phụ cận không gian chiếu rọi huyết sắc một mảnh. Đợi quang mang tan hết đằng sau, lại chỉ gặp hai cái thân ảnh thon gầy bệ bại trên mặt đất. Trần Húc túi người bị Lý Chiết bà bay, Lý Chiết sắc mặt trắng bệch nằm xuống đất. Lý Chiết Trần Húc sắc mặt thống khổ nhìn xem Lý Chiết. Lúc này, Lý Chiết trong mắt hồng quang dần dần tan đi, chậm rãi lần nữa biến trở về bình thường màu đen. Húc ca, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Lý Chiết phảng phất như mới vừa từ trong ngộng tỉnh lại, đối lại trước phát sinh sự tình đều không nhớ rõ. Trần Húc không đành lòng đem trước phát sinh sự tình nói cho hắn biết, hít sâu một hơi nói ra, chúng ta nha, là du sơn ngoạn thủy, đi dạo tới nơi này. Đi dạo? Lý Chiết đầy mặt nghi hoặc, hắn chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào đối diện Trần Bất Đồng trên thân. Đột nhiên, hắn tựa hồ đem hết thảy đều nhớ ra rồi. Không đối, Lý Chiết toàn thân run rẩy lên, Húc ca, là hắn. Ta nhớ ra rồi, là hắn khống chế ta. Lý Chiết quay đầu nhìn về phía Trần Húc, lại trông thấy Trần Húc sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trong nháy mắt, Lý Chiết tựa hồ biết mình không cần lại nhiều làm giải thích, hắn thật chặt nhấp ngừng miệng ba. Nhưng là, đông nhiên hắn lại hình như nhớ tới cái gì, gian nan đem miệng đụng hướng Trần Húc bên tai, "Húc ca, mệnh môn của hắn tại cuộc sống cửa thứ ba tiết chỗ nghe thấy lời ấy." Trần Húc nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ nhàng đem Lý Chiết để dưới đất, trung điệp điểm đầu nói, "Ta đã biết, Lý Chiết, chờ ta báo thủ cho ngươi." Nói xong, Trần Húc quay người, lần nữa trực diện Trần Bất Đồng. Trần Bất Đồng khinh thường nói, "Ha ha, ngươi vậy mà lấy thân thể của mình trọi cứng bên dưới tối nô tự bạo, quả nhiên không hổ là cùng ta đồng dạng S cấp a." "Hừ, bất nói nhiều lời, chịu chết đi, ta nhận lấy cái chết." "Hắc hắc, ngươi vừa rồi vì cứu tối nô, dùng thân thể của mình đem tự bạo tổn thương toàn bộ gánh chịu, chỉ sợ ngươi hiện tại ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí đi." "Ha ha 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 ha." Trần Húc bản muốn há miệng phản bác Trần Bất Đồng, nào biết được hắn vừa mới há miệng, một ngụm máu tươi lại phun tới. Thấy cảnh này, Trần Bất Đồng càng thêm phách lối, ánh mắt nhìn xem Trần Húc, giống như là nhìn xem người sắp chết. Hắn nhưng lại không biết, theo Trần Húc phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể hắn khí huyết lại bỗng nhiên sôi trào. Đây là hắn tiến hóa thân thể hậu đái tới thuộc tính đặc biệt, nghịch mệnh. HP càng thấp, bạo phát đi ra sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Trần Húc lặng yên không tiếng động vận chuyển thể nội nguyên lực, thừa dịp thể nội khí huyết bốc hơi thời khắc, như là một viên mũi tên bỗng nhiên hướng Trần Bất Đồng mà tới. Nhìn thấy Trần Húc thế tới hung mãnh, Trần Bất Đồng phách lối thần sắc đột nhiên ngưng kết, hốt hoảng triển khai tư thế nên đón tiếp lấy. Chương 286, cuối cùng rồi sẽ phồn hoa đại kết cục 2, chương 286, cuối cùng rồi sẽ phồn hoa đại kết cục 2, mênh mang trong núi rừng lần nữa bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai thanh âm nhanh như thiểm điện, tật tốc lao vụn vụt tại thiên không, mặt đất cùng trong rừng. Liên miên cây cối bởi vì to lớn thanh thế mà ngã bên dưới, ngọn núi cự thạch như là đất đá trôi một dạng quần quần trượt xuống, trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ tuôn ra từng cái to lớn hô trời. Trận chiến này, thiên hôn địa ám. Trận chiến này, nhật nguyệt vô quang. Trên mảnh đất chết này, tất cả may mắn còn sống sót nhân loại đều đội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm phảng phất bị xé nứt bầu trời, coi là chân chính tận thế muốn tới. Đông phương xa xôi trên đại địa, một tòa thần kỳ thành trấn an tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Đây cũng là Trần Húc một tay sáng lập hy vọng thành. Trong thành, ngàn vạn nam nữ lao hấu đứng ở trên không trên mặt đất, ngựa cổ con nhìn về phía Trần Húc phi đi phương hướng kia, trong lòng đều đang yên lặng cầu nguyện, nhất định phải bình an trở về nhà. Nhất định nha. Không biết qua bao lâu, sắc trời từ đại bạch dần dần trở nên ảm đạm, thái dương dần dần xuống núi, mặt trăng bỏ lên đi ra. Trong thành lòng của mọi người cũng nâng lên cổ họng. Ngàn vạn người đứng yên trên quảng trường vậy mà không có một cái nào thanh âm phát ra, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi bóng người kia xuất hiện. Nơi đó có người trở về. Đột nhiên, một kinh hỉ thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Đám người đồng loạt quay đầu hướng vậy nhân thủ chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái bóng người mơ hồ, từ một cái chấm đen nhỏ, dần dần biến lớn, dần dần biến lớn. Cuối cùng rốt cục rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Là Trần đoàn trưởng trở về. Đoàn trưởng trở về. Tiểu Húc trở về. Trở về. Trong thành thị, người trầm mặc bảy bỗng nhiên sôi trào lên. Mà không trung Trần Húc, con Lý Chiết chậm rãi rơi trên mặt đất. Trần Húc. Khổng Y Lý trước hết nhất chạy đến bên cạnh hắn, nhu nhược thân thể, lại là ngạnh sinh sinh đỡ Trần Húc sắp ngã sắp xuống thân thể. Tiểu Húc. Đoàn trưởng. Mai Cẩu, Dương Bá, Hắc Qua, Mầm Đậu Nhỏ, Diêu Lệnh Đề, Mân Hồng, Lương Mị Giai, Vương Thần Long, Nô Quang Diệu, Khổng Thành Chủ, Mộng Hiểu, Lưu Mình. Cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc xuống lại tại Trần Húc trước mặt. Trần Húc nhìn xem bọn hắn, lộ ra một cái mệt mỏi dáng tươi cười, gian nan lần nữa nói một câu nói, chờ ta. Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Thế giới đất chết hoàn cảnh dị thường ác liệt, nhưng thủy chung đều may mắn người còn sống đang cố gắng phấn đấu. Treo chống bọn hắn trừ đối nhau tồn bản thân khát vọng, còn có nhân loại xã hội đặc hữu yêu cùng hy vọng. Trần Húc con mắt đóng một tháng. Hy vọng thành đám người đem hắn an trí ở trong thành bảo an nhất là xâm nghiêm trong pháo đài, trong thành cao thủ đứng đầu nhất thay phiên tại tuần giới bảo hộ lấy hắn. Không ý, Mai Cẩu, Mộng Hiểu cùng Lưu Mình ngày đêm không ngừng canh giữ ở bên cạnh hắn. Một tháng sau, Trần Húc rốt cục lần nữa mở hai mắt ra. Niết bàn thân thể tiến hóa đằng sau, bây giờ thân thể của hắn được xưng là thần thân thể, bất tử bất diệt. Lần trước cùng Trần Bất Đồng một trận đại chiến, hắn hao hết toàn bộ sinh mệnh lực, rốt cục đem Trần Bất Đồng chém giết, mà chính mình nhưng cũng trôi qua tất cả tinh lực. Cũng may niết bàn để hắn tỉnh lại lần nữa, cùng yêu nhau người lần nữa đoàn tụ. Một lần nữa sau khi tỉnh lại, Trần Húc năng lực tựa hồ lần nữa có đề cao. Tại Khổng Thành Chủ, Mộng Hiểu đám người theo đề nghị, hắn nhất cổ tác khí, dẫn đầu hy vọng thành chủ động xuất kích, nhất cử đem nhân loại trong thế giới những cái kia lực lượng tà ác dần dần đánh tan. Đồng thời tại hy vọng dưới thành mặt trên thổ địa xây dựng mới thành bang, thu lưu trên đất chết nhân loại đến đây ở lại. Thời gian 3 tháng, lấy giữa không trung hy vọng thành làm tâm, mảnh đất này đã trở thành thế giới đất chết bên trong lớn nhất nhân loại khu quần cư. Sau 3 tháng, Phượng Hoàng bộ lạc tất cả tộc nhân tụ tập tại Phượng Hoàng chi vực trung quanh, Trần Húc lấy siêu phàm chi lực một lần nữa khu động Phượng Hoàng chi vực. Tại một mảnh bạch quang chói mắt bên trong, hắn thành công đem tộc nhân của mình đưa về đến vốn có trong thời không. Mà chính hắn lại lựa chọn lưu tại đây phiến thế giới đất chết. Nhìn xem tất cả tộc nhân biến mất, Trần Húc quay đầu. Tại bên người nàng, tóc dài phất phới Khổng Y Lý đi theo dõi hắn con mắt, có chút ngẩng khuôn mặt nhỏ. Y Lý đi trong nháy mắt, vừa rồi cảm giác mất mát tiêu tán, Trần Húc trong lòng ấm áp, theo bản năng duỗi cánh tay đem Y Lý ôm vào trong ngực. "Tiểu Húc." "Trần Húc." Đột nhiên, mấy cái thanh âm truyền đến. Trần Húc giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mai Tẩu cùng Lưu Hình sánh vai hướng nàng đi tới, Mai Tẩu trong tay còn nắm dáng lùn đầu mầm đậu nhỏ. "Các ngươi, không phải cùng tộc nhân cùng đi sao?" Trần Húc kinh ngạc nói. "Ngươi không đi, chúng ta làm sao lại đi?" Mai Tẩu cùng Lưu Hình cười tủm tỉm nói ra. "Ngươi lai, vừa rồi tại rời đi trong nháy mắt, Mai Tẩu cùng Lưu Hình tránh qua, tránh né Phượng Hoàng chi dực thời không truyền tống, lựa chọn cùng Trần Húc cùng một chỗ lưu tại nơi này. Nhìn xem trước mặt mấy cái cùng mình người thân cận nhất, Trần Húc chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Ánh mắt của hắn từng cái từ các nàng trên mặt lướt qua, cuối cùng lướt qua các nàng đỉnh đầu, nhìn về phía càng xa phương xa. Thế giới này là một mảnh phế thổ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần trong lòng tràn ngập hy vọng, phế thổ cuối cùng rồi sẽ biến thành vườn hoa.